Chương 1. Gặp, hình như cậu không được. Chương 1. Gặp, hình như cậu không được. Tầng 1. Hứa Uyên biểu lộ vô cùng không ổn định, lúc khóc lúc cười. Tin tức tốt, hắn xuyên qua thành một cái gia tộc tộc trưởng, đời này cầm ý ngọc thực, an mặc không lo. Tin tức xấu, hắn có một cái nhi tử, 3 năm trước đột nhiên thành phế vật. Đối mặt như vậy quen thuộc kịch bản, dù cho hắn là tộc trưởng, nắm giữ lăng không cảnh thực lực, cũng triệt để luống cuống. Phải biết, phương thế giới này vô cùng nguy hiểm. Một cái lăng không cảnh tại cái này tuyên thành, có lẽ có thể xưng vương xưng bá. Có thể đến bên ngoài, cũng bất quá là một con giun dế mà thôi. Hứa Uyên cũng không muốn tùy tiện liền bị nhi tử trêu chọc đại nhân vật, một đầu ngón tay nghiền chết. May mắn từ phụ hệ thống kịp thời khóa lại. Xem như từ phụ, hắn muốn làm chính là vì nhi tử hộ giá hộ tống. Nhi tử nếu đắc tội cường giả vô địch, hắn liền có thể thu hoạch được cùng đối phương ngang hàng tu vi, đồng thời cùng giai vô địch. Hơn nữa còn sẽ ngẫu nhiên phát động một chút nhiệm vụ, có cực lớn xác suất thu hoạch được những phần thưởng khác. Từ đó, Hứa Uyên liền lập chí đời này làm một cái chịu trách nhiệm vụ thân tốt. Đương nhiên, hắn chỉ là đơn thuần muốn vì nhi tử hộ giá hộ tống mà thôi. Tăng cao tu vi gì đó, chỉ là tiện thể. Có thể về sau hắn phát hiện, kịch bản hình như cùng chính mình tưởng tượng bên trong khác nhau có chút lớn. Nhi tử ngốc quá mức nhát gan, cả ngày vâng vâng dạ dạ, đi bộ cũng không dám ngẩng đầu, chớ nói chi là gây chuyện thị phi. Quả thực ngoan không giống một cái khí vận chi tử, mà hắn xem như tộc trưởng, căn bản không có cái nào mắt không mở, đi chuyên môn tìm nhi tử ngốc phiền phức. Cái này để hắn làm sao tăng lên? Không, bồi dưỡng nhi tử đâu? Dạng này tự nhiên là không được. Một cái nam nhân, nếu không kinh lịch mưa gió, lại như thế nào trưởng thành? Liên tính trưởng thành, cái kia cũng chẳng qua là nhà ấm bên trong đóa hoa mà thôi. Cho nên, hắn dứt khoát kiên quyết, làm một cái cục. Giả vờ tu vi hoàn toàn biến mất, bố cục một tháng, cuối cùng tại hôm nay, thành công bị vớt xuống vị trí gia chủ. Một tháng này, Hứa Uyên thế nhưng là không ít bị trào phúng chèn ép. Nhưng vì nhi tử trưởng thành, điểm này khổ lại đáng là gì? Đáng thương lòng phụ mẫu trong thiên hạ a. Hứa Uyên đi tới phía trước cửa sổ, chậm rãi nâng lên con mắt, ánh mắt thâm thúy nhìn hướng phương xa chân trời. Lúc này bóng lưng của hắn mang theo như vậy một chút nặng nề, ánh mắt nhưng lại có mấy phần không hiểu chờ mong. Mặt trời sắp xuống núi lúc, Hứa Tiểu Phàm cúi đầu, yên lặng đi vào Hứa gia cửa lớn. Giữ cửa hai cái nhỏ tư, nhìn xem một màn này, một mặt mặt không hề cảm xúc. Vừa bắt đầu có lẽ còn có xem thường. Đường đường Hứa gia thế tử, lại như vậy nhát gan, vào cái gia môn đều cùng làm trộm đồng dạng. Nhưng phía sau, bọn hắn cũng đều đã chết lặng. Hứa Tiểu Phàm không có để ý hai cái giữ cửa gã sai vặt, tiếp tục cúi đầu, bước nhanh hướng về viện tử của mình đi đến. Hắn cũng không muốn tại bên ngoài chờ thời gian quá dài. Đối với hắn mà nói, trung thực ở tại gian kia sạch sẽ gọn gàng phòng nhỏ, mới là thế giới này bên trên chuyện hạnh phúc nhất. Có thể đi còn không có bao lâu, liền có mấy cái người chặn đường đi của hắn lại. Đều đến cửa nhà, còn như vậy vân vân dạ dạ, cùng con chó, quả thực ném đi ta Hứa gia người. Ai, các ngươi khoan hay nói, chó cái này chữa dùng thỏa đáng a. Một trận trào phúng âm thanh tại cách đó không xa vang lên. Hứa Tiểu Phàm vô ý thức ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn sang. Phát hiện là trong gia tộc mấy cái cùng thế hệ tử đệ. Cùng lúc đó, trước mắt hắn chợt hiện ra mấy hàng chữ tới. Ngài bị đến gia tộc tử đệ làm có dễ. Phía dưới ngài có hai lựa chọn, một, lấy lôi đỉnh thủ đoạn, đánh bại cười nhạo ngươi mấy cái cùng thế hệ, rửa sạch đục nhã, khen thưởng tu vi tăng lên đến tiên thiên cảnh. Hai, dàn xếp ổn thỏa, căn cứ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện tâm thái rời đi, khen thưởng tiên thiên đạo thể. Hứa Tiểu Phàm căn bản không do dự, trực tiếp lựa chọn cái thứ hai tuyển chọn, dàn xếp ổn thỏa. Sau đó, tiếp tục cúi đầu, vòng quanh mấy người đi. Không có người chú ý tới, hắn rủ xuống trong tầm mắt, mang theo vài phần tiểu ý tất cả mọi người cho là hắn là một cái phế vật, kỳ thật cũng không phải là như vậy. Chỉ là hắn đi nói, cùng những người khác biệt mà thôi. 3 năm trước, hắn liền được đến hệ thống tiền bối tán thành. Những năm gần đây, vẫn luôn là hệ thống tiền bối đang chỉ điểm hắn tu hành, đồng thời cho hắn biết thế gian này còn có một đạo, tên là cầu đạo. Cầu ngươi thật dũng, đã điệu thấp làm người, điệu thấp làm việc, không ra danh tiếng, rời xa phân tranh. Dù cho bị ép cuốn bảo, vậy cũng phải lấy bén nhọn nhất thủ đoạn bước ra, ngồi xem phong vân. Lo liệu mấy cái này nguyên tắc, Hứa Tiểu Phàm tại cầu đạo một đường, có thể nói hơi có tiểu thành. Lại thêm nữa hệ thống tiền bối chỉ điểm cùng với trợ giúp, bây giờ hắn thực lực có thể nói nghiền ép cùng thế hệ không có đối thủ. Nhưng hắn cũng không có kiêu ngạo, vẫn như cũ duy trì được thấp. Tất nhiên đã đi đến con đường này, tự nhiên cần kiên trì bền bỉ. Chỉ cầu trong tương lai một ngày nào đó, chính mình có thể chứng đạo bất hủ. Nghĩ như vậy, Hứa Tiểu Phàm lại đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Hắn yên lặng ngẩng đầu, phát hiện chính mình đã bị mấy người vây quanh. Hắn hơi nghi hoặc một chút. Ngày bình thường, những người này tối đa cũng liền trào phúng một cái chính mình, làm sao hôm nay như vậy khác thường? Hắn nhìn hướng một người cầm đầu. Đây là một người mặc cẩm y tuổi trẻ mập mạp, dáng người không cao lớn lắm, dáng dấp có chút hèn mọn. Hứa Tiểu Phàm yếu ớt hỏi, có chuyện gì không? Hứa Thần nhếch miệng, nhìn chăm chú trước mắt hèn mọn đến bụi bặm bên trong thiếu niên, trong mắt cái kia lau ghen ghét chi hỏa, gần như muốn đoạt bánh mắt mà ra. Ta mới vừa nói chuyện, ngươi không có nghe thấy? Hứa Tiểu Phàm đầu canh thấp, vừa vặn thất thần. Thất thần? Hứa Thần nhíu mày, Tiểu Phàm a, ta nói chuyện cùng ngươi, ngươi thất thần? Cái này cũng quá không đem ta coi ra gì đi. Ngươi cũng đã biết, cha ngươi đã không phải là gia chủ, ngươi thế tử vị trí cũng lập tức liền muốn không bảo vệ. Về sau giọng điệu vẫn là không muốn cao như vậy tốt. Nghe vậy, Hứa Tiểu Phàm nháy mắt minh bạch. Khó trách mấy người kia muốn qua tìm đến mình phiền phức. Một tháng này đến nay, phụ thân hắn tình huống hắn hết sức rõ ràng, thụ thương rất nặng, tu vi mất hết, liền như là trong bầy sói thụ thương lang vương, bị đuổi xuống vương vị đó là chuyện sớm hay muộn. mà có thể không đánh mà thắng hoàn thành trận này quyền lợi giao tiếp, thì thật đã rất khá. Ở trong lòng là phụ thân thở dài một hơi, Hứa Tiểu Phàm nhưng trong lòng cũng không có cái gì sầu lo. Hắn thấy, chính mình tương lai thành tựu khẳng định không thấp. Về sau tự nhiên có biện pháp trợ giúp phụ thân khôi phục tu vi, thậm chí tiến thêm một bước. Cho nên không cần thiết lo lắng cái gì. Cái gì làm sao có thể? Có thể hắn vẫn là giả dạng làm một bộ lòng nóng như lửa đốt, muốn vấn an phụ thân hiếu tử dáng dấp. Dù sao ngụy trang mới là cẩu đạo bên trong người môn bắt buộc. Muốn đi. Hứa Thần lại lần nữa cười lạnh, xung quanh mấy người nhộn nhịp tiến lên mấy bước, đem đường chắn chật như nêm cối. Hứa Tiểu Phàm lo lắng nói ra, đây là làm cái gì? Hứa Thần hai chân giang rộng ra, lại chỉ phía dưới, cười cực kỳ cản rỡ. Hắn nói, muốn đi có thể, từ nơi này. Chương 2. Hứa Tiểu Phàm, ngươi có biết tội của ngươi không? Chương 2. Hứa Tiểu Phàm, ngươi có biết tội của ngươi không? Hài nhi của ta thương thế làm sao? Thế tử thương tích quá nặng, vì giữ được tính mạng, chỉ có thể làm một chút lấy hay bỏ. Chỉ bất quá về sau sợ không thể nhân sự. Đêm đó, từ sâu, Hứa ra từ đường. Mới vừa tế bái xong liệt tổ liệt tông tân nhiệm gia chủ Hứa Phong, vốn phải là nhất xuân phong đắc ý thời điểm. Có thể nghe lấy thầy thuốc trần bệnh, sắc mặt lại thay đổi đến vô cùng xanh xám. Hắn không nghĩ tới, vừa mới nhậm chức nhi tử liền bị người phế đi. Hắn kém chút đem răng cho cắn nát. Người đâu? Người làm sao còn không có mang về? Cùng loạn âm thanh quanh quẩn tại từ đường bên trong. Một đám tộc lão, câm như hến. Không có người có thể tưởng tượng, một cái lực bất tòng tâm người trung niên, khi biết con một biến thành phế nhân về sau tuyệt vọng cũng phẫn nộ. Người đến. Bất quá nhiều lúc, liền có mấy cái hộ vệ gia tộc đem Hứa Tiểu Phàm cho áp giải tới. Gia chủ, tiểu tử này trời vừa sáng liền thu dọn đồ đạc chạy, chúng ta một đường đuổi mấy chục dặm, còn có mấy cái huynh đệ bị tiểu tử này gây thương tích. Một người cầm đầu bẩm báo nói. Hứa Tiểu Phàm thì một mặt phiền muộn. Hắn đã phản ứng rất nhanh. Lại không nghĩ Hứa Phong gần như đem toàn bộ Hứa gia cường giả đều cho phái đi ra. Sát thực đáng ghét. Hắn dù sao vẫn là một cái không có trưởng thành lên hải tử, cũng không có cường đại đến, có khả năng một người đối phó một cái gia tộc trình độ. Còn chưa đủ cẩn thận à, nếu như lần sau lại đối mặt cục diện như vậy, ta nên như thế nào chạy trốn đây? Hứa Tiểu Phàm ở trong lòng không ngừng phản tư. Tại cầu đạo một đường bên trong, dạng này nghĩ lại có thể để hắn tiến thêm một bước. Đến mức trước mặt nguy cơ, Hứa Tiểu Phàm không chút nào sợ, hắn thấy, đây đều là cấp thấp cục mà thôi. Niệm đến đây, một đạo hơi mở bảng tại trước mắt hắn hiện lên, bên trên là từng cái ô bướm nhỏ. Đây là vị kia hệ thống tiền bối đưa cho hắn đồ vật, hắn lấy tên gọi hệ thống không gian. Bên trong thả đều là hệ thống tiền bối khen thưởng hắn một vài thứ. Hắn hơi tìm một cái, liền rất nhanh tìm tới vật mình cần. Truyền tống phủ. Cái đồ chơi này, một khi sử dụng, liền có thể lập tức truyền tống đến ngoài trăm dặm. Sở dĩ không lập tức sử dụng, nhất chủ yếu vẫn là hắn từ đầu đến cuối không yên tâm phụ thân, cho nên muốn trở lại thăm một chút. Nếu như có thể, hắn sẽ mang phụ thân cùng đi. Nếu như không được, chỉ cần mình không có bị tóm lấy, như vậy phụ thân cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Ngày sau chờ chính mình trưởng thành, nhất định có thể đem người cứu ra ngoài. Suy tư ở giữa, Hứa Tiểu Phàm đột nhiên cảm giác được có một cỗ cực kỳ sát ý nồng nặc, khóa chặt chính mình. Hứa Tiểu Phàm, ngươi có biết tội của ngươi không? Hứa Phong nhìn đối phương cái kia bình tĩnh ánh mắt, đột nhiên có một loại trực tiếp động thủ đánh giết người này xúc động. Bất quá hắn vẫn là tạm thời nhịn xuống. Hiện tại tộc lão bọn họ đều nhìn, mà hắn cũng vừa mới thừa bị, căn cơ còn bất ổn. Nếu như giờ phút này khư cố chấp, khó tránh khỏi sẽ gây nên mặt khác gia tộc chi nhánh bất mãn. Bất quá không quan hệ, không quản là ngươi, còn là phụ thân ngươi, ta nhất định sẽ để các ngươi sống không bằng chết. Hứa Phong nhìn chằm chằm bị trói gô Hứa Tiểu Phàm, trong lòng cười lạnh. Tội? Ta phạm vào tội gì? Thúc ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Hứa Tiểu Phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mở miệng. Hứa Phong đè nén lửa giận, Hứa gia đầu thứ nhất ra quy chính là cấm chỉ đệ tử trong tộc tự giết lẫn nhau. Ngươi đối với con của ta hạ thủ như vậy ác độc, đem hắn đánh thành một tên phế nhân, ngươi nói ngươi phạm vào tội gì? Nghe thấy lời ấy, Hứa Tiểu Phàm trong lòng tức giận, nhưng cũng không biểu hiện ra đến, mà là liền vội vàng lắc đầu. Hoan buồn à, chúng ta cái kia nhiều nhất xem như là đánh chẳng cùng, từ đâu tới tự giết lẫn nhau? Hứa Phong kèm chút tức giận mất đi. Ngươi đều phế đi, ngươi nói chỉ là đánh cuộc chiến này, lừa gạt quỷ đâu? Ngươi tới, trước đem người này kinh mạch đánh gãy. Hứa Phong nói thẳng, hắn không có ý định nhịn, trước thu chút lãi lại nói, đánh gãy kinh mạch, đối với võ giả đến nói, chính là tàn khốc nhất trừng phạt. Chấm đã. Liên tại Hứa Tiểu Phàm chuẩn bị sử dụng truyền tống phù chạy trốn thời điểm, đại trưởng lão lại đột nhiên đứng dậy. Đây là một cái khuôn mặt hiền lành lão nhân, có thể mọi người tại đây nhìn thấy hắn, lại đều có chút ngộng. Bọn họ nghĩ mãi mà không rõ, luôn luôn cùng Hứa Phong cấu kết với nhau làm việc xấu đại trưởng lão, làm sao hôm nay lại dẫn đầu phản đối? Đại trưởng lão, ngươi đây là? Hứa Phong cau mày hỏi. Đại trưởng lão đầu đầy tóc bạc, chậm rãi từ trên ghế đứng lên, không mặn không nhạt nói ra, như vậy sợ rằng không ổn, dù nói thế nào hắn cũng là ta Hứa gia thế tử, nếu là xử phạt, trước phải trải qua trưởng lão hội đàm phán, phế thế tử vị trí mới được. Hứa Phong mặt sạm lại tức giận đến phát run, tốt, rất tốt đã đại trưởng lão, ngươi đây là tại công nhiên chống lại gia chủ chi lệnh. Hứa Phong cong tại sau lưng tay gắt gao nắm chặt, móng tay khảm vào trong thịt lại cũng không biết đau đớn. Nếu không phải đại trưởng lão cảnh giới cao hơn nhiều hắn, sợ rằng lúc này hắn cũng đã động thủ. Đại trưởng lão lại không để ý tới hắn, mà là rất bình tĩnh góp đến Hứa Tiểu Phàm bên hai, thấp giọng nói, tiểu tử, đem cơ duyên của ngươi giao ra, ta bảo vệ ngươi vô sự. Hứa Tiểu Phàm sửng sốt một lát, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Thầm nghĩ, ngươi cái này lớn bé không dám nhận a. Hứa Tiểu Phàm tự nhiên sẽ không đem hệ thống tiền bối cho chọc ra đến, đây là hắn bí mật lớn nhất. Kết quả là hắn lại giả trang ra một bộ nghe không hiểu bộ dạng, lớn tiếng hỏi lại, đại trưởng lão ngươi đang nói cái gì? Cơ duyên gì? Mọi người dùng ánh mắt cổ quái nhìn xem đại trưởng lão. Như thế trắng trợn cấp tiểu bối cơ duyên có vẻ như có chút vô sỉ. Đương nhiên, những lời này bọn họ không dám nói ra khỏi miệng. Hiện tại hứa ra, có thể nói là đại trưởng lão cùng Hứa Phong độc đoán. Những người khác căn bản không có lời nói có trọng lượng. Dù vậy, đại trưởng lão vẫn như cũ có chút buồn bực, thấp giọng mắng, tiểu tử ngươi chớ có sai lầm. Hứa Tiểu Phàm thở dài, ta thật không có cái gì cơ duyên. Tốt à, ta phía trước đều là ngụy trang, ta nhưng thật ra là một thiên tài, ta vẫn luôn đang giả heo ăn thịt hổ. Đại trưởng lão cười lạnh một tiếng căn bản không tin, ta cho qua ngươi cơ hội sẽ. Nói xong, hắn không có lại để ý tới Hứa Tiểu Phàm, mà là trực tiếp đối với mọi người nói, hôm nay phế Hứa Tiểu Phàm thế tử vị trí, chư vị trưởng lão người nào tán thành người nào phản đối. Nhị trưởng lão có chút không đành lòng, vừa định mở miệng khuyên can, nhưng lại bị đại trưởng lão một ánh mắt cho chừng trở về. Như vậy toàn trường hờ hững, không một người mở miệng phản đối. Hứa Tiểu Phàm đem mọi người lạnh lùng biểu lộ thu hết vào mắt, đối Hứa ra sau cùng cái kia một tia lưu luyến, không còn sót lại chút gì. "Tốt, vậy hôm nay, phế Hứa Tiểu Phàm thế tử vị trí." Nói xong, đại trưởng lão đi tới một bên, đem sân nhà trả lại cho Hứa Phong. Cái sau phẫn nộ liếc qua đại trưởng lão, hừ lạnh một tiếng mới đi đến Hứa Tiểu Phàm trước mặt, ngữ khí băng lãnh đến cực điểm, "Ngươi đem trong tộc đệ tử đánh thành phế nhân, vậy ta hôm nay cũng đem ngươi đánh thành phế nhân, là đạo lý này à?" Trong miệng hắn mặc dù nói đạo lý, có thể hắn người này nhưng lại không chút nào giảng đạo lý. Cái này để tự xưng là dưỡng khí công phu nhất lưu Hứa Tiểu Phàm, đều sinh ra mấy phần nộ khí. Hắn không khỏi chất vấn, ngươi liền như thế không phân tốt xấu, lấy lớn hiếp nhỏ sao? Ngươi liền đối xử với mình như thế tộc nhân sao? Hứa Phong khinh thường cười cười, thấp giọng nói, vẫn là tính tình trẻ con, nếu như ngươi có thực lực, như vậy ngươi cũng có thể à? Nói xong, hắn liền muốn động thủ. Gia chủ, trưởng lão, Hứa Uyên đến rồi. Đúng lúc này, có thân tín trước đến bẩm báo. Nghe vậy, mọi người nhộn nhịp quay đầu hướng cửa ra vào nhìn. Quả nhiên, liền thấy cái kia Tập Thanh Sam chắp hai tay sau lưng, dạo bước đi vào từ đường. Để mọi người ngoài ý muốn chính là, đối phương dù cho đến lúc này, biểu lộ vẫn là như vậy bình thản như nước. Phảng phất thế gian bất cứ chuyện gì, đều không thể để trong lòng hắn sinh ra cho dù nửa điểm gợn sóng. Chương 3. Hài nhi của ta chớ hoảng sợ, vi phụ cho ngươi ra mặt. Chương 3. Hài nhi của ta chớ hoảng sợ, vi phụ cho ngươi ra mặt. Cha. Hứa Tiểu Phàm gặp nhà mình phụ thân đến, lại không có nửa phần vui mừng. Ngược lại khỏe mắt có chút ta bước, trong lòng ấy náy và vần. Chính hắn không những không có cầu ở, ngược lại còn liên lụy phụ thân. Phụ thân cái này đến, sợ rằng phải bị nhục. Người lớn như vậy, còn khóc sướt mướt, giống kiểu gì? Hứa Uyên nhàn nhạt liếc qua nhi tử, trong mắt lại không dễ dàng phát giác mang theo một vẻ vẻ tán thành. Hảo trưởng tử, cha không nhìn nhầm ngươi a. Sau một khắc mấy hàng chữ hiện lên ở Hứa Uyên trước mặt. Kiểm tra đến hai người tu vi cùng ký chủ tu vi so sánh ở vào nhỏ yếu phương, ngẫu nhiên nhiệm vụ đặc thù phát động Hứa Phong cùng đại trưởng lao đối với ngài nhi tử lên sát tâm, đánh giết hai người có thể đạt được thanh huyền kiếm, cấp bậc không biết, thấy thế, Hứa Uyên mừng rỡ trong lòng. Mừng rỡ sau khi, hắn biểu lộ lạnh nhạt quay đầu nhìn hướng đại trưởng lao cùng với Hứa Phong. Hài nhi của ta thiếu một cái tóc, chuyện này tính thế nào? Nghe vậy, mọi người tại đây một mặt kinh ngạc. Cái này không phân tốt xấu bản lĩnh, đại trưởng lão đều phải hướng ngươi làm chuẩn. Ngươi nói cái gì? Nhi tử ngươi phế đi nhi tử ta, ngươi bây giờ còn tới chất vấn lão tử? Hứa Phong tức thì nóng giận công tâm phía dưới, không quan tâm đấm ra một quyền. Tiên tiên cảnh tu vi bạo phát xuống, riêng là quyền phong liền thổi mặt người ra đau đớn. Một quyền này cũng không phải là sát chiêu, mà là hướng về bả vai đánh tới. Rất rõ ràng, Hứa Phong cũng không muốn Hứa Liên cứ thế mà chết đi. Hắn muốn đem đối phương bắt giữ, sau đó chậm rãi tra tấn. Nhưng mà, liền tại Hứa Tiểu Phàm lại lần nữa chuẩn bị sử dụng truyền tống phù, mang theo phụ thân cùng một chỗ chạy trốn thời điểm. Chỉ thấy Hứa Uyên đưa tay, đưa ra một ngón tay, rắn rắn chắc chắc đỡ được một quyền này. Toàn trường tất cả mọi người có chút ngộng, nhưng càng ngộng còn tại phía sau. Liền thấy Hứa Uyên ngón tay có chút gậy một cái. Sau một khắc, Hứa Phong toàn bộ cánh tay lập tức nổ thành một đoàn huyết vụ. Huyết vụ đầy trời phiêu tán ở giữa. Hứa Uyên thân ảnh xuất hiện tại Hứa Phong trước mặt. Một cái tay bóp lấy cổ đối phương, đồng thời đem lăng không nhấc lên. Toàn bộ hành trình, Hứa Phong không có lực phản kháng chút nào. Tiến tĩnh như chết. Mọi người một mặt không thể tin nhìn xem một màn này. Ồn ào đâu đây là? Nói xong tu vi mất hết đây. Ngươi khôi phục tu vi. Hứa Phong cúi đầu, nhìn thoáng qua trống rông cánh tay phải, sau đó muốn rách cả mí mắt nhìn hướng Hứa Uyên. Muốn nói tiếp, có thể cố kiêng ngạt thở cảm giác lại càng ngày càng mãnh liệt, để hắn không cách nào lại tiếp tục nói ra cho dù một cái chữ. Không có. Hứa Uyên quả quyết lắc đầu, vừa bắt đầu ta là Trang. Mọi người ngây ra như phỗng. Trang, đều là người một nhà, còn mời thủ hạ lưu tình, lão phu biết sai. Một bên đại trưởng lão thấy tình thế không ổn, bình một tiếng, trực tiếp quỳ. Phanh phanh phanh. Lại liên tiếp giật đầu, đập ra đầy đất máu tươi. Hắn biết, tất cả đều xong. Hứa Uyên thế nhưng là lăng không cảnh cường giả. Hắn nếu như không có mất đi tu vi, như vậy Hứa ra không có người nào là đối thủ của hắn. Cùng hắn lại làm chó cùng rất dậu, vậy không bằng trực tiếp nhận sai. Có lẽ, còn có thể bảo toàn tính mệnh. Nhưng mà, đúng lúc này, một vị lao giả đột ngột xuất hiện tại đại trưởng lao bên cạnh. Phế vật. Lao giả mắng một câu, một chân đem đại trưởng lao gạt ngã trên mặt đất. Đại trưởng lão nhìn lại, lập tức mừng rỡ như điên bỏ lên, gặp qua thái thượng trưởng lão. Còn mời trưởng lão vì bọn ta chủ trì công đạo. Đại trưởng lão cúi người hành lễ, đầy mặt ửng hồng. Ở đây tộc lão cũng sắc mặt đại biến, nhộn nhịp hành lễ, không dám chút nào lãnh đạm. Thái thượng trưởng lão. Theo trong tộc lão nhân nói, 20 năm trước vị này liền bế tử quan, xung kích lăng không cảnh. Bây giờ xuất quan, tất nhiên là cảnh giới đột phá. Lúc này, đại trưởng lão cấp tốc bò lên, chỉ một cái ngứa uyên, một bộ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng địa bộ, chửi ầm lên, ngươi cái bất hiếu chó chết, còn không mau mau quỳ xuống bị phạt. Thái thượng trưởng lão lại không để ý tới người khác, mà là nhíu mày nhìn xem Hứa Uyên, ngữ khí băng lãnh mở miệng, còn không thả người. Hứa Uyên không nhúc nhích, liền lạnh lùng như vậy nhìn xem Thái thượng trưởng lão. Người kéo lên cung. Hắn cùng đối phương cũng không có cái gì giao tình, không có giao tình, cũng không cần nể tình. Thái thượng trưởng lão lắc đầu, ta cũng không có thiên vị người nào, chỉ là ngươi dạng này ảnh hưởng gia tộc đoàn kết. Ha ha. Hứa Uyên chỉ là cười lạnh. Cái này thế giới nào có chuyện trùng hợp như vậy? Lão già này sợ rằng một cũng sớm đã xuất quan, chẳng qua là một mực đang xem kịch mà thôi. Ảnh hưởng gia tộc đoàn kết. Lão tử bị đuổi xuống vị trí gia chủ thời điểm ngươi ở đâu? Vừa vặn lão tử nhi tử phải bị phế thời điểm, ngươi nha làm sao không đứng ra ngăn cản? Lúc này, một bên Hứa Tiểu Phàm đã lặng lẽ thoát khỏi gò bó. Hắn đi tới phụ thân bên cạnh, thấp giọng khuyên nhủ, "Cha quên đi thôi." Hắn nghĩ đến lão cha tất nhiên tù vi vẫn còn, có lẽ hôm nay có thể tiết kiệm một tấm truyền tống phù. Cái đồ chơi này, thế nhưng là hiếm có đồ tốt. Hệ thống tiền bối cũng chỉ cho cái này một tấm. Không phải vạn bất đắc dĩ, tốt nhất vẫn là không sử dụng thì tốt hơn. Hứa Uyên quay đầu trừng mắt liếc không hăng hái nhi tử, trong lòng tối thở dài một hơi. Hài nhi của ta vẫn là quá mức nhát gan. Bất quá, chính vì vậy, hắn mới không thể lui. Hôm nay như lui, nhi tử liền vĩnh viễn không đổi được nhát gan tật xấu này. Xem như phụ thân, đương nhiên phải tự thể nghiệm. Nghĩ đến cái này, Hứa Uyên bàn tay phát lực, liền nghe răng rắc một tiếng. Hứa Phong cái cổ nghiêng một cái, không có khí tức, thi thể bị tùy ý vứt bỏ ở một bên, giống như một đầu chó chết. Thằng ngãi danh ngươi dám? Thái thượng trưởng lao sắc mặt đột biến, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Hứa Uyên thế mà thật sự dám động thủ. Sau một khắc, hắn toàn thân khí tức bộc phát, phóng tới Hứa Uyên, một trưởng hướng thẳng đến mặt trùng xuống. Giết tộc trưởng cùng cấp phản tộc, chết. Nhưng mà, Hứa Uyên lại không tránh không né, lấy cực nhanh tốc độ trực tiếp bắt lấy Thái thượng trưởng lao cánh tay, hướng phương hướng của mình như vậy lôi kéo. Đối phương thân hình bị cường đại cự lực lôi kéo, căn bản không bị khống chế, Hứa Uyên một đầu gối trực tiếp đỉnh đi lên. Theo tiếng kêu đau đớn, Thái thượng trưởng lao ôm bụng liên tiếp nhanh lùi lại mấy chục bước. Ngay sau đó phun ra một cái lao huyết. Hứa Uyên một mặt vẻ khinh thường, chẳng bế quan 20 năm. Thái thượng trưởng lao sắc mặt vô cùng khó coi, đồng thời trong lòng thất kinh. Đồng dạng đều là lăng không sơ kỳ, giống nhau cảnh giới bên dưới, hắn thế mà có chút đánh không lại. Nhưng rất nhanh hắn liền bình thường trở lại. Dù nói thế nào, đứng tại hắn đối diện đều là Hứa gia từ trước tới nay tối cường yêu nghiệt, đã từng càng là từng đi ra Thanh Châu. Bất quá về sau bởi vì cùng người tranh đấu thụ thương, cái này mới trở về gia tộc, đảm nhiệm tộc trưởng một chức. Nhưng đây chẳng qua là đã từng. Huống hồ đầu năm nay đi ra lăn lộn, đơn đả độc đấu không thể được. Hắn lưng tựa toàn bộ Hứa gia, cho nên không có chút nào sợ. Hắn trực tiếp mở miệng nói, Hắc Giáp Vệ ở đâu? Rất nhanh, mấy chục đạo thân mặc hắc kim khôi giáp khôi ngô thân ảnh vọt vào. Hắc Giáp Vệ, Hứa gia tiêu phí lớn đại giới bồi dưỡng tử thị, mỗi một vị đều có tối thiểu nhất hậu thiên đỉnh phong thực lực. Bọn họ liên thủ thi triển chiến trận, lại hợp với thiêu đốt tinh huyết làm đại giá tăng lên chiến lược bí pháp, có thể cùng lăng không cảnh một trận chiến. Mà điều động về lực vừa vặn trong tay hắn. Như thế tính toán ra, hắn bên này có hai cái lăng không cảnh. Hứa Uyên sắc mặt vẫn như cũ không thay đổi, mở miệng trêu chọc nói, lão giả, ngươi đây là không biết xấu hổ nha. Thái thượng trưởng lão không nói gì, nhưng là một mặt đắc ý đầu năm nay, kẻ thắng làm vua. Mười mấy cái đánh một cái, ta nhất định thắng. Thấy thế, Hứa Uyên khỏe miệng hiện ra một vệt trào phúng. Sau một khắc, thân hình hắn giống như quỷ mị xuất hiện tại đại trưởng lão trước người, một chân đá ra ngoài. Hứa Uyên, ngươi đừng khinh người quá đáng. Đại trưởng lão chỉ tới kịp kinh hô một tiếng, đầu người cũng đã bay lên cao cao. Hứa Uyên nhíu môi, lớn tuổi như vậy, vẫn là tính tình trẻ con, ngươi có thực lực, ngươi cũng có thể à? Mọi người, thật nhanh. Thái thượng trưởng lão con ngươi hơi co lại, lập tức không do dự, nói thẳng, giết hắn. Hắc Giáp Vệ khi nghe đến mệnh lệnh một sát na, nháy mắt kết trận, phóng tới Hứa Uyên. Thái thượng trưởng lão cũng không có làm nhìn xem, theo sát phía sau xung phong. Hứa Uyên nhưng như cũng mặt không biến sắc tim không đập. Trước mặt hắn, hiện ra một thanh kiếm hư ảnh. Ngay tại vừa rồi nhiệm vụ đã hoàn thành. Hệ thống nhận lấy một cái khen thưởng, cảm ơn. Hắn ở trong lòng lẩm nhẩm nói. Sau một khắc, Hứa Uyên trong tay nhiều ra một thanh kiếm. Một thanh chỉnh thể khắc rõ phủ văn thần bí cổ phát trường kiếm. Kiếm này mới ra, liền có một cỗ túc sát chi khí tràn ngập giữa thiên địa. Mà Hứa Uyên trong đầu bên trong, đột nhiên bị quán thâu vào một vài thứ. Vô địch một kiếm. Hứa Uyên mừng rỡ như điên. Không nghĩ tới, thanh kiếm này thế mà tự mang kiếm đạo thần thông. Nói như vậy, hắn hiện tại xem như là một tên kiếm tu. Mấy chục triệu năm trước, kiếm đạo không biết nguyên nhân gì truyền thừa đoạn tuyệt, thế cho nên hiện tại kiếm tu gần như tuyệt tích. Nhưng không thể nghi ngờ là, mỗi một vị kiếm tu tại cùng cảnh ở giữa, đều là tuyệt đối vô địch tồn tại. Thậm chí vượt cấp giết địch, cái kia đều dễ như trở bàn tay. Không chút do dự, Hứa Uyên trực tiếp thi triển vô địch một kiếm. Không có loại loại kiếm pháp, càng không dư thừa chút nào động tác, cứ như vậy một kiếm chém ra. Kiếm khí quét ngang ở giữa, trận pháp vỡ vụn, từng quả đầu người bay lên. Chết rồi, đã chết hết. Không quản là Hắc Giáp Vệ, vẫn là lăng không cảnh thái thượng trưởng lão. Dưới một kiếm này, thậm chí không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kháng. Toàn bộ bị trong lúc vô hình kiếm khí xoắn thành thịt nát. Kiếm tu, hắn là kiếm tu. Mọi người không thể tin nhìn xem một màn này. Toàn trường một mảnh nuốt nước bọt âm thanh. Bọn họ làm sao đều không nghĩ tới, Hứa Uyên chẳng những không có mất đi tu vi, hơn nữa còn là trong truyền thuyết kiếm tu. Mọi người sắc mặt vô cùng khó nhìn lên. Thẳng đến lúc này, bọn họ mới ý thức tới, Hứa Gia đến tột cùng mất đi cái gì. Nếu như trên thế giới có hậu hối hận thuốc loại này đồ vật, bọn họ giờ phút này hận không thể làm được ăn. Thất thần làm gì, đánh xong thu công. Hứa Uyên lại điềm nhiên như không có việc gì thu hồi kiếm, kêu giờ phút này chính trận mắt hốc mồm nhi tử một tiếng, liền cũng không quay đầu lại đi nha. Hứa Tiểu Phàm còn đắm chìm đang khiếp sợ bên trong chưa có lấy lại tinh thần đến, nhưng cũng vô ý thức đi theo. Hai người đi rồi, trong từ đường phát sinh một trận rối loạn. Tộc trưởng chết, đại trưởng lão cũng đã chết, thái thượng trưởng lão đều mất rồi. Còn có Hứa Gia hao phí mấy đời người, tiêu phí vô số tài nguyên bồi dưỡng ra được hắc giáp vệ, một trận chiến này trực tiếp toàn quân bị diệt. Hứa Gia xong. Đây là giờ phút này tất cả mọi người cộng đồng ý nghĩ. Thời khắc mấu chốt, một mực trầm mặc nhị trưởng lão đứng dậy, hắn đối mọi người lớn tiếng nói, sợ cái gì, sợ cái gì. Theo cái này hai tiếng, trang diện rất nhanh ổn định lại. Mọi người nhộn nhịp đưa ánh mắt về phía nhị trưởng lão, như có chủ tâm cốt. Nhị trưởng lão cũng không nói nhảm, nói thẳng, ta Hứa Gia nhiều năm như vậy nội tình, làm sao có thể nói không có liền không. Chỉ cần phong tỏa ngăn cản thông tin, vậy ta Hứa Gia liền còn có tiếp tục phát triển thời gian. Nghe vậy, mọi người nhộn nhịp gật đầu, bày tỏ tán đồng. Bây giờ thời khắc cũng chỉ có thể dạng này. Lúc này, có một đạo thanh âm bất đồng vang lên, nhị trưởng lão, nếu không ta đem Hứa Uyên cho mời về, để hắn một lần nữa làm gia chủ. Hắn nhưng là kiếm tu, có hắn tại ta Hứa Gia nhất định lên như diều gặp gió. Nhị trưởng lão ánh mắt sáng lên, đối với người kia ném đi một cái ánh mắt tán thưởng. Hứa Uyên, dù sao cũng là Hứa Gia người, chẳng lẽ còn có thể thật không quản Hứa Gia? Nghĩ đến cái này, nhị trưởng lão lập tức có chủ ý, mọi người tại đây cũng giống như sống lại, bắt đầu mồm năm miệng mười thảo luận làm sao vãn hồi hai cha con này. Chương 4. Cha, từ hôn a, ta không xứng với chương 4. Cha, từ hôn a, ta không xứng với trong phòng. Hứa Tiểu Phàm dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem có chút xa lạ phụ thân, cha, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cái này. Hứa Uyên trầm ngâm một lát, lại trong lúc lơ đãng liếc nhà mình ngậm bức nhi tử một cái. Sau đó, hắn quyết định bung một cái dối. Một cái hắn thấy, vô cùng lời nói dối có thiện ý. Kỳ thật, cha ngươi ta đúng là bị yêu thú trọng thương, mất đi tu vi, chỉ bất quá. Hứa Tiểu Phàm cấp đáp, chỉ bất quá cha ngươi về sau gặp vận may, thu được kiếm tu truyền thừa, mới có thể khôi phục tu vi, đồng thời so trước đây mạnh hơn. Hứa Uyên trừng mắt nhìn, ánh mắt có chút ngốc trệ. Cái này nhi tử ngốc, cũng quá sẽ náo bổ đi. Trong lòng nổ nước bọt, bất quá hắn vẫn gật đầu. Thấy thế, Hứa Tiểu Phàm nhếch miệng lên một vệt đường cong, cha, ta cũng muốn tu kiếm. Hắn ý nghĩ kỳ thật rất đơn giản, chính là suy nghĩ nhiều một chút thủ đoạn bảo mệnh. Nhưng Hứa Uyên nghe vậy, trên mặt mặc dù rất bình tĩnh, nhưng trong lòng bắt đầu có chút bối rối. Thanh Huyền kiếm tự mang kiếm đạo thần thông, không cách nào truyền thụ cho người khác, hắn không có cách nào dạy a. Có thể hắn lại không thể nói như vậy, nếu không tại nhi tử trong lòng hình tượng khẳng định đến suy giảm. Suy nghĩ một chút, Hứa Uyên mới lên tiếng, ngươi thực lực bây giờ quá yếu, tu không được, tối thiểu phải đợi đến lăng không. Hứa Tiểu Phàm cũng không có cưỡng cầu, có chút thất vọng gật đầu, lập tức lại nhảy chuyển chủ đề, đúng rồi cha, chúng ta đã cùng Hứa Gia vạch mặt, vì sao còn muốn tiếp tục lưu lại cái này? Hứa Uyên cười cười, hiện tại quá muộn, ngày mai rồi đi không muộn. Hứa Tiểu Phàm trầm mặc một lát phía sau nói, cái kia cha, ta trước đi gian phòng thu dọn đồ đạc, ta sáng sớm ngày mai liền đi. Hứa Uyên lộ ra một cái nụ cười hiền lành, đi thôi. Hứa Tiểu Phàm sau khi ra ngoài, Hứa Uyên mở cửa sổ ra, cảm thụ được hơi lạnh muộn gió thổi vào mặt, thoải mái duỗi cái lưng mệt mỏi. Đều lâu như vậy, Thủy Vân Tông có lẽ cũng nhận được tin tức, người sáng sớm ngày mai có lẽ liền sẽ đến đi. Hắn nhìn chằm chằm treo trên cao tại trên trời cao cái kia một vầng minh nguyệt, tự lẩm bẩm. Hôm sau, sáng sớm, Hứa Tiểu Phàm từ đả tọa bên trong chậm rãi mở mắt ra, cảm thụ được tu vi tăng lên mang tới biến hóa, một mặt dầu dĩ không vui. Cảnh giới tăng lên dĩ nhiên là tốt sự tình, nhưng tiên thiên đạo thể không có. Mặc dù không hiểu rõ cái này là cái gì thể chất, nhưng mọi người đều biết, dám mang một cái đạo chữ đều không đơn giản. Thở dài một hơi, Hứa Tiểu Phàm thu thập một chút, mở cửa phòng ra. Khi nhìn thấy trước mắt một màn lúc, không khỏi hơi kinh ngạc. Chỉ thấy trong đại viện, chính rậm rạp chẳng chịt quy đầy người. Mời gia chủ, trọng trưởng Hứa Gia. Nhị trưởng lao dẫn đầu hô, lập tức nặng đầu nặng đập đến trên mặt đất. Ngay sau đó là một đám tộc lão mang theo một đám gia tộc tử đệ, bắt đầu khóc lóc nhận sai. Mà Hứa Uyên thì đứng tại mọi người trước người, mà không hề cảm xúc nhìn xem một màn này, không động dung chút nào. Hứa Tiểu Phàm lập tức đi tới Hứa Uyên bên cạnh thấp giọng hỏi, "Cha, đây là có chuyện gì?" Hứa Uyên nhíu nhíu mày, bọn họ muốn để ta trọng trưởng Hứa Gia. Hứa Tiểu Phàm hít sâu một hơi, cái này độ dày ra mặt, khủng bố như vậy nha. Hứa Uyên cười lạnh một tiếng, nhìn xuống Hứa Gia mọi người, trong lòng kinh thường. Hiện tại biết sai, sớm đi làm cái gì? Niệm đến đây, hắn bình tĩnh mở miệng nói, "Từ ngày hôm qua ta rời đi từ đường lên, liền đã không phải Hứa Gia người, từ nay về sau, Hứa Gia sự tình không liên quan gì đến ta." Lời vừa nói ra, toàn trường tiếng khóc trì trệ. Bọn họ tựa hồ cũng đã ý thức được, Hứa Gia lại không có khả năng lưu lại vị này cường đại gia chủ. Lúc này Hứa Tiểu Phàm mở miệng nói, "Cha, đồ vật thu thập xong, ta đi thôi." Nghe thấy lời ấy, mọi người lòng như cho nguội. Hứa Uyên nhìn thoáng qua sắc trời thầm nghĩ, người làm sao còn chưa tới? Liên tại hắn vừa định muốn trì hoãn một lát lúc, lại nghe bên ngoài truyền đến một đạo giọng nữ, "Thủy Vân Tông thượng quan Thu Nguyệt, trước đến gặp." Hứa Uyên quay đầu cười nhẹ nhàng nhìn nhi tử một cái, lập tức đối nhị trưởng lão phân phó, đem người mời tiến đến. Nhị trưởng lão ngu ngơ một lát, lập tức chạy như bay. Hứa Tiểu Phàm như có điều suy nghĩ, Thủy Vân Tông thượng quan Thu Nguyệt, danh tự này làm sao có chút quen hay. Hứa Uyên giống như cười mà không phải cười nói, "Đây là ngươi vị hôn thê." Nghe vậy, Hứa Tiểu Phàm con mắt đống nhiên trừng lớn, nàng tới làm gì? Vụ hôn nhân này nghe nói là thông gia từ bé, cha hắn tu vi lúc ấy rất mạnh, thế lực khắp nơi đều định bợ hắn. Kết quả là, liền cùng Tuyên Thành phụ cận một cái đại tông môn Thủy Vân Tông định ra hôn sự. Đã nhiều năm như vậy, hắn kém chút quên. Hứa Uyên cười nói, hẳn là đến cùng ngươi thành thân a. Hứa Tiểu Phàm trầm mặc. Hai người lúc nói chuyện, liền thấy nhị trưởng lão mang theo một đoàn người hướng bên này mà đến. Đi ở phía trước là một nam một nữ. Nam tử kia thanh niên dáng dấp, mặc một ghế ngồi áo trắng, dáng dấp phong thần tuấn lãng, dáng người thẳng tắp. Mà bên người nam tử là một vị khí chất lạnh lạnh, tướng mạo đồng dạng tuyệt giai nữ tử. Hai người sau lưng còn đi theo một vị lão hầu. Ba người như vậy xuất hiện, giống như là nhà ai đại thiếu cùng phu nhân ra ngoài đặt thành. Chờ mấy người đi đến trước người, nữ tử dẫn đầu nhìn hướng Hứa Uyên, cũng không hành lễ, ngạo mạn nói, tiểu nữ tử thượng quan Thu Nguyệt, gặp qua Hứa gia chủ. Nam tử chỉ nhìn Hứa Uyên một cái, lập tức quay đầu. Bà lão kia đứng ở một bên, cũng không nói một lời. Hứa Uyên hơi cảm ứng một lát, phát hiện chính mình nhìn không thấu bà lão kia, liền biết đối phương tu vi nhất định không kém. Nhưng hắn cũng không hoảng hốt, không nhìn thượng quan Thu Nguyệt ngạo mạn cười nói, Thu Nguyệt nha đầu nhà, đã lâu không gặp. Bất quá ta đã không phải cái gì Hứa gia chủ, gọi ta Hứa thúc thúc liền tốt, để tránh xa lạ. Cái này đến, là vì thành hôn sao? Cái này hôn kỳ nhưng còn có 3 năm, cũng không cần vội vã như thế. Nghe phụ thân nói như vậy, Hứa Tiểu Phàm hơi lui mấy bước, trốn đến phụ thân sau lưng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Chẳng lẽ ta Hứa Tiểu Phàm mị lực quả thật to lớn như thế, lại để chưa từng gặp mặt vị hôn thê như vậy nhớ thương? Có thể ta không nghĩ thành thần, ta vẫn còn con nít ta. Huống hồ mang nhà mang người, tại cầu chi nhất đạo bên trên, sợ rằng lại muốn nhiều một vương hữu. Thượng quan Thu Nguyệt thật là sững sờ, nàng cảm giác chính mình có chút theo không kịp tiết tấu. Bất quá không quan hệ, nàng rất rõ ràng chính mình tới mục đích, nàng cũng không muốn lãng phí thời gian. Nhìn thoáng qua bên người tuấn giật nam tử, Thượng quan Thu Nguyệt sức mạnh dậm chân, trực tiếp mở miệng nói, Hứa gia chủ cũng không cần cùng ta khách khí như vậy, chúng ta không quen, ta cái này đến cũng không vì mặt khác, chỉ vì từ hôn. Lời vừa nói ra, đông đảo Hứa gia người phản ứng lại không phải khiếp sợ hoặc là phẫn nộ, ngược lại dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn xem Thượng quan Thu Nguyệt, mặt lộ vẻ cổ quái. Hứa Uyên mặc dù đã ngờ tới hôm nay sự tình phát triển, nhưng hắn vẫn là giả dạng làm một bộ giận tím mặt bộ dạng, đem biểu diễn tiến hành tới cùng. Trong lúc nhất thời, lăng không cảnh uy áp, phô thiên cái địa hướng về Thượng quan Thu Nguyệt ép đi. Đúng lúc này, hai người sau lưng bà lão kia tiến lên trước một bước, dễ như trở bàn tay đem uy áp ngăn lại. Lập tức cái kia tuấn giật nam tử cao giọng mở miệng, cao tuổi rồi, còn ức hiếp tiểu bối. Hứa Uyên cười lạnh, các hạ là? Tuấn giật nam tử kiêu ngạo nói, Trục Lập Viện, Dương Phi Vân. Hứa Uyên lắc đầu, nhíu nhíu mày nói, Trục Lập Viện ngược lại là có chỗ nghe thấy, Dương Phi Vân không quen biết. Dương Phi Vân hừ lạnh một tiếng, ngươi đương nhiên không quen biết, các ngươi loại này địa phương nhỏ tiểu gia tộc cũng tự nhiên không xứng nhận biết ta. Lập tức xua tay, được rồi, ta cũng không muốn cùng các ngươi nói thêm cái gì nói nhảm. Dương Phi Vân thâm tình nhìn thoáng qua Thượng quan Thu Nguyệt về sau, lại trừng lên nhìn chằm chằm Hứa Tiểu Phàm, từ tốn nói, Thu Nguyệt đã bị ta Trục Lộc Viện một vị cao cấp đạo sư nhìn trúng, thu làm thân truyền. Ngày sau tiền đồ vô lượng, ngươi một cái tiểu gia tộc phế vật thiếu chủ, cũng hẳn phải biết, ngươi không xứng với nàng. Ta khuyên ngươi thứ thời, liền đáp ứng từ hôn, không phải vậy có các ngươi quả ngon để ăn. Lời vừa nói ra, Hứa gia phụ tử ngược lại không có gì phản ứng, Hứa gia mọi người biểu lộ lại càng thêm cổ quái. Hứa Tiểu Phàm thật là phế vật sao? Có lẽ phía trước bọn họ là cho là như vậy, nhưng từ khi ngày hôm qua về sau, bọn họ liền không tại cảm thấy như vậy. Nghe lúc ấy ở đây trong tộc đệ tử nói, Hứa Tiểu Phàm một quyền liền đem dẫn khí ngũ trọng Hứa Thần cho đánh phế đi. Đủ để chứng minh, nhiều năm như vậy, đối phương hoặc là một mực tại giấu rốt, hoặc chính là thu hoạch được nghịch thiên cơ duyên. Nhưng mà không quản cái trước vẫn là cái sau, Hứa Tiểu Phàm cũng không thể là phế vật, hắn tối thiểu nhất có cùng dẫn khí ngũ trọng tu luyện giả sức đánh một trận. Mấu chốt nhất là Hứa Uyên thế nhưng là kiếm tu, là Thủy Vân Tông là Thanh Châu nổi tiếng đại tông môn, mà Trục Lộc Viện càng lưu, xưng một câu đại ngu đệ nhất thánh địa cũng không đủ. Nhưng tại một tên kiếm tu trước mặt, căn bản không tính là cái gì. Kiếm tu thực tế quá hi hữu, trưởng thành về sau cũng quá mạnh. Có cái kiếm tu lao cha, Hứa Tiểu Phàm tương lai liền tính thành không được kiếm tu, cái kia phía sau chỗ rửa cũng không phải một cái Thủy Vân Tông có thể chống nổi. Liên riêng là phần này kiếm tu truyền thừa, lấy ra đều phải gặp phải các đại đỉnh cấp thế lực quỷ liếm. Ngươi một cái nho nhỏ đạo sư thân truyền đệ tử, lấy cái gì cùng nhân gia nhi tử so? Đầu năm nay đi ra lăn lộn, liều chính là chỗ dựa. Nghĩ đến cái này, mọi người bỗng nhiên có một loại tự mình xui xẻo về sau, lại thấy được người khác xui xẻo vui vẻ cảm giác. Mà giờ khắc này, xem như nhân vật tiêu điểm Hứa Tiểu Phàm, cũng không có thường ngày cảm giác khó chịu. Ngược lại là tập trung tinh thần nhìn xem trước người giữa không trung vài đoạn văn tự, toàn thân hưng phấn đến run rẩy. Ngài bị Thủy Vân Tông thánh nữ từ hôn, phía dưới ngài có hai lựa chọn. Một, lấy tiêu ngạo nhất tư thái, đánh mặt thánh nữ, để nàng biết cái gì mới thật sự là thiên tài. Khen thưởng đại lực hoàn, khắc tặng kèm tam phẩm đại lực hoàn bí phương. Hai, ăn nói khép nép, tiếp thu từ hôn, lấy an toàn nhất phương thức vượt qua lần này xung đột, khen thưởng thiên cấp pháp bảo luyện ngục tháp. Không chút do dự, Hứa Tiểu Phàm trực tiếp lựa chọn hai. Tam phẩm đan dược bao gồm đan phương cùng thiên cấp pháp bảo, đồ đần đều biết rõ làm sao tuyển chọn. Lần này thử thách như qua, Hứa Tiểu Phàm cảm giác chính mình tại cầu đạo một đường bên trên, chắc chắn bước vào một bước dài. Nghĩ đến cái này, Hứa Tiểu Phàm nhìn thoáng qua cái kia lạnh lạnh nữ tử, ánh mắt sáng lên. Đây tuyệt đối là hắn đời này gặp qua đẹp nhất nữ tử. Nhưng rất nhanh, hắn liền ổn định tâm thần. Hắn biết rõ cái này thế giới nguy hiểm. Có đôi khi khoảng cách thân tử đạo tiêu, kỳ thật chỉ kém một cái đầy đủ xinh đẹp tức phụ. Kết quả là, Hứa Tiểu Phàm vô cùng kiên định mở miệng, "Cha, ta xác thực không xứng với nàng, ta đáp ứng từ hôn." Chương 5. phụ tử các ngươi thay phiên trang đúng không? Chương 05, phụ tử các ngươi thay phiên trang đúng không? Hứa Uyên một mặt kinh ngạc, nhìn xem nhi tử có chút phát run thân thể, trong lòng có điểm cảm giác khó chịu. Đi lên chính là loại này từ hôn cực hạn nhục nhã, cái này một liều dược hội sẽ không hạ quá mạnh chút. Bất quá, đều như vậy, con a, ngươi còn có thể nhịn được. Trầm mặc một lát, hắn lập tức nói, Tiểu Phàm, không cần sợ, nếu như ngươi không muốn, cha vì ngươi ra mặt. Hứa Tiểu Phàm lắc đầu, lại lần nữa vô cùng kiên định nói, ta xác thực không xứng với nàng. Hứa Uyên cuối cùng đành phải thở dài một hơi. Suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy bồi dưỡng nhi tử đến từng bước một đến, không thể nóng nổi. Chỉ bất quá, cứ như vậy, hắn xác thực không biết tiếp xuống nên như thế nào mưu đồ. Hứa Tiểu Phàm vươn tay, không kịp chờ đợi nói, cha, giấy hôn thú cho ta. Hứa Uyên trầm tư một lát sau vừa rồi gật đầu, từ trong nhận chứa đồ lấy ra giấy hôn thú. Dựa theo cái này thế giới quy củ, từ hôn lẫn nhau trả lại giấy hôn thú là đủ. Thượng Quan Thu Nguyệt trên mặt tươi cười, cũng lấy ra giấy hôn thú, nhưng do dự một chút phía sau lại lấy ra một cái ngọc bình sứ, cùng một chỗ đưa cho Hứa Tiểu Phàm, mở miệng nói, đây là khuếch mạch đan, có thể tăng lên tư chất, mở rộng kinh mạch, xem như là bồi thường. Nghe vậy, nhị trưởng lão trừng lên nhìn chằm chằm bình sứ nhỏ, nuốt nước miếng một cái, thậm chí có một loại muốn cướp đoạt xúc động. Một viên khuếch mạch đan bù đắp được hắn toàn bộ Hứa ra tất cả nội tình, cái này người nào có thể không động tâm? Đương nhiên, động tâm không hề đại biểu hành động. Hứa Tiểu Phàm nháy mắt mấy cái, có chút do dự muốn hay không nhận lấy cái này đan dược. Nếu như cầm, có thể hay không có nguy hiểm gì? Cuối cùng, hắn vẫn là quyết định nhận lấy. Nếu như không cầm, liền sẽ ra vẻ mình quá mức ngạo khí, cái này cùng cầu đạo không hợp. Còn không bằng đàng hoàng nhận lấy, ngược lại trăm lợi mà không có một hại. Huống hồ hiện tại việc cấp bách, hẳn là mau đem đám người này đuổi đi, sau đó nhìn xem hệ thống tiền bối cho pháp bảo gì. Nghĩ đến cái này, Hứa Tiểu Phàm cười gật đầu, đưa tay đón, cảm ơn. Thượng Quan Thu Nguyệt tay đỉnh trệ giữa không trung. Thiếu niên nhận lấy cùng không thu, kỳ thật nàng cũng sẽ không có nửa phần tâm tình chập chờn. Có thể một cái ngay tại bị từ hôn nhục nhã phế vật thiếu niên, vì cái gì muốn cười? Nàng có thể nhìn ra, đây là xuất phát từ nội tâm, vô cùng nụ cười chân thành. Tựa như, hôm nay không phải nàng Thượng Quan Thu Nguyệt chủ động từ hôn, mà là thiếu niên ở trước mắt hưu thê. Cái này để nàng nhất thời ngốc tại chỗ. Nhưng mà như vậy sao ngẩn ngơ, thiếu niên cùng thiếu nữ tay, trong lúc lơ đãng xúc động đụng một cái. Đây tuyệt đối là Thượng Quan Thu Nguyệt lớn như vậy đến nay, lần thứ nhất cùng trừ phụ thân bên ngoài khác phái thân thể tiếp xúc. Cho dù là người trong lòng Dương Phi Vân, cũng chưa từng có. Thượng Quan Thu Nguyệt không khỏi vô ý thức rút lui nửa bước. Sau lưng, Dương Phi Vân đem một màn này thu hết vào mắt, chỉ một thoáng trong mắt bộc phát ra một cỗ nồng đậm sát ý. Hắn muốn là nhìn cái này Hứa gia phụ tử không vừa mắt, hiện tại lại gặp Hứa Tiểu Phàm ngay trước mặt đùa giỡn hắn nữ nhân. Lại nói, cái này Hứa gia trong mắt hắn, vốn là giống như sâu kiến. Hiện tại sâu kiến liên tiếp khiêu khích, làm sao có thể nhẫn? Tặc tử, thật can đảm. Quát lên một tiếng lớn, Dương Phi Vân một quyền mang theo uy thế ngập trời, đập ầm ầm tại Hứa Tiểu Phàm trên ngực. Tại mọi người nhìn kỹ, Hứa Tiểu Phàm bị một quyền đánh bay ngược mà ra, trực tiếp nện ở tường viện bên trên. Đối mặt phong vân đột biến thế cục, tất cả mọi người một mặt ngộ. Làm sao đột nhiên liền xuất thủ? Thượng Quan Thu Nguyệt quay đầu, nhìn hướng Dương Phi Vân, Phi Vân ca ca. Dương Phi Vân thu quyền, hừ lạnh một tiếng, người này không biết tốt xấu, chết tiệt. Thượng Quan Thu Nguyệt sửng sốt một lát, đột nhiên ngọt ngào cười, giống như sông băng hòa tan. Đến mức Hứa Tiểu Phàm, nàng tất nhiên là không thèm để ý chút nào, có chết hay không cũng không có quan hệ gì với nàng. Cách đó không xa, Hứa Uyên mới hồi phục tinh thần lại, nhìn xem đôi nam nữ này, một cỗ trước nay chưa từng có sát ý bộc phát. Một đôi tiện nhân, người có đôi khi chính là kỳ quái như thế. Hắn một bên tính toán bồi dưỡng nhi tử, muốn để nhi tử ăn nhiều một chút khổ, nhưng nếu như nhi tử thật bị tổn thương đến, hắn ngược lại trong lòng cảm thụ không được tốt cho lắm. La Hầu tựa hồ phát giác được cái gì, thân hình đột ngột xuất hiện tại Dương Phi Vân trước người, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Hứa Uyên. Mà Hứa Uyên đang chuẩn bị rút kiếm giết người. Dù cho lão hầu này thâm bất khả trắc, có thể hắn vẫn như cũ không hoảng hốt, bởi vì kiếm tu là có thể vượt cấp chém người. Thao. Đúng lúc này, tương viện một bên truyền đến một câu chửi động. Mọi người đồng loạt nhìn, liền thấy Hứa Tiểu Phàm chậm rãi từ dưới đất đứng lên, mới vừa đứng vững liền phun ra một ngụm máu tươi. Cái này dĩ nhiên có một phần là bởi vì thụ thương nguyên nhân, nhưng chủ yếu nhất vẫn là bởi vì tức thì nóng giận công tâm. Hứa Tiểu Phàm nhìn trước mắt giữa không trung, đã thay đổi đến xám xịt thứ hai tuyển chọn, răng đều nhanh cắn nát. Kém một chút, liền kém như vậy một chút, pháp bảo liền có thể tới tay. Ánh mắt của hắn vô cùng băng lãnh, nhìn xem Dương Phi Vân. Cái sau biểu lộ nghi hoặc, trên dưới dò xét Hứa Tiểu Phàm. Không sai, vẫn như cũng là gây nên nhất trọng. Nhưng vì sao, nhận chính mình nén giận một quyền, còn chưa có chết. Bất quá một lát sau, Dương Phi Vân biểu lộ liền khôi phục khinh thường. Chịu một quyền không có chết lại như thế nào? Đơn giản lại đến một quyền sự tình. Hắn nhưng là hậu thiên cựu trọng, đánh một cái dẫn khí mà thôi, có thể lật lên cái gì xuống tới. 3. Vừa nghĩ đến cái này, Dương Phi Vân chợt cảm thấy trên mặt truyền đến đau đớn một hồi, thân thể không bị khống chế bay ra ngoài. Người còn tại giữa không trung bên trong, lại chỉ cảm thấy đầu bị một chân đập lên, cứ thế mà dẫm vào trong đất. Bùn đất rót vào miệng mũi, ngạt thở cảm giác càng thêm mãnh liệt. Rất nhanh, ý thức liền sa vào đến một vùng tăm tối bên trong. Đây là một nháy mắt chuyện phát sinh. Mãi đến Hứa Tiểu Phàm đem chân từ Dương Phi Vân trên đầu rời đi, chúng người mới kịp phản ứng. Kinh ngạc nhìn xem sắc mặt băng lãnh, không có chút nào ngày xưa nhát gan dáng dấp Hứa Tiểu Phàm. Giờ phút này, từ trên người thiếu niên bộc phát khí thế đến xem, chỗ nào là cái gì dẫn khí nhất trọng phế vật. Rõ ràng là một vị đã đem ngũ tạng lục phủ rèn luyện đến cực hạn, đồng thời mở ra khí hải tiên tiên cảnh tu sĩ. nhìn chằm chằm vào Hứa Uyên lão hầu, cũng là há to mồm, có chút không thể tin. Nàng vừa rồi lại hoàn toàn không có thăm dò đến đối phương chân thật tu vi. Người này là cái tuyệt thế thiên tài, trên thân còn có ẩn dấu tu vi bảo vật. Một cái tiểu gia tộc, làm sao có thể xuất hiện loại này nhân vật? Thượng quan Thu Nguyệt cũng đã sững sờ tại nguyên chỗ, trong lòng ngũ vị tạp trần. Thiên Thiên, làm sao có thể? Sau một hồi lâu, nàng cái này mới kịp phản ứng, kinh hô một tiếng, chạy đến Dương Phi Vân bên cạnh, thăm dò một cái hơi thở, phát hiện người còn sống, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lập tức nhìn hướng Hứa Tiểu Phàm, cao mày, ngươi làm cái gì? Hứa Tiểu Phàm cười nhạo, không trả lời mà hỏi lại, ta làm cái gì? Ý của ngươi là chỉ cho hắn chơi ta, không cho phép ta chơi hắn? Thượng quan Thu Nguyệt vừa định quát lớn, nhưng lại cắm ở trong miệng, nói không nên lời. Việc này nếu như giảng đạo lý, bọn họ thật đúng là không chiếm lý. Bên này, Hứa Uyên mới từ nhi tử là tiên thiên cảnh tu sĩ trong vui mừng lấy lại tinh thần, nghe thấy lời ấy, lại là một mặt vui mừng. Quả nhiên, hổ phụ không có quyền tử. Chết đi cho ta. Nhưng mà đúng vào lúc này, bà lao kia đột nhiên nổi giận xuất thủ. Xem như Dương gia khách khanh, như hôm nay Dương Phi Vân bị đánh ra cái gì tốt xấu đến, nàng đoán chừng phải bị Dương gia người cho nghiền xương thành cho. Cái này để nàng sao có thể không giận? Như vậy nén giận tất sát nhất kích, như thế nào một thiếu niên người có thể ngăn cản? Hứa Tiểu Phàm cảm giác chính mình sắp chết, bị một vị cao hơn chính mình mấy cái đại cảnh giới cường giả khóa chặt, loại này cảm giác rất khó chịu, bởi vì hắn không thể chống đỡ một chút nào. Hắn thậm chí chưa hề cảm thấy chính mình cách tử vong gần như thế. Đinh, kiểm tra đo lường đến ngài nhi tử đắc tội thần tàng cảnh cường giả, ký chủ tu vi tự động tăng lên đến thần tàng cảnh, lại cùng cảnh vô địch. Hứa Uyên con mắt nhắm lại, cảm thụ được đột nhiên tăng vọt cảnh giới. Thần tàng, nếu như nói tiên tiên là ngưng tụ khí hải, lăng không là đem chân nguyên lộ ra bên ngoài cơ thể, như vậy thần tàng chính là đem chân nguyên trong cơ thể từ trạng thái khí chuyển hóa thành thể lỏng, đồng thời có thể hơi điều động thiên địa chi lực. Đây là một cái hoàn toàn cảnh giới khác nhau, đồng dạng cũng là một cái vô cùng cường đại cảnh giới. Thư lệnh một tiếng, Hứa Uyên thân hình nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, lao hầu gián mua bàn tay dừng ở Hứa Tiểu Phàm đầu một tấc chỗ, lại tiến thêm không được. Hứa Uyên cười lạnh, cầm lao hầu cổ tay, cái tay kia có chút dùng sức. Lao hầu con ngươi hơi co lại, thân hình nhanh lùi lại. Hứa Tiểu Phàm thở dài ra một hơi, cảm thụ được phía sau rướt xuống một mảnh, đáy lòng toát ra một cỗ sống sót sau tai nạn cảm giác. Lập tức một mặt tự trách nhìn hướng Hứa Uyên, nói ra, "Cha, thật xin lỗi, ta lại gây tai họa." Hứa Uyên cầm trong tay cụt ném một cái, bộ vô nhi tử bà bay, khẽ cười nói, "Ngươi hôm nay nếu như nén giận, ta mới sẽ thật là thất vọng." "Tiểu Phàm, đi nhớ, nam nhân liền phải cương." "Hứa Tiểu Phàm." La Hầu trải rộng nếp nhăn trên mặt đồng thời nhìn không ra biểu lộ, có thể thân thể của nàng lại tại biên độ nhỏ run rẩy. Cho dù là đã đem khí hải đúc thành thần tạng, nhưng chung quy là nhục thể phàm thai, phàm nhân nên có đau đớn, tự nhiên sẽ không thiếu. Đương nhiên, so với đau đớn, nàng ngược lại càng thêm kinh hãi. Ai có thể nghĩ tới, một cái nho nhỏ tuyên thành, chẳng những có một vị tuyệt thế yêu nghiệt, lại vẫn cất giấu một vị thần tàng cảnh cường giả, mà còn chiến lực tuyệt không phải đồng dạng thần tàng cảnh. La Hầu liền hút mấy khẩu khí, cái này mới khó khăn mở miệng, chuyện này, như vậy coi như thôi làm sao? Hứa Uyên không nói gì, chỉ là cười lạnh. Coi như thôi. Các ngươi đem lão tử nhi tử đánh thổ huyết, còn hạ tử thủ, liền cái này còn muốn coi như thôi? Cửa đều không có. Sau một khắc, hắn động, tựa như Tuấn Di xuất hiện tại La Hầu trước mặt, một bàn tay hung hăng quất vào cái kia trải rộng nếp nhăn mặt giả bên trên. La Hầu thân hình không động, bên người tại chỗ rất xa tường biện lại ầm vang sụp đổ, lại nhìn La Hầu, đã thất khiếu chảy máu. Một tát này, dùng chính là chân nguyên, tổn thương chính là ngũ tạng lục phủ. Ba, lại một cái tát vút qua. Một trường này, toàn bằng nhục thân. Nhưng cái này vẫn như cũ không phải La Hầu có thể ngăn cản. Không có cách, ai bảo hắn cùng giai vô địch đây? Với anh, ra mua thân thể, giống như con quay xoay tròn bay ra ngoài, cho đến khảm vào bên trong tường viện. Đang tung bay trong bụi đất, La Hầu vô ý thức phun ra một cái mang theo nát răng dòng máu, chỉ cảm thấy thần hồn đều đang rung chuyển. Một cỗ sợ hãi thật sâu, không khỏi xông lên đầu. Nàng đã bước vào thần tàng nhiều hơn 10 năm, hôm nay lại bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Chạy, nhất định phải chạy. Không phải vậy, sẽ chết. La Hầu dọa đến toàn thân run rẩy, không chút do dự, giàn mua thân thể nháy mắt xuất hiện tại Thượng quan Thu Nguyệt bên cạnh hai người, lập tức bóp nát một khối ngọc giản. Gần như không đến một hơi thời gian, ba người liền biến mất ở mảnh không gian này bên trong. Chạy trốn tốc độ nhanh đến kinh người. Đương nhiên, Hứa Uyên cũng không muốn ngăn bọn họ, nếu không mấy người hẳn phải chết. Không ngăn cản bọn họ lý do cũng rất đơn giản, hắn cảm thấy có nhiều thứ vẫn là phải để lại cho nhi tử chính mình đến giải quyết. Nghĩ đến cái này, Hứa Uyên nhìn hướng Hứa Tiểu Phàm, chỉ thấy đối phương ánh mắt ngốc trệ, biểu lộ đần độn. Không có cách, đêm qua còn không có lấy lại tinh thần, hôm nay lại trình diễn mới ra vở kịch. Liên tiếp mưa to gió lớn, còn không có khai bao đóa hoa, thực tế khó có thể chịu đựng. Hứa Uyên không khỏi ân cần nói, không có sao chứ? Hứa Tiểu Phàm nháy mắt mấy cái, chỉ vào vừa bạn mấy người biến mất vị trí hỏi, cha, ngươi vừa bạn đánh chạy thế nhưng là thần tàng cảnh. Hứa Uyên gật đầu nói, đúng thế. Hứa Tiểu Phàm hít sâu một hơi. Hắn đột nhiên cảm giác thế giới có chút không chân thật, cha, ngươi vừa vặn hai bàn tay đánh chạy một cái thần tàng. Hứa Uyên nhíu mày nói, thế nào, ngươi cảm thấy cha ngươi ta rất yếu? Hứa Tiểu Phàm biểu lộ mờ mịt, hắn phát hiện chính mình có chút nhìn không thấu người cha này. Cha, ngươi đến cùng cái gì thực lực? Hứa Uyên biểu lộ khôi phục bình thản, khẽ ngẩng đầu, nhìn hướng phương xa chân trời, chờ mặc một lát phía sau mới nói, cha thực lực, ngươi bây giờ còn không tưởng tượng nổi. Hứa Tiểu Phàm một mặt ngộng. Hắn kỳ thật hỏi chính là, cha, ngươi đến cùng thu được cái gì truyền thừa, làm sao tu vi tăng lên nhanh như vậy? Mà Hứa Uyên câu này, chẳng phải là nói, cái kia phần truyền thừa, mạnh đến không hợp thói thường. Hai phụ tử đi, cũng không quay đầu lại. Hứa ra mọi người đưa mắt nhìn hai người, không có người mở miệng nói chuyện nữa. Cho đến hai người thân ảnh hoàn toàn biến mất tại tầm mắt bên trong, một vị tộc lao mới đi đến nhị trưởng lao bên cạnh, hỏi, Gia Phả, muốn hay không đem cái này phụ tử xóa tên? Nhị trưởng lao trợn mắt trừng trừng, mắng, muốn trừ bỏ, cũng là đem ngươi trừ. Cho bọn họ Gia Phả đơn mở một trang. Cái này tộc lao biểu lộ khó xử, cái này sợ rằng không ổn, dựa theo tộc uy. 3. Nhị trưởng lao đột nhiên hai cái bạt thai vùng cái này tộc lao trên mặt, thẳng đánh cái này tộc lao khỏe miệng chảy máu. Mọi người một mặt ngộ. Nhị trưởng lao thì là gầm thét lên, cái này hai phụ tử, một cái là thần tàng cảnh tuyệt thế kiếm tu, một cái là 15 tuổi tuyệt thế yêu nghiệt, ngày sau tất nhiên thành tựu phi phạm, chúng ta hiện tại không dính nổi ánh sáng, thế nhưng trăm ngàn năm phía sau luôn có thể nhắc lên một chút quan hệ, đến lúc đó ta Hứa ra, chẳng phải phát đạt. Cái kia bị đánh tộc lão lập tức bừng tỉnh đại ngộ, vui vẻ ra mặt nói, nhị trưởng lao anh minh a. Mà nhị trưởng lão thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn trời, thấp giọng mắng, một đám xuẩn tài. Nghiệp chướng a. Chương 6. Đầy trời áp lực, trà cho ngươi chống đỡ. Chương 06. Đầy trời áp lực, trà cho ngươi chống đỡ. Hư không bên trong, một chiếc cỡ nhỏ linh chu mang theo một nhóm ba người, toàn lực hướng về đế đô phương hướng đột đi. Dương Phi Vân đã sớm phong thả tỉnh lại. Lúc này chính đứng ở đầu thuyền, khuôn mặt vặn mẹo chửi ầm lên, "Nóa, lao tử nhất định muốn giết chết tiểu tử kia." Thượng quan Thu Nguyệt yên lặng nghe lấy, biểu lộ phức tạp, ánh mắt ngốc trệ, giống như còn không có từ vừa rồi trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, cái kia Hứa Tiểu Phàm, không ngờ trải qua tu luyện đến tiên tiên chi cảnh. 15 tuổi tiên tiên, tại toàn bộ đại ngu, sợ rằng đều tìm không ra một cái đến. Bực này thiên phú, khủng bố như vậy. Nghĩ đến cái này, Thượng quan Thu Nguyệt lại liếc mắt nhìn Dương Phi Vân, tựa hồ thiếu trước đây loại kia tim đập thình thịch cảm giác. Dương Phi Vân đồng dạng cũng là một thiên tài, 20 tuổi hậu thiên đỉnh phong, để ở nơi đâu đều không kém. Nhưng cùng Hứa Tiểu Phàm so sánh, lại tựa hồ như kém một mảng lớn. Cái này để trong lòng nàng ngũ vị tạp trần, mơ hồ trong đó có một chút hối hận. Lúc này, toàn lực khống chế linh chu lão hầu phân ra một tia tâm thần, oán hận nói ra, "Thiếu gia yên tâm, trở về đến gia tộc, lão gia tự nhiên sẽ phái ra cường giả tuyệt thế, đem cái này hai phụ tử chém thành muôn mảnh." Dương Phi Vân hừ lạnh một tiếng, không cho lão hầu cái gì tốt sắc mặt. Hộ gia bất lực chi tội, chờ quay đầu lại tính toán. Lão hầu ngượng ngùng cười một tiếng, không có lại mở miệng nhiều lời. Đúng vào lúc này, Thượng quan Thu Nguyệt đột nhiên mở miệng hỏi, "Tiền bối, cái kia Hứa Uyên thế nhưng là thần tàng cường giả, có dễ giết như vậy?" Lão hầu cười nạo một tiếng, "Một cái chỉ là thần tàng mà thôi. Tại Dương gia trước mặt, chẳng phải là cái gì? Đi ra lan lộn, thiên phú cường kỳ thật không có tác dụng gì. Còn phải nhìn bối cảnh, nhìn nhân mạch." Thượng quan Thu Nguyệt như có điều suy nghĩ, một lát sau nghiêm túc nhẹ gật đầu. Lập tức kéo Dương Phi Vân tay, hai mắt rưng rưng, "Phi Vân ca ca, ta không biết cái kia Hứa gia phụ tử lại âm hiểm như thế. Ta..." Nhìn xem thiếu nữ thần sắc ấy nấy, Dương Phi Vân nộ khí tiêu tan một chút. Ngược lại phản tới an ủi nói, "Không có việc gì, đây không phải là lỗi của ngươi, mà còn cái này hai phụ tử sống không được bao lâu." Một đầu rộng lớn trên quan đạo, một cỗ xe ngựa ngay tại phi nhanh. Trong xe, Hứa Tiểu Phàm nhìn xem ngay tại lái xe phụ thân, biểu lộ phức tạp. Nên giải thích như thế nào chính mình tu vi sự tình đâu? Hắn đã không muốn nói lời nói dối, cũng không thể nói thật. Cũng không giải thích, lại khẳng định cũng được. Lúc này, Hứa Uyên tựa hồ phát giác được khác thường, liếc qua vài lần muốn nói lại thôi nhi tử, ánh mắt lại trong lúc lơ đãng, từ trong tay trên chiếc nhẫn kia khẽ quét mà qua. Lập tức trong lòng sáng tỏ, khóe miệng không khỏi hơi dương lên. Mặc dù cụ thể tình tiết có chút không giống, thế nhưng xáo lộ không phải là cái kia xáo lộ. Không phải liền là lão gia gia sao? Hứa Uyên cảm thấy chính mình đã nhìn thấu tất cả, nắm giữ toàn cục. Đơn giản chính là lão gia gia để nhà mình nhi tử ngốc hỗ trợ bảo mật, mà nhi tử ngốc nhưng lại tại ấy náy lừa gạt mình. Hai tử là hảo hài tử, chỉ là có chút ngốc. Trong lòng oán thầm một câu, Hứa Uyên mở miệng cười nói, mỗi người đều có mỗi người bí mật, bao gồm vi phụ ta cũng giống như vậy, ngươi đã không thể nói, ta cũng sẽ không hỏi, không cần xoắn xuýt. Nghe vậy, Hứa Tiểu Phàm trùng điệp gật đầu, biểu lộ cuối cùng đúng lòng. Cho tới giờ khắc này, hắn mới có nhàn tâm suy nghĩ vấn đề khác, "Cha, chúng ta tiếp xuống đi đâu?" Hứa Uyên quay đầu, nhìn hướng phương bắc, "Đế đô, Trục Lộc viện." Hứa Tiểu Phàm lập tức giật mình. Trục Lộc viện, hắn cũng là có hiểu biết. Đó là đại ngu đế quốc đệ nhất học phủ, thiên tài căn cứ. Mấu chốt nhất là, trước mấy ngày bị hắn đánh tàn phế Dương Phi Vân, cũng là Trục Lộc viện đệ tử. Xem ra, đối phương thế lực sau lưng khẳng định không đơn giản. Cái này nếu là đụng tới, không phải chính mình gây phiền toái cho mình. Nghĩ tới đây, Hứa Tiểu Phàm liền vội vàng lắc đầu, "Đi chỗ kia làm gì?" Hứa Uyên sớm dự liệu được nhi tử ngốc phản ứng, không trả lời mà hỏi lại nói, "Ngươi có nghe nói qua Dương gia?" Hứa Tiểu Phàm lần thứ hai lắc đầu, cau mày nói, "Dương gia rất mạnh." Mặc dù Hứa Uyên cũng không biết Dương gia mạnh bao nhiêu, nhưng hắn vẫn là gật đầu nói, "Mạnh, vô cùng cường." Hứa Tiểu Phàm khẩn trương lên, "Cái kia ta không nên chạy trốn sao? Chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, lại tìm một chỗ trốn đi." Hứa Uyên lại thở dài, "Trốn không thoát, Dương gia nếu quả thật muốn tìm hai cha con chúng ta căn bản chạy không được." Hứa Tiểu Phàm ép buộc chính mình tỉnh táo lại, một bên thần tốc suy nghĩ một bên hỏi, "Vậy làm sao bây giờ?" Hứa Uyên ngẩng đầu, nhìn hướng một cái phương hướng, thản nhiên nói, "Dương gia tuy mạnh, nhưng chỉ cần ngươi có thể gia nhập Trục Lộc viện, liền xem như Dương gia đều không động được ngươi, đây là hiện nay biện pháp duy nhất." Hứa Tiểu Phàm trầm tư thật lâu, cuối cùng thở dài một hơi, bày tỏ nhận mệnh. Nếu như có thể, hắn thật không muốn đi chỗ thị phi này, nhưng nếu như không đi, phiền phức có vẻ như sẽ chỉ càng lớn. Lần này, hắn thậm chí không có lựa chọn nào khác. Trong nháy mắt này, Hứa Tiểu Phàm vô cùng rõ ràng ý thức được chính mình yếu đuối. Hứa Uyên thấy thế, ngữ khí vẫn như cũ bình thản, cũng không muốn nghĩ nhiều như vậy, cố gắng tu luyện liền tốt, lại nói, cái này còn không có cha người ta sao? Hứa Tiểu Phàm trùng điệp gật đầu. 3 ngày sau, hai phụ tử như thường lệ đi đường, cho đến trạm vào tối. Hứa Uyên đột nhiên ghim chặt ngựa dây thừng, nếu mày nhìn cách đó không xa tấm màn đen hạ áo bào đen lão giả. Chờ giây lát, gặp lão giả không nhúc nhích, lúc này mới lên tiếng nhắc nhở, lão nhân già, phiền phức nhường một chút. Áo bào đen lão giả lại vẫn không có động tác, chỉ là dùng một đôi sáng ngời có thần con mắt, nhìn chằm chằm hai phụ tử nhìn. Ánh mắt kia, tựa như tại nhìn hai cái người chết. Hứa Uyên trong mắt hơi híp, khóe miệng thoáng dương lên, có thể âm thanh lại mang lên mấy phần hàn ý, ngươi là Dương gia người. Áo bào đen lão giả khẽ gật đầu, nhưng cũng không có lập tức động thủ, mà là cảnh giác quan sát đến, không có chút nào chủ quan chi tâm. Cha, Hứa Tiểu Phàm có chút bối rối, người tới rõ ràng so bà lão kia càng mạnh. Đối mặt dạng này cường giả, hắn hiện tại không có biện pháp nào. Thậm chí tấm kia hệ thống tiền bối khen thưởng truyền tống phụ khả năng đều không phát huy được tác dụng. Tiểu Phàm, mãi đến phụ thân âm thanh vang lên, Hứa Tiểu Phàm cái này mới cảm giác trong lòng an ổn mấy phần. Tiểu Phàm, nghe ta nói. Hứa Uyên ánh mắt bình tĩnh, vô vô nhi tử bà bay, ngươi chờ chút chạy trước, ta nghĩ ngươi có lẽ có biện pháp chạy mất. An toàn về sau, ngươi liền đi Thanh Châu thành, trực tiếp ngồi tiến về Đế Đô Linh Chu. Nếu như chờ không đến ta, ngươi liền tự mình đi tham gia Trục Lộc viện nhập viện khảo hạch. Chờ trở thành Trục Lộc viện đệ tử về sau, tự nhiên là gió êm sóng lặng. Hứa Tiểu Phàm càng nghe cảm giác càng không thích hợp, hắn không khỏi ngắt lời nói, "Cha, vậy còn ngươi?" Hứa Uyên không có đi nhìn nhi tử, mà là chậm rãi đứng lên nói, "Vi phụ, giúp ngươi chỉ hoãn thời gian." "Cha?" Hứa Tiểu Phàm viền mắt lập tức đỏ lên, bật thốt lên, "Ta không đi." Hứa Uyên quay đầu, nhìn thoáng qua nhi tử. Hắn ánh mắt vẫn như cũ bình thản, thậm chí bình thản có chút tự ngạo. "Không cần lo lắng, vi phụ không có việc gì, ngươi tại cái này, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến ta." Giờ khắc này, đạo kia không hề khỏe mạnh bóng lưng, tựa như che chắn phía trước tất cả mưa gió. Hứa Tiểu Phàm lại tiếp tục lắc đầu, "Không được, cha, có việc cùng một chỗ kia." "Cút đi." Hứa Uyên trực tiếp xoay người lại, một chân đá ra. Hứa Tiểu Phàm thân hình bay ngược, lập tức bay vào giữa không trung một cái lỗ đen bên trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chính là thần tàng cảnh hư không truyền tống. "Phụ tử các ngươi tình cảm ngược lại là rất sâu." Áo bào đen lão giả đột nhiên cười trêu chọc nói. "Đương nhiên." Hứa Uyên tu chân, tán thành gật đầu. "Chỉ bất quá, hôm nay phụ tử các ngươi hai người đều phải chết, người nào đều chạy không thoát." Nói xong, áo bào đen lão giả lại thở dài một hơi. "Ta kỳ thật không muốn giết các ngươi, bởi vì ta cũng có một cái nhi tử. Nhưng các ngươi thực tế đem Dương gia người đắc tội quá ác. Dương gia chỉ như vậy một cái nhi tử bà bối, tự nhiên không thể để người ngoài khi dễ." Hứa Uyên tỏ ra là đã hiểu, minh bạch. Áo bào đen lão giả hơi kinh ngạc, "Ngươi có lẽ có thể cảm ứng ra ta cảnh giới a?" Hứa Uyên gật đầu, "Tự nhiên có thể." Áo bào đen lão giả biểu lộ nổi lên nghi ngờ, "Vậy ngươi vì sao bình tĩnh như vậy? Cảnh giới càng cao, thực lực chi ở giữa chênh lệch lại càng lớn. Ngươi có lẽ vừa bước vào thần tàng không lâu a? Một cái sơ kỳ đánh một cái đỉnh phong, ngươi cảm thấy ngươi có thể thắng?" Hứa Uyên nhíu nhíu mày, thanh huyền mõm kiếm nổi xuất hiện tại trong tay. Áo bào đen lão giả cười nhạo một tiếng, "Ngươi sẽ không cho rằng, ngươi cầm đem kiếm đi ra, liền có thể dọa lùi ta đi. Ngươi cho rằng ngươi là cái gì, là kiếm tu sao?" Hứa Uyên cười nói, "Đúng thế, làm sao ngươi biết?" Sau một khắc, vô địch một kiếm phát động. Cương đại sơ sát tiêu điều kiếm khí nháy mắt tràn ngập tại cả vùng không gian. Một đạo kiếm mang, mang theo kinh thiên uy thế, thẳng tắp chém ngang hướng áo bào đen lão giả. Áo bào đen lão giả một mặt ngộp. "Nóa, ngươi mù hắn, thật sự là kiếm tu." Xuất kỳ bất ý phía dưới, áo bào đen lão giả căn bản không có cách nào khác né tránh, chỉ có thể cưỡng ép ngăn cản. Nhưng mà đạo kiếm mang kia lại giống như là cắt đậu phụ, đem áo bào đen thân thể của ông lão đều đều chia cắt thành hai nửa. Áo bào đen lão giả tốt. Hứa Uyên thu kiếm, nhìn xem đầy đất vừa bụi, vô cùng tật lưỡi. "Nóa, kiếm tu thật mụ hắn biến thái." Chỉ bất quá, trong lòng hắn lại đồng dạng toát ra một cái nghi vấn. Tất nhiên kiếm tu cường đại như thế, năm đó lại đến cùng là bởi vì nguyên nhân gì, dẫn đến truyền thừa đoạn tuyệt đây này. Chương 7. Cái này một đợt, vi phụ thay ngươi trang. Chương 7. Cái này một đợt, vi phụ thay ngươi trang. Cũng không biết phụ thân bên kia thế nào. Mưa to chút xuống. Hứa Tiểu Phàm thân hình tại màn mưa phía dưới di chuyển nhanh chóng, trong mắt đều là nồng đậm đến tan không ra vẻ lo lắng. Hắn muốn trở về, có thể hắn tìm không được đường trở về. Mà con nước lượng sao trở về, cũng là tặng đầu người hạ tràng. Bây giờ thời khắc, chỉ có thể là lúc trước hướng Thanh Châu thành. Sau 3 canh giờ, tại màn mưa bên dưới cuồng bạo, Hứa Tiểu Phàm đột nhiên ngừng lại, nhìn chăm chú đánh giá cách đó không xa sơn động. Gặp mưa to không có ngừng ý tứ, mà đan điền khí hải bên trong chân nguyên cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Hắn liền chuẩn bị đi vào tạm nghỉ một lát, có thể đi đến trước sân động, nhưng lại do dự. Bên trong có ánh lửa, rõ ràng có người. Nếu như là Dương gia người, đây chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Lúc này, sân động bên trong truyền đến tiếng cười, "Vị huynh đài này, bên ngoài mưa to không tốt đi đường, vẫn là đi vào tạm lánh một lát đi." Hứa Tiểu Phàm suy nghĩ liên tục, vẫn là đi vào sân động. Hắn nhất định phải tìm một chỗ khôi phục chân nguyên. Nếu không tại không có chân nguyên dưới tình huống, rất dễ dàng liền sẽ biến thành trong núi yêu thú ăn bia. Thú hồ trong tay hắn còn cầm hệ thống tiền bối khen thưởng truyền tống phù. Tình huống không ổn, có thể lập tức chạy trốn. Nghĩ như vậy, Hứa Tiểu Phàm dạo bước đi vào. Sơn động cũng không tính đặc biệt lớn, đi vào liền có thể thấy được một tên hoa phục thiếu niên cùng một tên mặc áo râu trắng lão giả ngay tại nướng không biết tên thịt của yêu thú. Hứa Tiểu Phàm trực tiếp tự giới thiệu, tại hạ Hứa Thần. Cái kia thiếu niên sửng sốt một lát, chợt mới nhiệt tình đứng dậy, nguyên lai là Hứa Thần huynh, tại hạ Lý Bảo, vị này là gia sư Nhiễm Ly, Nhiễm tiên sinh. Hứa Tiểu Phàm cười nói, quay rời hai vị. Lý Bảo khoát tay chặn lại, nơi đó vốn là nơi vô chủ. Hứa Tiểu Phàm về lấy một cái mỉm cười, cũng không muốn nhiều lời, ngược lại tìm một cái cách hai người xa nhất vị trí, khoanh chân khôi phục chân nguyên. Đương nhiên, hắn vẫn như cũ phân ra bộ phận tâm thần tại quan sát hai người. Cũng không lâu lắm, Lý Bảo xách theo một chuỗi thịt hô, Hứa Minh, muốn đi qua chỉnh một cái sao? Hứa Tiểu Phàm mở mắt ra, khách khí từ chối nhã nhặn, đã ăn rồi, đa tạ Lý Minh hảo ý. Lý Bảo xấu hổ cười một tiếng, rõ ràng muốn tiếp tục chuyện trò, Hứa Minh đệ cái này là muốn đi đâu? Hứa Tiểu Phàm không chút do dự mở miệng, Bắc Châu. Lý Bảo khẽ miệng co giật. Bắc Châu cách nơi đây đâu chỉ vài dặm. Liên tính một tên thần tàng cao thủ, không tính đại giới thiêu đốt tinh huyết vận dụng hư không truyền thống, sợ rằng đều phải một tháng mới có thể đến. Mặc dù như vậy, nhưng Lý Bảo vẫn là cắn răng mở miệng nói, đúng dịp không phải, thầy cho chúng ta hai người cũng đi Bắc Châu, vừa vặn tiện đường, sao không cùng một chỗ? Hứa Tiểu Phàm càng ngày càng cảm giác không thích hợp, đối phương tựa hồ quá nhiệt tình. Hắn không chút do dự từ chối nói, tiểu tử ta bên này có chuyện quan trọng, sợ rằng. Lý Bảo hiểu ý, cũng không có tiếp tục cưỡng cầu, đã như vậy, vậy thì thôi. Đó lấy, một trận trầm mặc. Về sau vẹn vẹn đi qua không đến hai canh giờ, Hứa Tiểu Phàm cảm giác được đã khôi phục 7-8 phần, liền đứng lên, chắp tay nói, hai vị, tiểu tử còn có chuyện khẩn yếu, liền xin cáo từ trước. Lý Bảo giống như nghĩ giữ lại, cuối cùng nhưng cũng chắp tay nói, sau này còn gặp lại. Nghe vậy, Hứa Tiểu Phàm cũng không quay đầu lại, mấy bước đi ra động đi. Phát hiện mưa đã tạnh, bầu trời dần sáng. Không chút do dự, chạy hùng hục. Một bên chạy, một bên ở trong lòng oán thầm, dựa vào, đầu năm nay làm sao cảm giác bên ngoài tất cả đều là người xấu. Trong sân động, Lý Bảo nhìn xem động khẩu phương hướng nói, tiểu tử này lá gan khó tránh quá nhỏ. Trong miệng không có một câu nói thật. Nếu không phải lúc trước điều tra một phen, thật đúng là cho hắn lựa. Lão sư có phải hay không là truyền ngôn có sai? Nhiễm Ly mở mắt, trầm ngâm nói, lão phu cũng có chút nhìn không thấu hắn. Lý Bảo giật mình. Lão sư hắn có cỡ nào bản lĩnh hắn lại quá là rõ ràng. Bực này nhân vật, thế mà thấy không rõ một cái tiểu gia tộc người thiếu niên. Hắn không khỏi thận trọng nói, ngài cũng nhìn không thấu. Nhiễm Ly bước dâu gật đầu, nên là trên thân giấu cái gì ẩn tàng khí tức trí bảo hoặc là pháp quyết. Bất quá nhìn hắn vừa vặn chạy trốn tốc độ, là tiên thiên không thể nghi ngờ. Lý Bảo hỏi tới, cái kia niên kỳ đây? Nhiễm Ly chép miệng một cái, 10 năm. Nghe vậy, Lý Bảo đột nhiên thở dài một tiếng, nghe nói Dương gia đại trưởng lão ngày hôm qua ra kinh. Xem chừng là cấp giết hai cha con này. Tiểu tử này phụ thân không ở bên người, khả năng đã không có. Nếu như chúng ta có thể sớm một chút đến liền tốt. Nhiễm Ly trầm mặc một lát, lập tức đột nhiên nói, thế thì chưa hẳn. Lý Bảo có chút ngây người, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đúng lúc này, bên ngoài sơn động đi vào một mặt cho tuấn lãng nam tử áo xanh. Lý Bảo càng bối rối, nhưng nam tử áo xanh cũng không để ý tới hắn, ngược lại nhìn xem Nhiễm Ly, nghi ngờ nói, ngươi là thế nào phát hiện được ta? Nhiễm Ly cười chắc tay, ta mặc dù không biết Hứa đạo hữu dùng biện pháp gì đem tu vi thu lại đến mức này, nhưng ngươi vẹn vẹn chỉ lấy thu lại cảnh giới tu vi, nhưng cũng không thu lại hô hấp. Nghe vậy, Hứa Uyên thoải mái. Hệ thống xác thực có ẩn giấu tu vi công năng, nhưng lại không có biện pháp ẩn tàng tự thân khí tức, rất dễ dàng liền sẽ bị tu vi cao thâm tu sĩ phát hiện ra. Nghĩ đến cái này, Hứa Uyên cảm giác có chút xấu hổ. Dù sao cũng là nghe lén người khác nói chuyện. Nhiễm Ly tựa hồ phát giác được cái gì, không khỏi mở miệng giải vây, chúng ta cũng không có ác ý, chỉ là nghĩ lôi kéo các ngươi, dù sao địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Hứa Uyên cười nói, các ngươi cùng Dương gia có thủ. Nhiễm Ly lắc đầu, có thủ không tính là, chỉ là lập trường khác biệt, kỹ càng một chút nói chính là phe phái khác biệt. Hứa Uyên nửa hít mắt, hình như có đăm chiêu, tiếp lấy quan sát Lý Bảo một cái, hơi có kinh ngạc. Vương triều khí vận ra thân, bình thường chỉ có hoàng thất đích hệ huyết mạch mới sẽ nắm giữ. Cái này đúng là cái hoàng tử. Cái sau giống như cũng kịp phản ứng. Gặp nhà mình lão sư đều đối vị này lễ ngộ có thừa, hơn nữa còn họ Hứa. Đối thân phận đối phương cũng có mấy phần suy đoán, vì vậy cũng không dám thất lễ, tại hạ đại ngu lục hoàng tử Lý Bảo, vị này là tại hạ ân sư Nhiễm Ly Nhiễm tiên sinh, gặp qua Hứa tiền bối. Hứa Uyên gật gật đầu, thái độ đồng thời không có thay đổi gì. Bản thân hắn đối hoàng quyền cũng xác thực không có cảm giác, chỉ bất quá, Hứa Uyên mí mắt buông xuống, tâm tư lập tức linh hoạt lên. Vừa rồi bọn họ nói lập trường khác biệt, xem chừng chính là hoàng quyền chi tranh, mà từ xưa hoàng quyền chi tranh thường thường lục đục với nhau, máu chảy thành sông. Nếu để cho nhi tử ngốc quấn vào trường tranh đấu này, chẳng phải là một lần rất tốt ma luyện. Nghĩ đến cái này, lập tức mở miệng nói, lục hoàng tử tuổi trẻ tài cao, đến lúc đó đến đế đô, ta ngược lại là muốn để hài nhi của ta thật tốt kết giao một phen. Đó là tự nhiên. Lý Bảo bị thình lình kinh hỉ đập sững sờ, một lúc lâu sau cái này mới kịp phản ứng, vội vàng chắp tay. Vị tiền bối này cao thâm khó dò, từ Hứa Tiểu Phàm lại là cái tuyệt thế yêu nghiệt. Có hai cái vị này là minh hữu, leo lên đế vị ở trong tầm tay a. Hứa Uyên cười cười, nhìn hướng Nhiễm Ly hỏi, đúng rồi, bây giờ cha con chúng ta cùng cái kia Dương gia đã kết xuống không chết không thôi tử thủ, dám hỏi cái kia Dương gia là lai lịch gì? Nhiễm Ly tổ chức một phen lời nói, mới mở miệng, đế đô có tứ đại gia tộc cao cấp, Dương gia liền là một cái trong số đó, lại là thái tử nhất hệ, có thể nói là tối cường một nhà. Hứa Uyên trong lòng hiểu rõ, tiếp tục hỏi, nội tình làm sao? Nhiễm Ly giàn mua khuôn mặt mười phần nghiêm trọng, nội tình thâm hậu trình độ từ không cần phải nói, liền chỉ nói Dương gia thế hệ này gia chủ Dương vô địch thực lực, liền thâm bất khả trắc. Hứa Uyên nhíu mày, Dương vô địch, cái tên thật bá đạo. Nghĩ ngăn chặn danh tự này, tối thiểu phải có tới cùng nhau xứng đôi thực lực mới được. Xem ra Dương gia sát thực rất mạnh, nhưng càng mạnh, Hứa Uyên lại càng hưng phấn. Hắn hỏi tiếp, cụ thể cái gì tu vi cảnh giới? Nhiễm Ly suy nghĩ một chút nói, tục truyền nói đã đột phá tử phụ cảnh, cái này đã tính được là đại ngu bên trong số một số hai cường giả tuyệt đỉnh. Hứa Uyên một mực không hề bận tâm, trên mặt hiện ra mấy phần kinh ngạc, một cái chỉ là tử phụ, dám lấy tên vô địch hai chữ, hắn là thế nào sống đến bây giờ? Nghe nói như thế, ở đây hai người liếc nhau, đều có chút ngộ. Làm sao lại? Chỉ là một cái tử phụ cảnh. Tử phụ đây chính là đại ngu cấp cao nhất cường giả, làm sao tại trong miệng ngươi liền lộ ra như vậy không đáng giá một đồng? Dựa vào, cái này cũng quá phách lối đi. Ngươi như thế phách lối, là thế nào bồi dưỡng được vững như vậy kiện một nhi tử? Trầm mặc thật lâu, Nhiễm Ly mới thăm dò mở miệng nói, Hứa đạo hữu tu vi thật sự chẳng lẽ là tử phụ? Hứa Uyên nói, các hạ cảm thấy tử phụ rất mạnh. Nhiễm Ly cảm giác có điểm lạ, nhưng vẫn là gật đầu, ta từng gặp tử phụ xuất thủ, cả đời đều khó mà quên được. Hứa Uyên kinh thường nói, tử phụ, sâu kiến mà thôi. Dứt lời, cáo từ một tiếng, rũ áo mà đi. Lưu lại bên dưới một già một trẻ hai thân ảnh, tại sáng sớm gió lạnh bên trong mê người. Chương 8. Thận trọng người thành thật, tuyệt không ra mặt. Chương 08. Thận trọng người thành thật, tuyệt không ra mặt. Tại đến Thanh Châu thành phía trước, Hứa Tiểu Phàm mặc dù tự xưng là chó nói bên trong người, nhưng trong xương kỳ thật vẫn là mang theo vài phần ngạo khí. Dù sao hắn cũng coi là xuất thân thế gia, mặc dù thường xuyên bị châm chọc khiêu khích, nhưng vẫn như cũng không thay đổi được hắn từ nhỏ cầm y ngọc thực sự thật. Nhưng giờ phút này, Hứa Tiểu Phàm đột nhiên ý thức được chính mình là cái hết ngồi đại giếng. Vừa bắt đầu, hắn cho rằng cái gọi là linh thuyền chẳng qua là một chiếc biết bay thuyền mà thôi. Nhưng cái này bề ngoài như có chút quá lớn. Hứa Tiểu Phàm đứng tại rậm rạp chẳng chịt lên thuyền trong đám người, ngửa đầu nhìn trước mặt dài rộng không biết mấy phần linh thuyền, cảm giác chính mình như là kiến hơi nhỏ bé. Hắn thực tế khó có thể tưởng tượng, đến tột cùng là dạng gì lực lượng mới có thể khởi động chiếc này cự vô bá tại vạn mét trên bầu trời phi hành. Theo dòng người, Hứa Tiểu Phàm rất nhanh liền muốn lên thuyền, nhưng mà lại bị canh giữ ở lối vào thủ vệ ngăn lại, lên thuyền 100 kim. Hứa Tiểu Phàm hơi nghi hoặc một chút, không hiểu đối phương có ý tứ gì, suy nghĩ một chút mới không xác định nói, 100 kim tệ. Thủ vệ ngữ khí rất cứng nhắc nói, không sai, hiện tại giao tiền, nhận lấy thẻ thân phận mới có thể lên thuyền. Hứa Tiểu Phàm trầm mặc. 100 kim khái niệm gì? Theo hắn hiểu rõ, Hứa gia tài sản trải rộng tuyến thành, mà một năm tổng thu vào cũng mới khó khăn lắm 500 kim. Mà tại nơi này, vẹn vẹn ngồi thuyền liền phải 100 kim. Nội thành tiêu phí đều cao như vậy sao? Không chút do dự, Hứa Tiểu Phàm quay người liền đi, ra ngoài quên mang tiền, ngày mai lại đến. Thủ vệ. Thanh Châu thành xem như châu thành, phồn hoa tử không cần nhiều lời, rất nhiều mới lạ đồ chơi nhìn người hoa mắt. Liền nơi này nữ tử, cảm giác đều so tuyên thành trắng hơn chỉ toàn mỹ mạo mấy phần. Nhưng mà, đi tại phồn hoa phố xá sầm uất bên trong, Hứa Tiểu Phàm nghĩ như là, kiếm tiền, nhất định phải trước kiếm tiền. Đầu năm nay, không có tiền nửa bước khó đi, có thể tiền làm sao làm đâu. Đúng lúc này, một cái bán hàng rong ăn mặc người trung niên đi đến Hứa Tiểu Phàm trước mặt, một bên cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực móc đồ vật, một bên thấp giọng nói, đạo hữu, tốt nhất tụ khí đan, có muốn nhìn một chút hay không? Nhất phẩm tụ khí đan, dẫn khí cảnh tu luyện lúc thường dùng nhất đan dược, nắm giữ tăng thêm tốc độ tu luyện công hiệu. Đương nhiên đối với hắn hiện tại đến nói, cái đồ chơi này tự nhiên không có tác dụng gì. Bất quá hắn vẫn là vô ý thức hỏi một câu, bao nhiêu tiền? Bán hàng rong lộ ra một cái nụ cười hòa ái, nói ra, không đắt, 10 kim một viên. Hứa Tiểu Phàm con mắt trừng lão đại, đắt như thế? Bán hàng rong mặt một sụp đổ, ngựa khí không tại nhiệt tình, ta đây chính là tốt nhất tụ khí đan. Cái này chất lượng, ngươi nếu là đi vạn bảo cát, tối thiểu đến 12 kim. Hiểu không hiểu giá thị trường a ngươi? Nói xong, thu hồi đan dược, quay đầu liền lại đi tìm kế tiếp người mua. Hứa Tiểu Phàm tại nguyên chỗ ngây người một lát, suy nghĩ sáng tỏ thông suốt. Bán đan dược. Hệ thống tiền bối phía trước khen thưởng tam phẩm đan dược đại lực hoàn, mua cái 100 kim hẳn không có vấn đề. Thực tế không được, liền trực tiếp đem đan phương bán đi. Thứ này, tuyệt đối giá trị và kim. Nghĩ đến cái này, Hứa Tiểu Phàm cải trang trang phục một phen về sau, liền trực tiếp chạy vạn bảo cát mà đi. Một khắc đồng hồ phía sau, Hứa Tiểu Phàm đi vào vạn bảo cát. Đối diện đi tới một cái nhỏ tư ăn mặc nam nhân, thái độ lãnh đạm, mở miệng liền hỏi, mua vẫn là bán? Hứa Tiểu Phàm sửng sốt một chút, lập tức nói, bán. Nam nhân lại hỏi, bán vật gì? Hứa Tiểu Phàm nói, đan dược. Nam tử thái độ càng thêm lạnh lùng mấy phần, gật đầu nói, đi theo ta. Hứa Tiểu Phàm mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là đi theo. Vòng qua quầy, nam tử mang theo hắn đi tới một chỗ đại sảnh. Giờ phút này đang có người tại xếp hàng. Định giá chính là Tần lão, chúng ta cái này tốt nhất định giá sư. Ước lượng xong giá cả về sau, ngươi nhưng trực tiếp giao dịch. Nếu như đối giá cả không hài lòng có thể trực tiếp đi. Vạn bảo các không chấp nhận có kẻ mặc cả. Nói xong, nam tử đường cũ trở về. Mà Hứa Tiểu Phàm chép miệng một cái này vạn bảo các, hảo hảo bá đạo. Lại đợi hẹn sau hai khắc đồng hồ, đội ngũ cuối cùng đến phiên Hứa Tiểu Phàm. Định giá lao giả, hẳn là cái gọi là Tần lão. Cái trước nhìn Hứa Tiểu Phàm một cái phía sau nói thẳng, đồ vật lấy ra. Hứa Tiểu Phàm liền đem trước đó chuẩn bị xong đại lực hoàn lấy ra. Trong lúc nhất thời, đan hương tràn ngập đại sảnh. Tam phẩm đan dược. Tần lão bình thản ánh mắt đột nhiên thay đổi, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, cầm lấy đan dược bắt đầu cẩn thận tường tận xem xét. Thật lâu, Tần lão thả xuống đan dược, trầm ngâm chốc lát nói, tam phẩm đại lực hoàn, dùng có thể bạo tăng gấp 10 cự lực, duy trì liên tục nửa nén hương, tạm thời ra giá 70 kim. Lời vừa nói ra, còn không đợi Hứa Tiểu Phàm mừng rỡ đáp ứng, liền nghe người đứng phía sau trong nhóm truyền đến một trận hít vào khí lạnh âm thanh. "Nóa, cái này cũng quá đen tối đi. Nhất thấp kém tam phẩm đan dược ở trên thị trường đều phải 100 kim cất bước, đại lực hoàn loại này tại thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh đan dược, tối thiểu đến 120 kim. Hiện tại trực tiếp chém nhanh một nửa. Tần lão nổi giận, vỗ bàn một cái đứng dậy mắng, các ngươi là đang chất vấn ta vạn bảo các sao? Trong đại sảnh chớp mắt tiến tĩnh lại. Có ít người thậm chí bị một tiếng này hù sợ, lặng lẽ chuẩn ra đám người. Vạn bảo các, một nhà mở khắp toàn bộ đại ngu hiệu bơn, nội tình hùng hậu có thể nghĩ, tự nhiên không người nào dám đắc tội. Hứa Tiểu Phàm ngược lại là có lá gan, nhưng làm một tên cầu đạo bên trong người, hắn cũng không muốn gây phiền toái. Ăn chút thiệt thòi liền ăn chút thiệt thòi đi. Kết quả là hắn cười nói, vậy liền 70 kim. Nghe vậy, Tần lão lần nữa ngồi xuống, sắc mặt lệ sắc quét sạch sành sanh, ngược lại hiện ra một vẻ tiêu ý nói, tiểu tử thượng đạo, lần sau bán đồ, còn có thể tìm lão phu. Hứa Tiểu Phàm, tiền hàng thanh toán xong về sau, Hứa Tiểu Phàm cũng không hề rời đi, mà là trực tiếp lấy ra đại lực hoàn đan phương. Đây là hệ thống phía trước cùng đan dược cùng một chỗ khen thưởng, hắn cũng không biết luyện đan, dứt khoát cùng một chỗ bán đi. Đan phương này có giá trị không nhỏ, hắn cũng sợ địa phương khác ăn không vào. Cái này vạn bảo các mặc dù có chút hố, nhưng bây giờ dù sao cũng là tình huống đặc biệt, ai biết Dương gia người có thể hay không đột nhiên đánh tới. Tần Lão cầm lấy đan phương nhìn một chút, biểu lộ kinh nghi bất định, đây là cái gì đan phương? Hứa Tiểu Phàm nói, tam phẩm đại lực hoàn. Tần Lão lại lần nữa xông lên, tốc độ nói cực nhanh nói, ngươi chờ một hồi. Dứt lời, chạy vội rời đi. Hứa Tiểu Phàm hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Lúc này, sau lưng lại sôi trào lên. Tiểu huynh đệ ta nói ngươi có phải hay không đốc, cái này vạn bảo cắt như vậy khi dễ cho ngươi, ngươi thế mà còn cùng hắn giao dịch. Không sai, cái này vạn bảo cắt chính là cửa hàng lớn nước hiếp khách, không sớm thì muộn đóng cửa. Ha ha, tam phẩm đan dược chặt tới nửa giá, đan phương này tối thiểu giá trị bạc kim, không biết chờ chút ra giá bao nhiêu. Hứa Tiểu Phàm quay đầu lại hướng sau lưng mấy người cười cười, không có mở miệng. Tại bên ngoài, một câu nói sai, rất có thể chính là một cái vạn kiếp bất phục. Hắn tự nhiên sẽ không phạm loại này sai lầm cấp thấp. Không đợi bao lâu, Tần Lao đi mà quay lại. Trong đại sảnh một nháy mắt tiến tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tựa như cái gì cũng không có phát sinh. Tần Lao tâm tư lại không ở trên đây, hắn nói thẳng, đi theo ta, Từ đại sư muốn gặp ngươi. Hứa Tiểu Phàm nghi hoặc Từ đại sư là ai, nhưng không hỏi nhiều, đi theo lão giả rời đi. Đương nhiên, tấm kia bảo mệnh truyền tống phủ, hắn một mực giấu ở trong ống tay áo. Chương 9. Không phải, nói xong không có chỗ dựa đâu. Chương 9. Không phải, nói xong không có chỗ dựa đâu. Rất nhanh, hai người tới một chỗ mật thất phía trước, Tần Lao go go nặng nề phiến đã nói, đại sư người mang đến. Sau một khắc, cửa đá từ từ đi lên. Hai người tùy theo đi vào. Hứa Tiểu Phàm liếc mặt một cái liền nhìn thấy một cái cực lớn lò luyện đan. Nhìn lần thứ hai mới nhìn rõ xếp bằng ở trước lò luyện đan một vị giữ lại hai bức tròm râu dê đạo bào trung niên. Đây chính là Từ đại sư, một vị luyện đan sư. Mặc dù không có làm sao ra khỏi cửa, nhưng Hứa Tiểu Phàm cũng từng nghe tới. Luyện đan sư cực kỳ hi hữu, mà võ giả tu luyện thường dựa vào đan dược phụ trợ, địa vị tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Vì vậy Hứa Tiểu Phàm cũng nổi lòng tôn kính, đan phương đại sư đã dám định qua à, xin hỏi giá trị bao nhiêu kim? Từ đại sư sở lấy tròm râu dê, không nói gì, mà là nhìn từ trên xuống dưới Hứa Tiểu Phàm. Quần áo rách nát, dáng dấp chật vật, mặc dù tướng mạo tuấn dật, hai đầu lông mày lại mang theo vài phần khó mà che giấu ưu sầu. Thỏa đáng, xem xét chính là cái không có bối cảnh gì tiểu nhân vật. Xác định điểm này về sau, Từ đại sư trong lòng mừng thầm, trên mặt lại cười lạnh nói, giá trị bao nhiêu kim? Ngươi cầm một tấm giả đan phương tới lừa gạt, không có muốn mạng của ngươi cũng không tệ rồi. Thanh âm hắn mang theo một tia bén nhọn, để người đặc biệt không thoải mái. Hứa Tiểu Phàm bối rối, cơ hồ là một cái mắt, hắn liền nghĩ minh bạch đối phương muốn làm gì. Bạch chơi, tên chó chết này không nghĩ đưa tiền. Cái này lặp đi lặp lại nhiều lần tức giận đến Hứa Tiểu Phàm kém chút liền nghĩ sắn tay áo mở làm. Nhưng mà đúng vào lúc này, trước mắt hắn hiện ra mấy hàng chữ, ngài bị luyện đan đại sư khi dễ, phía dưới ngài có hai lựa chọn, một, rửa sạch nhục nhã, đem khi dễ chính mình người toàn bộ giết chết, khen thưởng ngẫu nhiên chiến kỹ. Hai, ẩn nhẫn, không đánh mà thắng vượt qua lần này nguy cơ, khen thưởng tử phụ cảnh tu vi thể nghiệm thẻ một tấm. Thần bí chiến kỹ cùng thể nghiệm thẻ hai chọn một. Hứa Tiểu Phàm trực tiếp lựa chọn thứ hai tuyển chọn, cái này căn bản không có bất kỳ cái gì lo lắng. Tử phụ cảnh đối với hắn mà nói, là hiện nay đã biết cảnh giới tối cao. Một tấm tử phụ cảnh thể nghiệm thẻ, ước chừng tương đương một lần bảo mệnh cơ hội. Loại này dù hoặc là khó mà ngăn cản. Như thế so sánh, một tấm tam phẩm phương thuốc chẳng phải là cái gì. Sau một khắc, Hứa Tiểu Phàm biểu hiện ra một cái bán hàng giả bị bạch trần, vô cùng hoảng sợ bộ dáng. Thanh âm hắn phát run, ấp úng nói, không, không thể nào. Nhìn xem không giống giả dối. Từ đại sư trong lòng nghi hoặc, tiểu tử này dễ lừa gạt như vậy. Bất quá hắn vẫn là trừng hai mắt nói, ta đường đường nhị phẩm luyện đan sư, còn có thể lừa ngươi. Hứa Tiểu Phàm trực tiếp nhận sai. Vì tử phủ thể nghiệp thẻ, liều mạng. Đại sư, đại sư. Tiểu tử sai, đan phương này là tiểu tử ngẫu nhiên đoạt được, cũng không biết thật giả, cho nên đặc biệt đến vạn bảo các ước định một phen, thật không muốn lừa gạt nhà. Từ đại sư gửi lệnh một tiếng nói, đã như vậy, còn không mau lăn, chớ có chậm trễ ta thời gian. Hứa Tiểu Phàm biểu hiện ra thở dài một hơi gián dấp, đội vàng hấp tấp thường thường bên ngoài đi. Chờ rời đi, từ đại sư lấy ra đan phương, lại lần nữa đọc. Thật lâu, cười to nói, đợi ta đem đan phương này nghiên cứu triệt để, tất nhiên có thể trở thành tam phẩm luyện đan sư. Mừng rỡ sau khi, từ đại sư lại đưa ánh mắt về phía một bên Tần lão, lần này biểu hiện rất tốt, đợi ta đột phá, sẽ không bạc đãi ngươi. Tần lão đại thích, đội vàng cảm ơn, đa tạ từ đại sư. Từ đại sư lại đột nhiên ánh mắt trầm xuống, ngươi có hay không cảm thấy, vừa vặn cái kia thiếu niên có điểm gì là lạ? Tần Lao suy nghĩ một lát sau, không xác định nói, có chút quá mức thuận theo. Từ đại sư gật đầu, đem trong lòng lo lắng nói ra, tiểu tử này rất có thể nhịn, dạng này thế mà còn nhịn được, không có biểu hiện ra một tia bất mãn, nếu là ta, tuyệt đối làm không đến mức này, loại người này rất khủng bố, tuyệt đối không thể đắc tội. Tần Lao thận trọng nói, đại sư có ý tứ là? Từ đại sư nói thẳng, loại người này nếu đắc tội, vậy liền giữ lại không được, hắn không chết, trong lòng ta đầu không thoải mái. Tần Lao thấp giọng nói, ta cái này liền tìm người giết chết hắn. Loại này sự tình, hắn rất quen, dù sao làm không chỉ một lần. Từ đại sư gật đầu nói, ngươi đi đi, đừng để tiểu tử kia chạy. Minh bạch. Tần Lao không người cáo lui. Bên kia, Hứa Tiểu Phàm đi ra vạn bảo các về sau, trực tiếp đi vào một cái hẻm. Ở bên trong đi vòng trọn vẹn sau nửa canh giờ, mới tháo xuống ngụy trang, từ khác một cái cửa ra đi ra hẻm nhỏ, chui vào mãnh liệt trong đám người. Bán đan dược 70 kim, lại thêm phía trước một chút tài sản. Hắn hiện tại cũng là một cái có thể làm được khiêng linh cữu đi thuyền đại hộ. Bất quá hắn hiện tại cũng không tính đi, hắn chuẩn bị mạo hiểm đợi đến ngày mai. Trong lòng hắn kỳ thật còn có vẻ mong đợi, chờ mong có thể gặp lại cái kia một ghế ngồi thanh sam. Vì vậy Hứa Tiểu Phàm lần cận tìm một cái nhà trọ ở lại. Để hắn nghi ngờ là, tận đến giờ phút này, hệ thống tiền bối vẫn là không có phản ứng chút nào. Tấm kia thể nghiệm thẻ một khắc không tới sổ, hắn liền một khắc an không quyết tâm. Bất quá dù vậy, hắn vẫn là khoanh chân ngồi tại trên giường êm, ép buộc chính mình tiến vào trạng thái tu luyện. Hắn có thể nắm giữ thực lực hôm nay, trừ hệ thống tiền bối trợ giúp bên ngoài, tự nhiên còn thiếu không được chính mình cố gắng. Dù sao muốn ở cái thế giới này sinh tồn tiếp, phải có chỗ dựa. Không có chỗ dựa, vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Đêm tối bất chi bất giác giáng lâm nhân gian. Trong phòng, tia sáng u ám, hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có yếu ớt đến gần như nghe không được tiếng hít thở. Một trận mát mẻ gió đêm, đem cửa sổ khép hờ hộ thổi ra, phất qua Hứa Tiểu Phàm sợi tóc. Hắn chậm rãi mở mắt ra, nhíu mày nhìn hướng ngoài cửa sổ. Hôm nay mặt trăng rất tròn rất sáng, treo cao tại trên trời cao. Nhưng giờ phút này, nguyên bản trong đêm tối nhân vật chính, lại thành bối cảnh tấm. Bởi vì trên không trung, lăng không đứng một vị người áo đen bịt mặt. Lăng không cảnh. Hứa Tiểu Phàm chân mày nhíu càng thêm lợi hại, ý nghĩ đầu tiên chính là Dương gia tìm tới cửa. Không, không đúng. Sau một khắc, ý nghĩ này nhưng lại bị lật đổ. Căn cứ lời của phụ thân nói suy đoán, Dương gia vô cùng cứng hãn. Nếu như là Dương gia người, cái kia tuyệt không có khả năng mặc thành dạng này tử đến giết người, bởi vì căn bản không cần thiết. Đó là ai đâu? Vô số suy nghĩ trong đầu hiện lên, cuối cùng dừng lại tại bạn bảo các cái kia họ Từ luyện đan sư trên mặt. Không sai, tất nhiên là cái này tư tại làm sự tình. Khó trách hệ thống một mực không cấp cho khen thưởng, nguyên lai vấn đề xuất hiện ở cái này. Hứa Tiểu Phàm liên tiếp mấy cái hít sâu ngăn chặn lửa giận, tiếp lấy lại lần nữa nhìn xem trên không người bị mặt, lộ ra một cái nụ cười thật thà, mở miệng nói, ta biết các hạ mục đích, chúng ta nói chuyện thế nào. Người áo đen đồng thời không có lập tức động thủ, mà là nhiều hứng thú nói, có thể, ngươi muốn làm sao nói. Hứa Tiểu Phàm đứng dậy đi tới phía trước cửa sổ đứng bước nói, ta có chỗ dựa, mà còn rất cứng. Nếu như ngươi động ta, sẽ xảy ra chuyện. Người áo đen không lưu tình chút nào trực tiếp bạch trần, ngươi không có khả năng có chỗ dựa, nếu không sẽ không liền trong tay tam phẩm phương thuốc bị cướp về sau cái giấm cũng không dám thả một cái. Hứa Tiểu Phàm vội ho một tiếng, có chút xấu hổ, bất quá hắn vẫn như cũ muốn hảo hảo giải quyết vấn đề. Ta còn rất có tiền, ta cho ngươi tiền, ngươi chỉ cần cùng thuê ngươi người nói ta đã chết liền được, thế nào? Dạng này ngươi liền có thể kiếm hai lần tiền. Người bịt mặt trầm mặc, tựa hồ ngay tại suy nghĩ. Hứa Tiểu Phàm cảm giác có hy vọng, vội vàng mở miệng lần nữa, ta cho ngươi hai lần tiền. Người bịt mặt cười, có thể theo ta được biết, ngươi rất nghèo. Không phải vậy sẽ không 70 kim bán đi một viên tam phẩm đang ăn dược. Hứa Tiểu Phàm trầm mặc. Người bịt mặt tiếp tục cười nói, cho ngươi một cái cơ hội, tự sát ta, ta cũng lười động thủ, dù sao tự tay giết chết một thiếu niên người, tội nghiệp quá nặng. Hứa Tiểu Phàm mặt lộ suy tư. Đương nhiên, hắn là đang suy nghĩ chính mình muốn hay không giết đối phương. Vượt cấp giết người. Mặc dù hắn đời này chưa từng làm chuyện nguy hiểm như vậy, nhưng dựa vào hệ thống tiền bối nhiều năm như vậy bồi dưỡng, hắn tự tin, dù cho vượt cấp cũng là có thể thử một lần. Nhưng nếu như động thủ, hệ thống tiền bối có thể hay không phán định hắn tự động lựa chọn đệ nhất tuyển chọn. Dù sao tiền bối nói là không đánh mà thắng, cụ thể vẫn là phải nhìn tiền bối là lý giải ra sao cái này thành ngữ. Hứa Tiểu Phàm căn bản không dám đánh cược, bởi vì một tấm tử phụ cảnh tu vi thể nghiệm thẻ, giá trị quá cao. Tất nhiên không thể đánh, vậy cũng chỉ có thể chạy. Nghĩ đến cái này, Hứa Tiểu Phàm liền chuẩn bị trực tiếp bóp nát dấu ở trong ống tay áo truyền tống phủ. Lúc này người áo đen hơi không kiên nhẫn nói, nghĩ kỹ sao? Hứa Tiểu Phàm trầm mặc như trước. Người áo đen cảm giác được có điểm gì là lạ, hét lớn một tiếng, đi chết. Nhưng mà, liền tại người áo đen động thủ, Hứa Tiểu Phàm chuẩn bị chạy trốn mấy mắt, cách đó không xa trên mái hiên, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Đó là một vị mặc thanh sam nam tử. Nam tử đứng ở một góc mái cong bên trên, thái dương sợi tóc theo gió phiêu lãng, sắc mặt bình thản, ánh mắt thâm trầm như vực sâu. Hứa Tiểu Phàm một mặt kinh hỉ, vô ý thức hô, "Cha!" Người áo đen một ngộng. Thân tàng. Người áo đen đã không cách nào bảo trì thân hình, bị một cỗ cường đại khí thế ép từ trên bầu trời rơi xuống, tiếp lấy đầu chạm đất, ngã một cái thất điên bắt đảo. "Nóa, tiểu tử ngươi không phải nói không có chỗ dựa sao?" Người áo đen bi phẫn mắng. Hứa Tiểu Phàm cúi đầu, nhìn xem vừa bạn còn cao cao tại thượng cường giả đầu giảm xuống đất, trừng mắt nhìn, có chút ủy khuất, ta nói, có thể ngươi không tin. Người áo đen cũng ủy khuất, hắn ở trong lòng chửi ầm lên, mang cái kia cầm thật dày túi tiền thuê hắn tới cố chủ. Nói xong chỉ là một cái không có bối cảnh thanh niên a. hiện tại đây là tình huống như thế nào? Hắn còn muốn tiếp tục nói cái gì, có thể tiếp theo một cái chớp mắt, lại cảm giác được một cỗ sát ý nồng nặng, khóa chặt chính mình. Không hề nghi ngờ, sát khí nơi phát ra là vị kia vừa vặn xuất hiện cường giả bí ẩn. Hắn thậm chí cũng không dám ngẩng đầu, bởi vì hắn sợ chính mình nếu ngẩng đầu, liền rốt cuộc nhìn không thấy ngày mai mặt trời. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm, chính là bỏ đi tôn nghiêm, một lần dập đầu. Tiền bối tha mạng, ta cũng chỉ là thu tiền làm việc, ta có thể cung cấp cố chủ tin tức. Đúng, ta còn có thể đem ta tất cả tích góp nộp lên trên, chỉ cầu tiền bối tha ta một mạng. Hứa Uyên cụp mắt nhìn một lát, cái kia hai mảnh môi mỏng đóng mở ở giữa liền phun ra ba chữ, tự sát đi. Người áo đen toàn thân run lên, bởi vì cúi đầu nguyên nhân, không có người có thể thấy rõ hắn thời khắc này biểu lộ. Đó là một tấm hoảng sợ tuyệt vọng mặt. Đi chết. Tiếp theo một cái chớp mắt, người áo đen đột nhiên bạo khởi, thẳng hướng Hứa Uyên. Nhưng tại cái này một khắc, người áo đen cảm giác chính mình trời đất quay cuồng, lăn đến mấy lần, sau đó nhìn thấy một bộ không đầu thi thể, xông về phía trước hai bước về sau, chậm rãi ngã xuống. Thừa dịp ý thức còn không có hoàn toàn biến mất phía trước, hắn cuối cùng nhìn về phía mặt trăng. Tất nhiên ngày mai mặt trời nhìn không thấy, vậy liền nhìn xem tối nay mặt trăng đi. Chương 10. Ta hứa lao thực, hôm nay không làm người đàng hoàng. Che mặt người áo đen chết rồi, Hứa Tiểu Phàm tâm cũng đồng dạng chết rồi. Đương nhiên, hắn đồng thời không phải là vì cái này khác họ người lạ người thương tâm, mà là bởi vì trước mắt bảng bên trên thứ hai tuyển chọn, đông nhiên biến thành ảm đạm. Nhưng vấn đề là, hắn toàn bộ hành trình đều không có độc thủ. Hắn ở trong lòng chu lên, tiền bối, vậy cũng là. Tiền bối rất cao lạnh, không có để ý hắn. Cái này để Hứa Tiểu Phàm biểu lộ vẻ mặt. Hứa Uyên không biết lúc nào đi tới Hứa Tiểu Phàm bên cạnh, gặp nhi tử ngốc ngẩn người liền cẩn thận quan sát đến đối phương biểu lộ. Hắn toàn bộ hành trình mắt thấy trận này mâu thuẫn, hiện tại xem ra xuất thủ vẫn là chậm một chút. Dẫn đến nhi tử ngốc hôm nay xuất hiện tâm kết, nếu như không mở ra đạo này kết, sợ rằng về sau sẽ diễn biến thành tâm ma. Trong lúc suy tư, trước mắt hiện lên văn tự, kiểm tra đo lường đến ngài nhi tử nhận đến không công bằng đãi ngộ, ngẫu nhiên nhiệm vụ phát động. Trong vòng một canh giờ diệt Thanh Châu vạn bảo các phân cát, khen thưởng ngẫu nhiên. Một canh giờ. Hứa Uyên khinh thường cười một tiếng. Khinh thường ai đây, muốn không được lâu như vậy. Đón lấy, hắn nhìn xem ngẫu nhiên khen thưởng chữ, có chút nặng lặng yên. Không nghĩ tới hệ thống còn thích làm mù hộp một bộ này. Che đậy trước mắt bảng, Hứa Uyên vô nhi tử bà bay, ấy này nói, cha tới chậm. Hứa Tiểu Phàm kịp phản ứng, con mắt từng đỏ, lắc đầu nói, cha ngươi không có việc gì liền tốt. Hứa Uyên cười cười, mấy ngày nay, nhận không ít ủy khuất đi. Hứa Tiểu Phàm nói, không có gì. Hứa Uyên sắc mặt lại băng lãnh, biết mà còn hỏi, là ai muốn giết ngươi? Hứa Tiểu Phàm lại nhìn chăm chú nhìn thoáng qua đệ nhất tuyển chọn, rửa sạch nhục nhã, đem khi dễ chính mình người toàn bộ giết chết. Khen thưởng ngẫu nhiên chiến kỹ. Sau đó thở dài nói, hẳn là vạn bảo các một cái luyện đan sư. Hứa Uyên lại hỏi, hắn vì sao giết ngươi? Hứa Tiểu Phàm sẽ tiến vào đến Thanh Châu thành toàn bộ sự tình đều nói một lần, càng nghe Hứa Uyên mặt càng đen. Đương nhiên, đây là diễn. Dù sao hắn một mực đi theo nhi tử ngốc cái mông phía sau, nhưng hắn vẫn là lôi kéo nhi tử hướng ngoài cửa đi. Hứa Tiểu Phàm nghi ngờ nói, chúng ta là muốn chạy trốn sao? Hắn nhưng thật ra là nghĩ đến chính mình trong bóng tối lén lút trả thù, nếu như bây giờ chạy trốn, tự nhiên là không xong được. Hứa Uyên liếc nhìn nhi tử, vui mừng nói, chạy trốn? Cha ngươi ta trong từ điển không có cái này từ. Hứa Tiểu Phàm không xác định nói, vậy chúng ta là đi. Hứa Uyên bình tĩnh nói, vạn bảo các. Hứa Tiểu Phàm trầm mặc một lát nói, cha, ta cảm thấy chúng ta không thể xúc động, vạn bảo các thế lực rất lớn, nếu như muốn động đến bọn hắn, tối thiểu không thể trên mặt nổi độc thủ. Hứa Uyên hừ lạnh một tiếng, chỉ là một cái vạn bảo các mà thôi. Hứa Tiểu Phàm. Không lâu sau đó, hai cha con đi vào vạn bảo các. Một bên đi vào trong, Hứa Uyên một bên nói, biết người thầy luyện đan kêu cái gì sao? Hứa Tiểu Phàm lắc đầu nói, không biết, chỉ biết là họ Từ. Hứa Uyên gật gật đầu, bày tỏ chính mình biết được. Lúc này, một cái nhỏ tư ăn mặc nam nhân tiến lên, mở miệng hỏi, hai vị. Lời còn chưa nói hết, liền bị Hứa Uyên uy áp chấn động, thất khiếu chảy máu mà chết. A a. Bốn phía khách hàng phản ứng đầu tiên cũng không phải là bối rối, ngược lại ngu ngơ tại nguyên chỗ. Có người dùng sức lướt mắt, liên tục xác nhận bảng hiệu bên trên vạn bảo các ba chữ to. Một mặt không thể tin, quá, có người dám ở vạn bảo các giết người. Hứa Tiểu Phàm cũng có chút ngộng, cha, cái này. Hứa Uyên hứng hờ nói, xem xét cái này tư chính là cái sự đối xử, chết tiệt. Hứa Tiểu Phàm trầm mặc. Hai người tiếp tục đi lên phía trước, bốn phía bắt đầu xuất hiện mặc áo ngắn hộ vệ. Bất quá những người này đều là mới xuất hiện, liền bị Hứa Uyên uy áp cho đánh chết. Hứa Tiểu Phàm tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cha, đây là thủ đoạn gì? Hứa Uyên tự nhiên sẽ không che giấu, giải thích nói, là một người cảnh giới cao hơn quá nhiều, liền có thể dùng uy áp trực tiếp đánh chết thấp cảnh giới người. Thấp cảnh giới người Hứa Tiểu Phàm giống như hiếu kỳ bảo bảo truy hỏi, uy áp cụ thể là? Hứa Uyên nói, cái gọi là uy áp chính là bản thân cảnh giới cao mang tới khí trạng tại cùng linh lực cùng nhau tác dụng dưới sinh ra. Thứ này đối cảnh giới cao một chút tồn tại, hoàn toàn vô dụng. Có thể đối thấp cảnh giới người, một giết một mạng lớn. Hắn vừa dứt lời, một lão giả từ trong đám người bỏ ra. Người tới chính là người quen biết cũ Tần lão. Giờ phút này hắn bạo a một tiếng, thật tử thật can đảm, biết đây là địa phương nào sao? Lão giả khí thế dọa người, liếc nhìn một vòng, nhưng thấy được Hứa Tiểu Phàm lúc, không khỏi con ngươi co rụt lại, là ngươi. Hứa Tiểu Phàm cũng nhận ra đối phương, dù sao chưa hôm nay mới bị đối phương cho hố. Không do dự, Hứa Tiểu Phàm xông tới. Hứa Uyên đồng thời không có động thủ, ngược lại nhiều hứng thú nhìn xem. Tần lão lại bối rối. Đây là muốn làm gì? Ngươi một cái mới vừa vào tiên tiên thanh niên, muốn cùng lão phu cái này uy tín lâu năm tiên tiên đánh. nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ cường đại kình phong đánh tới, thổi Tần lão miệng méo mắt lác. Tần lão vô ý thức dựng thẳng lên hai tay ngăn cản. Giang rắc, một trận xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên. Tần lão thân hình nhanh lùi lại, hai cánh tay vô lực tại bên người đồng đưa. Hắn hai mắt trải rộng tơ máu, một mặt không thể tin. Hứa Tiểu Phàm nhưng căn bản không cho hắn bất luận cái gì thời gian phản ứng, cuồng bạo chân nguyên tại ngũ tạng lục phủ bên trong du tẩu. Mấu chốt ma sát ở giữa, phát ra hổ gầm long ngâm thanh âm. Một chân hung hăng hướng trên mặt đất đạp mạnh, chỉ một thoáng dưới chân liền nhiều ra một cái hố nhỏ. Mà Hứa Tiểu Phàm thân ảnh đã bắn ra, một quyền đánh vào Tần lão tâm kia hoảng sợ trên mặt. Tần lão đầu thuận thế bay ra ngoài, nện ở một bên trên mặt tường, chỉ một thoáng như có một đóa diễm lệ hoa tươi tại trên mặt tường nở rộ. Hứa Tiểu Phàm nhìn thoáng qua kiệt tác của mình về sau, cấp tốc lui đến Hứa Uyên sau lưng, một bộ người thành thật dáng dấp. Hứa Uyên quay đầu nhìn thoáng qua, có chút im lặng. Đến mức nhi tử ngốc nắm giữ vượt cấp miểu sát thực lực của đối thủ, hắn không hề kinh ngạc. Mặc dù lão gia gia học không so được chính mình hệ thống treo, nhưng làm đến điểm này, đây không phải là cơ thao sao? Bất quá Hứa Uyên vẫn có chút tò mò hỏi, "Tiểu Phàm, ngươi cái này chủ tu là tu cái gì công pháp, vậy mà như thế bá đạo?" Hứa Tiểu Phàm do dự một chút, có chút thấp giọng nói, "Ta phía trước ở bên ngoài nhà được, thử nghiệm tu luyện, không nghĩ tới thật đúng là luyện thành, là một bản kêu thần ma luyện khí quyết công pháp." "Thần ma luyện khí quyết?" Hứa Uyên chép miệng một cái, thầm nghĩ, cái tên thật bá đạo. Tiếp lấy hắn cũng lại không truy hỏi, một bộ cao thâm khó dò dáng dấp, trực tiếp hướng tầng 2 đi. Thấy thế, Hứa Tiểu Phàm nhẹ nhàng thở ra, đi theo. Tại chỗ, mọi người thấy hai phụ tử bóng lưng trợn mắt há hốc mồm. Đi tới tầng 2, một đường thông suốt. Bởi vì toàn bộ vạn bảo các hộ vệ vừa mới đã bị Hứa Uyên toàn bộ giải quyết. Toàn bộ tầng 2 đều là một chút dùng để tiếp đãi khách quý độc lập gian phòng. Giờ phút này đang có một đám người lo lắng không yên hướng dưới lầu chạy. Hứa Uyên cũng không có ngăn đón bọn họ. Lúc này Hứa Tiểu Phàm chỉ vào trong đám người một cái tròm râu dê trung niên nhân nói, cái này chính là Từ đại sư. Lẫn trong đám người Từ đại sư giật mình, nhìn hướng Hứa Tiểu Phàm, sắc mặt cổ quái. Tiểu tử này làm sao còn chưa có chết? Tính toán mặc kệ, vừa bạn nghe có cường giả ở phía dưới gây rối, vẫn là tranh thủ thời gian chạy trốn quan trọng hơn. Nghĩ đến, Hứa đại sư liền muốn tiếp tục hướng dưới lầu chạy. Nhưng mà, một đạo người thiếu niên thân ảnh lại đột ngột ngăn ở trước mặt hắn, ngăn cản hắn thoát đi con đường. Từ đại sư nổi giận, tiểu tử ngươi làm gì? Hôm nay đã thả ngươi một lần, hiện tại là đến tìm cái chết sao? Hứa Tiểu Phàm cười lạnh, căn bản không nói lời nào, một quyền hướng về Từ đại sư mặt đánh tới. Lấy đối phương tiên thiên tu vi, một quyền này đi xuống đến bị đánh cái gần chết. Nhưng mà trong chốc lát, Từ đại sư quanh thân hiện ra một đạo chân nguyên vòng bảo hộ, đem một quyền này cho phản chấn trở về. Hứa Tiểu Phàm nhíu mày, nhanh lùi lại mấy chục bước mới khó khăn lắm đem cỗ này lực phản chấn tiết ra. Ánh mắt của hắn vô cùng ngưng trọng nhìn chằm chằm Hứa đại sư nhìn, hộ thể pháp khí. Từ đại sư giận dữ nói, "Chó chết, ngươi xong, ngươi biết đắc tội một cái luyện đan sư hạ chẳng sao?" Nói xong, từ trong ngực lấy ra một bình đan dược, ngửa đầu nuốt vào. Trong chốc lát, Từ đại sư khí thế tăng vọt. Cái này vẫn chưa xong, hắn lại liên tiếp lấy ra đan dược vớt. Một cái gầy yếu đạo nhân, một nháy mắt liền biến thành một cái râu quai nón đại hán. Tiếp lấy đại hán này thân hình cực nhanh, xuất thủ vô cùng ác độc thẳng hướng Hứa Tiểu Phàm. Hứa Tiểu Phàm chau mày, dựa vào đan dược, pháp khí, thân pháp chiến kỹ thêm trường pháp chiến kỹ, mà còn phẩm giai không thấp. Luyện đan sư chính là có tiền. Nhưng hắn cũng không hoảng hốt, người nào ra ngoài còn không có mấy tấm con bài chưa lật. Chương 11. Chỉ là vạn bảo cát, trong nháy mắt có thể diệt. Hứa Tiểu Phàm điên cuồng thôi động trong cơ thể công pháp. Thần ma luyện khí quyết tổng cộng tầng 9, mỗi một tầng đều có một loại cường hóa hình thái. Mà cái này đệ nhất trọng, man nhu thay đổi, liền có thể cực lớn trình độ tăng lên thân thể lực lượng. Rất nhanh quanh người hắn liền bắt đầu xuất hiện từng đạo đen trắng huyền diệu phù văn. Phù văn này tựa như ấn khắc tại trên da, lại tựa như thâm nhập da thịt bên trong, cho người một loại liền thành một khối cảm giác. Trong lúc nhất thời, Hứa Tiểu Phàm vô luận tốc độ hay là lực lượng, đều chợt tăng một mạng lớn. Đúng lúc này, Từ đại sư biến thành thô to bàn tay, đã đổ ập xuống đánh tới. Hứa Tiểu Phàm liền đón một trường này đánh ra một quyền. Cương hành lực đạo cùng không khí ma sát, bộc phát ra một cỗ to lớn âm thanh phá không. Từ đại sư bị đánh bay ngược mà ra, liên tiếp va sụp tận mấy cái bên trong trụ mới lảo đảo đứng dậy. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua vết thương mình từng đống bàn tay, một mặt lòng còn sợ hãi. Nếu như không phải là bởi vì hộ thể pháp khí, vừa vặn một quyền kia hắn cái tay này xem chừng đã giữ không được. Quả thực không hợp thói thường. Bất quá, lão tử còn có thể gọi người. Từ đại sư tâm niệm vừa động, bạo a một tiếng, nhanh đi mời trưởng quý đại nhân. Một tiếng này bị chân nguyên cuốn theo, tiếng như hồng trung. Thao. Hứa Tiểu Phàm giật mình, không nghĩ tới đối phương còn có ngón này, hắn vội vàng nhìn hướng Hứa Uyên, "Cha." Một bên Hứa Uyên rời một cái ghế, đang ngồi một bên quan chiến. Nghe vậy tự tin cười một tiếng nói ra, "Ngươi thật tốt đánh, tất cả có ta." Hứa Tiểu Phàm bất đắc dĩ, lại lần nữa hướng về Từ đại sư phóng đi. Hai người liền lại chiến làm một đoàn. Không lâu sau đó, lại nghe trên trời cao truyền đến một đạo gầm thét, làm cản. Ngay sau đó một đạo cường hành uy áp ngút trời mà hàng. Từ đại sư đại hỉ, cười như điên nói, "Trưởng quý đến, các ngươi xong." Tiếp theo một cái chớp mắt, vạn bảo các tầng 2, một vị lão giả áo tím đột ngột xuất hiện. Sắc mặt đen như đáy nổi. Người tới chính là vạn bảo các Thanh Châu tổng trưởng quý, Tôn Cửu Đức. Từ đại sư một quyền đem Hứa Tiểu Phàm đánh lui, thừa cơ nói, "Trưởng quý, hai người này muốn gây sự." Tôn Cửu Đức liếc nhìn một vòng về sau, cũng không để ý tới Từ đại sư, ngược lại đem ánh mắt nhìn hướng Hứa Uyên, chau mày. Hắn càng nhìn không ra lai lịch của đối phương, cho nên hắn cũng không có lập tức động thủ, mà là nhẫn nhịn lửa giận mở miệng nói, "Các hạ là ai, vì sao đến ta vạn bảo các gây rối?" Hứa Uyên tiếp tục xem nhi tử tình huống bên kia, có lần trước dạy dỗ lần này tự nhiên đến cẩn thận một chút, lịch luyện về lịch luyện, nhưng nếu thật là thường cân động cốt vậy cũng không được. Nghe đến Tôn Cửu Đức vấn đề, hắn cũng chỉ là khinh thường nói, ngươi không xứng biết ta là ai, đến mức gây rối, là các ngươi vạn bảo cắt trước khinh người quá đáng, còn không biết xấu hổ tới hỏi ta. Tôn Cửu Đức chân mày nhíu càng sâu, Hứa Uyên ngữ khí để hắn rất không thoải mái, nhưng hắn vẫn là đè nén lửa giận nói, có việc chúng ta có thể thật tốt thương lượng. Hứa Uyên cười lạnh một tiếng, thật tốt thương lượng, có thực lực các ngươi liền dễ thương lượng, không có thực lực xem chừng ta hiện tại đã chết ta. Tôn Cửu Đức khi nào bị như vậy trào phúng qua, trong lúc nhất thời có chút phá phòng thủ. Lão phu đến là vì giải quyết vấn đề, mà còn đã ôn hòa nhã nhặn nói chuyện cùng ngươi, các hạ đừng khinh người quá đáng. Ngươi nếu thật muốn giải quyết vấn đề, không phải ngay lập tức đến hỏi ta, mà là tìm hắn. Hứa Uyên chỉ Từ đại sư, nói tiếp, được rồi, nếu như không muốn chết, liền ngậm miệng lao giả, không nên quấy rầy ta quan chiến. Tôn Cửu Đức cũng nhịn không được nữa, hướng về Hứa Uyên đánh tới, các hạ thế mà như thế không biết điều, vậy liền đi chết đi. Sau một khắc, hai người thân hình xuất hiện tại Thanh Châu trên thành trống không mấy ngàn mét hư không bên trong. Hai thân ảnh hóa thành một xanh một tím hai đạo tàn ảnh, không ngừng trong hư không giao thoa, tốc độ ép thẳng tới vận tốc âm thanh. Một lát sau, Tôn Cửu Đức bay ngược vài trăm mét, phun ra một cái mang theo mấy viên nát răng dòng máu. Hắn bụng mặt, đầy mắt không thể tin. Rõ ràng vừa vặn còn đánh có đến có bể, làm sao một nháy mắt cảm giác đối phương mạnh lên nha. Hắn chia đôi trên không cái kia tập thanh sam gầm thét, ngươi cái này yêu nhân, dùng cái gì yêu pháp? Hứa Uyên một mặt im lặng, ta vừa vặn chỉ là làm nóng người mà thôi, ngươi thật đúng là cho rằng ta đánh không lại ngươi. Nói thật người này có chút đồ ăn. Cũng liền so Dương gia tiểu tử kia hộ đạo lao bà mạnh một chút, so vị kia Dương gia đại trưởng lão kém không chỉ một sao nửa điểm. Giết hắn, Hứa Uyên thậm chí không cần dùng kiếm. Cái này để hắn lập tức cũng mất đi hứng thú, nói thẳng, ngươi có thể đi chết. Nói xong, thẳng hướng Tôn Cửu Đức. Cái sau giật nảy mình, do dự một cái chớp mắt về sau, hung hăng cắn răng một cái, bóp nát bên hông một khối ngọc bội. Chỉ một thoáng, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Hứa Uyên cảm thụ được dần dần biến mất không gian ba động, chép miệng một cái này truyền tống khoảng cách xa có chút không hợp thói thường nha, trực tiếp truyền đến Đế Đô đi. Quả nhiên, Vạn Bảo Các người vẫn có chút đồ vật. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Uyên thân hình xuất hiện lần nữa tại Vạn Bảo Các tầng 2. Nhìn thoáng qua đã chết không thể chết lại Từ đại sư, tiếp lấy lại nhìn về phía có chút chật vật nhi tử mở miệng nói, không sai, cảm giác làm sao? Lần thứ nhất kinh lịch loại này lực lượng tương đương chiến đấu, Hứa Tiểu Phàm có chút nghĩ mà sợ, vô ý thức nói, ta cảm giác à, về sau vẫn là muốn điệu thấp một điểm, gần nhất ta luôn cảm giác mình tại tơ thép bên trên tiêu vũ, đây là đối với sinh mạng không chịu trách nhiệm. Hứa Uyên nhất thời nghẹn lời, trầm mặc một lát phía sau mới nói, hoàn toàn phản. Tiểu Phàm ngươi vẫn chưa rõ sao? Hứa Tiểu Phàm nghi hoặc, minh bạch cái gì? Hứa Uyên chân thành nói, có đôi khi có thể nhịn, nhưng có đôi khi không thể nhẫn, nhẫn nhất thời làm trầm trọng thêm, lui một bước bạn kiếp bất phục. Lần này ngươi cũng là bởi vì nhường nhịn quá mức, lặp đi lặp lại nhiều lần nhường nhịn, mới có thể xuất hiện bây giờ cục diện. Hứa Tiểu Phàm trầm mặc, viên kia lòng kiên định đột nhiên có chút dao động. Trước mắt đột ngột hiện ra bảng, ngài bị luyện đan đại sư khi dễ, phía dưới ngài có hai lựa chọn, một, rửa sạch nhục nhã, đem khi dễ chính mình người toàn bộ giết chết, khen thưởng ngẫu nhiên chiến kỹ. Hai, ẩn nhẫn, không đánh mà thắng vượt qua lần này nguy cơ, khen thưởng tử phụ cảnh tu vi thể nghiệm thẻ một tấm. Nhìn xem cái này một sáng một tối hai cái tuyển chọn, hắn tâm lại lần nữa kiên định. Không sai, chỉ có cầu đạo mới là vương đạo. Kiên định ý nghĩ này về sau, Hứa Tiểu Phàm liền nói sang chuyện khác hỏi, cha, cái kia bạn bảo các trưởng quý đâu? Hứa Uyên liếc qua nhi tử, chạy. Hứa Tiểu Phàm thở dài một tiếng, cha, chúng ta lại trêu chọc một cái thế lực lớn. Hứa Uyên nói, cho nên ngươi phải nỗ lực, tranh thủ lần này thành công gia nhập Trục Lộc Viện, không phải vậy chúng ta hai cha con đến Đế Đô, xem chừng đến bị đùa chơi chết. Nghe vậy, Hứa Tiểu Phàm ngưng trọng gật đầu. Chỉ chốc lát, hai phụ tử đi ra Vạn Bảo Các. Giờ phút này đêm đã khuya, nhưng bóng tối bốn phía bên trong nhưng lại có không ít thăm dò ánh mắt. Dù sao việc này ồn ào có thể nói cực lớn, toàn bộ Thanh Châu thành người vừa vặn đều nhìn thấy giữa không trung hai vị cường giả giao thủ. Hứa Uyên lại không để ý tới bọn họ, mà là nhìn thoáng qua sau lưng Vạn Bảo Các, đấm ra một quyền. Ầm ầm. Vạn Bảo Các to lớn kiến trúc sụp đổ, trong khoảnh khắc biến thành một đống phế tích. Hứa Tiểu Phàm quay đầu nhìn thoáng qua, một mặt ngộng, cha đây là. Hứa Uyên khẽ cười một tiếng, dù sao đã làm mất lòng, tự nhiên phải làm tuyệt một điểm. Hứa Tiểu Phàm. Chờ hai phụ tử rời đi, một chút góc tối mới phát ra một trận hít vào khí lạnh âm thanh. Đó, đây là nơi nào đến manh nhân, trực tiếp diệt Vạn Bảo Các. Ta bên này mới vừa nhận được tin tức, cái này phụ tử đến từ Tuyên Thành Hứa gia. Cái gì? Tuyên Thành? Loại kia địa phương cất chim cũng không có làm sao sẽ toát ra loại này ngon nhân. Gần như trong vòng một đêm, hai phụ tử thanh danh liền lấy tốc độ cực nhanh tại Thanh Châu truyền bá, nhất thời danh tiếng vang xa. Hôm sau, hai phụ tử bước lên linh thuyền, chạy thẳng tới Đế Đô mà đi. Chương 12. Nam Hải Tử ở bên ngoài, đến bảo vệ tốt chính mình. Khoang thuyền, một gian phòng hai người bên trong. Hứa Tiểu Phàm nhìn thoáng qua đang tu luyện phụ thân nói, cha, ta đi ra xem một chút. Hứa Uyên hơi kinh ngạc bình thường đến nói cái này nhi tử cũng không thích ra ngoài, hôm nay ngược lại là sửa lại tính tình. Bất quá hắn vẫn gật đầu, tiếp lấy tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Chờ Hứa Tiểu Phàm rời đi, hắn cái này mới một lần nữa mở mắt ra, đổi một cái thoải mái tư thế nằm ở trên giường. Nói đùa cái gì, hệ thống lưu nhân vật chính Hứa Uyên bày tỏ, tu luyện. Đời này cũng không thể tu luyện. Rõ ràng có thể nằm vô địch, cần gì phải đi dạy vào đâu. Niệm đến đây, hắn mở ra bảng hệ thống, không kịp chờ đợi nói, hệ thống, nhận lấy một cái khen thưởng. Ngẫu nhiên khen thưởng rút ra bên trong, chúc mừng ký chủ thu hoạch được tiên tiên kiếm thể. Tiên tiên kiếm thể, tu hành kiếm đạo vô thượng thể chất. Cơ hồ là một cái mắt, Hứa Uyên đột nhiên cảm giác chính mình đối với kiếm đạo lĩnh ngộ tăng lên rất nhiều. Thậm chí đối kiếm đạo thần thông vô địch một kiếm đều có toàn bộ cảm ngộ mới. Phía trước hắn kỳ thật cũng không tính một tên chân chính kiếm tu, nếu như không có thanh huyền kiếm, hắn thậm chí thi triển không xuất kiếm kỹ. Nhưng bây giờ, hoàn toàn khác biệt. Bên kia, Hứa Tiểu Phàm sau khi đi ra khỏi phòng, tại to lớn trong khoang thuyền dạo chơi. Tốt một lúc sau mới rốt cuộc tìm được một chỗ nơi yên tĩnh. Tiếp lấy nhắm mắt ngưng thần, mở ra bảng hệ thống, bắt đầu nhận lấy khen thưởng ngẫu nhiên chiến kỹ. Trước mặt hơi mở bảng bắt đầu không ngừng lập lòe, cuối cùng hiện ra vài cái chữ to, Đạp Không Quyền, cấp bậc không biết. Một cái mắt, Đạp Không Quyền các loại tin tức chui vào trong đầu. Chờ đọc xong những tin tức này về sau, Hứa Tiểu Phàm một mặt mừng như điên. Cái này chiến kỹ quả thực có chút nguy tiên. Đạp Không Quyền có thể thuấn di một khoảng cách, trực tiếp đả kích địch nhân, tính toán một cái kỳ chiêu. Lại thuấn di khoảng cách là căn cứ tự thân chân nguyên dự trữ lượng quyết định. Cũng chính là nói, hắn có thể tại tiên tiên cảnh liền nắm giữ cùng loại thần tàng cảnh hư không truyền tống năng lực. Thở dài ra một hơi, Hứa Tiểu Phàm đóng lại bảng hệ thống chuẩn bị đi trở về. Đúng vào lúc này, đối diện đi tới mấy cái trên người mặc áo đỏ hung ác trắng hán. Mấy người một bên đi, một bên gõ vang hai bên cửa phòng, không ngừng đem người hướng bên ngoài đuổi. Hứa Tiểu Phàm nhíu nhíu mày, đổi một cái phương hướng, hướng về một con đường khác đi, muốn quấn đường xa trở về. Không nghĩ tới, con đường này bên trên vẫn như cũ có mấy cái hung ác người áo đỏ, đồng dạng tại xua đuổi đám người. Hắn vừa định xoay người lần nữa rời đi, lại bị một cái người áo đỏ ngăn lại, "Tiểu tử, không muốn chết liền ngoan ngoãn phối hợp." Hứa Tiểu Phàm cười ngây ngô vào đầu, "Được rồi lại ca." Lập tức liền cùng bị xua đuổi lấy đám người hội họp, núp ở trong đó, cùng một chỗ hướng thanh nệm phương hướng đi đến. Hứa Tiểu Phàm trong lòng nghi hoặc, quan sát bên cạnh mấy cái thấp thỏm lo âu người về sau, đem ánh mắt khóa chặt tại bên người mình một cái béo vệ cầm y mập trên người thiếu niên. Thiếu niên này là trong mấy người, chấn định nhất một cái. Hoặc là hắn cùng người áo đỏ là cùng một bọn, hoặc chính là một cái có chỗ dựa không biết sợ. Đồng dạng loại người này, biết rõ là nhiều nhất. Vì vậy Hứa Tiểu Phàm thấp giọng mở miệng lôi kéo làm quen, "Tại hạ Hứa Lao Thực, dám hỏi các hạ tôn tính đại danh." Tên này lấy. Mập thiếu niên nói thầm một tiếng, lập tức mới nói, "Ta gọi Trương Hòa Long, cung dài tấm tấm." Hứa Tiểu Phàm thì hỏi, "Nguyên lai là Trương huynh, đúng Trương huynh trước mắt cái này là cái gì tình huống?" Trương Hòa Long liếc qua sau lưng người áo đỏ, mới nói, "Bọn họ là Hồng Y Liệp hội người." "Hồng Y Liệp hội?" Hứa Tiểu Phàm có chút mê man, vô ý thức liền hỏi, "Cái này Hồng Y Liệp hội là cái gì địa vị?" Trương Hòa Long một mặt kinh bị nói, "Người đây cũng không biết. Hồng Y Liệp hội là chạy trốn tại Dương Châu khu vực đạo tặc, làm chính là cướp bóc những này công việc." Hứa Tiểu Phàm càng thêm nghi hoặc, theo hắn biết, hiện tại chính mình thế nhưng là tại quan trên thuyền. Vì đồ này như thế phách lối sao, quan thuyền cũng dám động. Triều đình vì sao không phái binh tiêu diệt bọn họ? Trương Hóa Long nói, bởi vì bọn họ phía sau có chỗ dựa, mà còn địa vị rất lớn. Hứa Tiểu Phàm truy hỏi, cái gì chỗ dựa? Trương Hóa Long thì lắc đầu nói, ta đây không thể nói cho ngươi, không phải vậy ta sẽ có phiền phức. Hứa Tiểu Phàm gật đầu nói, minh mạch, bất quá ta vẫn là đến đa tạ huynh đệ nói cho ta những này, tại hạ thiếu ngươi một cái ân tình. Trương Hóa Long liếc qua bên cạnh quần áo có một chút rách nát thiếu niên, cũng không có để ý nhiều ân tình này. Hai người lúc nói chuyện, một đám người đã ra khoang thuyền, đi tới lớn như vậy bong tàu bên trên. Giờ phút này bên trong rậm rạp chẳng chịt đứng đầy người, mà bốn phía đã không có thủ vệ quân binh, mà là nhiều hơn rất nhiều người áo đỏ, ngay tại duy trì trận pháp cùng đề phòng bốn phía. Hứa Tiểu Phàm cuối cùng biết vì cái gì trên thuyền nhiều tu sĩ như vậy, lại không người phản kháng. Nguyên lai những người này khống chế được bảo vệ thuyền đại trận. Tại khổng lồ như vậy trận pháp bên dưới, nếu như không phải thần tàng cảnh cường giả, vậy căn bản không có cơ hội sống sót. Cái này để Hứa Tiểu Phàm có chút im lặng. Hắn phát hiện từ khi chính mình đi ra về sau, phiền phức liền bắt đầu liên tục không ngừng, mà còn một lần so một lần càng nguy hiểm. Lúc này đầu thuyền vị trí, có một đạo hồng ảnh phóng lên tận trời, cuối cùng đỉnh trệ giữa không trung tất cả mọi người nhìn thấy vị trí. Chỉ thấy đó là một vị váy đỏ tóc đỏ, làn da cực kỳ trắng non yêu diễm nữ tử. Nữ tử yêu diễm màu đỏ môi khép kín ở giữa, lại phun ra một đạo băng lạnh âm thanh, "Chư vị hẳn là cũng biết ta Hồng Y Liệp hội, hiện tại các ngươi phải làm chính là đem các ngươi trên thân tất cả tiền đều lấy ra, tuyệt đối không cần tư tàng, nếu không..." Nói xong lời cuối cùng, váy đỏ nữ tử cười lạnh. Chính là nụ cười này, lại làm cho mọi người tại đây tê cả da đầu. Đồng thời có một vị lão giả đằng không, nhìn chằm chằm nữ tử, "Nếu ta Vân gia không đáp ứng đâu?" Vân gia, đế đô một trong tứ đại gia tộc, cũng là thương nhân nhà. Chuyến này trên thuyền, có hơn phân nửa hàng hóa là hắn Vân gia. Hôm nay như mất đi, sợ gia tộc tổn thất to lớn. Váy đỏ nữ tử nghe xong Vân gia hai chữ, liền thần sắc hơi trầm nói, "Các ngươi hàng hóa, chúng ta chỉ cầm ba thành." Nghe vậy, Vân gia vị lão giả kia nhíu mày, đối phương như cầm đi ba thành, sợ rằng chuyến này liền chạy không. Bất quá do dự một chút, lão giả vẫn là cắn răng gật đầu. Không có cách, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Ngay sau đó, liền lần lượt có thương nhân đứng ra, muốn có kẻ mặc cả. Nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ bị bảo vệ thuyền đại trận cho hoành thành một phấn. Đế đô tứ đại gia tộc Hồng Y Liệp hội đắc tội không nổi. Nhưng những người khác, còn dám có kẻ mặc cả. Váy đỏ nữ tử cười lạnh. Mà lúc này phía dưới Hứa Tiểu Phàm chỉ giữa không trung váy đỏ nữ tử, nghi ngờ đối Trương Hóa Long nói, "Trương huynh, người này là?" Trương Hóa Long nhìn nữ tử một cái, về sau cấp tốc rời đi ánh mắt, giọng nói vô cùng mau nói, "Hồng Y Liệp hội tổng đại chủ, Hoa Bạt Tiên." "Hoa Bạt Tiên?" Hứa Tiểu Phàm ở trong lòng yên lặng nhớ kỹ cái tên này. Giữa không trung váy đỏ nữ tử tiếng nói vừa ra về sau, rất nhanh liền bắt đầu có người áo đỏ từng cái xoát người, hoặc là cầm túi vải trang nhận chứa đồ loại hình đồ vật. Khi khi nhìn thấy có áo đỏ đại hán dùng cặp kia đen như mực thô ráp hai tay đem những cái kia trắng non nữ tu toàn thân sờ mấy lần, thậm chí mỗi một tấc đều không buông tha về sau, Hứa Tiểu Phàm kỳ thật không có cảm giác gì. Cho dù là những cái kia nữ tu thét chói tai vang lên bị kéo vào khoang thuyền, hắn vẫn không có cảm giác. Đến mức anh hùng cứu mỹ nhân, Hứa Tiểu Phàm một mực đối loại này sự tình khịt mũi coi thường. Bất quá khi nhìn thấy một chút áo đỏ đại hán tay phất qua một cái nam nhân dưới khố, cùng với bờ mông, đồng thời còn đem nam nhân kia cũng nâng vào khoang thuyền lúc, Hứa Tiểu Phàm chỉ cảm thấy sợ nổi da gà. Cái này thế giới tựa hồ so hắn tưởng tượng còn muốn điên cuồng. Tiếp xuống lần lượt có người phản kháng, bất quá kết quả cuối cùng tự nhiên cũng không quá tốt. Nhưng Hứa Tiểu Phàm rất nhanh lại phát hiện, những cái kia phản kháng người bên trong, nếu như là nhìn qua bối cảnh bất phàm, như vậy nhiều nhất đánh cho một trận. Mà những cái kia thường thường không có gì lạ, xem xét liền không có bối cảnh, lại bị trực tiếp chặt xuống đầu, vứt xuống linh thuyền. Hắn không khỏi đối với bên cạnh vừa vặn kết bạn Trương Minh nổ nước bọt nói, những này thổ phỉ, làm sao cũng làm kỳ thị một bộ này. Trương Hóa Long nuốt nuốt chính mình trắng non mặt béo, rêu cợt nói, đây là tự nhiên, đây cũng chính là bọn họ có thể tồn tại lâu như vậy lý do. Trên thuyền nhiều người như vậy nhiều thế gia đại tộc tử đệ, nếu như bọn họ đều giết, như vậy nhiều cái gia tộc liên hợp lại, Hồng Y Liên hội sớm mất. Hứa Tiểu Phàm nói như vậy cũng thế. Trương Hóa Long gật gật đầu, lập tức nhìn thoáng qua Hứa Tiểu Phàm tướng mạo về sau, đột nhiên thở dài nói, cho nên Hứa Minh, ta khuyên ngươi chờ chút đừng làm cái gì phản kháng, liền xem như bọn họ đối ngươi làm lại chuyện gì quá phận, đều phải nhìn xuống, tục ngữ nói tốt, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Ta mặc dù đối cảnh rất cứng, nhưng cuối cùng chỉ có thể bảo vệ chính mình. Hứa Tiểu Phàm trầm mặc. Hắn đột nhiên cảm thấy dáng dấp quá tuấn tú, tựa hồ không phải chuyện gì tốt. Bất quá đối với vị này mới vừa quen Trương Minh, hắn cũng rất là cảm kích, mặc dù đối phương không giúp được chính mình, nhưng cũng đã hết lòng tận. Đúng lúc này, Hứa Tiểu Phàm trước mặt hiện ra mấy hàng chữ. Ngài gặp phải ăn cướp, phía dưới ngài có hai hạng lựa chọn, một, thấy việc nghĩa hăng hái làm, dũng cảm phản kháng những này thổ phỉ, trở thành dũng sĩ, khen thưởng tu vi tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Hai, đang hoàng làm một cái bị đánh cướp khô bức, khen thưởng tu vi tăng lên một cái đại cảnh giới. Lần này, Hứa Tiểu Phàm đồng thời không có gấp lựa chọn, dù sao hắn đối với chính mình nhan trị vẫn rất có tự biết rõ. Cái này bạn nhất nếu là bị nghiệm đến đây, Hứa Tiểu Phàm đã không dám nghĩ thêm nữa, quá kinh khủng. Chương 13. Chỗ nào xuất hiện cường giả bí ẩn? Các minh đệ mau nhìn, cái kia có hai cái cực phẩm. Mấy cái áo đỏ đại hán, con mắt phun ra hỏa diễm, hướng Hứa Tiểu Phàm, Trương Hóa Long bên này đi tới. Trương Hóa Long liếc nhìn một vòng phía sau biểu lộ cứng đờ, tốc độ nói cực nhanh nói, Hứa Minh hắn vừa vặn có phải là nói hai cái cực phẩm. Hứa Tiểu Phàm rất khẳng định gật đầu, không sai Trương Minh. Trương Hóa Long tiếp tục nói, cái này một cái cực phẩm khẳng định là ngươi, cái kia một cái khác cực phẩm. Hứa Tiểu Phàm nghiêm túc quan sát vài lần Trương Hóa Long, lập tức nói, làm dâu trăm họ, khẩu vị của mỗi cá nhân không giống, ví dụ như có người thích nữ, có người thích nam, có người thích gầy, tự nhiên cũng có người thích mập. Trương Hóa Long sắc mặt đống nhiên ảm đạm xuống. Thấy thế Hứa Tiểu Phàm hơi nghi hoặc một chút nói, Trương Minh, ngươi bối cảnh không phải rất cứng sao, làm sao sẽ lo lắng cái này? Trương Hóa Long cười thảm một tiếng, bối cảnh là cứng rắn, nhưng một số thời khắc, khó tránh khỏi một chút người sẽ mất lý trí, mà không quan tâm. Hứa Tiểu Phàm nhìn mấy cái càng ngày càng gần áo đỏ đại hán, chép miệng, ngươi là chỉ bọn họ. Trương Hóa Long vừa định muốn gật đầu, lại đột nhiên cảm giác cái mông bị vỗ một cái, lập tức dọa toàn thân ngăn không được run lên. Nhưng hắn vẫn là mạnh miệng nói, "Nóa, ai dám động lão tử, gia phụ Trương Nhị Nưu." Sau lưng, một cái to con áo đỏ đại hán râu quai nón cười hắc hắc nói, "Trương Nhị Nưu, ngươi là đế đô Trương gia?" Trương Hóa Long thần sắc ngạo nghễ, "Không sai." Cái kia đại hán râu quai nón thì nói, "Vậy thì thế nào? Chúng ta lại không hại tính mệnh của ngươi. Ngươi cảm thấy cha ngươi sẽ vì loại này sự tình, tới tìm chúng ta Hồng Y hội liều mạng sao?" Dứt lời, đại hán râu quai nón đối bên cạnh khác mấy người nói, cái này cực phẩm, cho ta trước nhấm nháp. Cái kia gầy không kéo mấy cho các người, tùy tiện chơi như thế nào. Chết cũng không có việc gì. Mấy người còn lại cười ha hả gật đầu, liền hướng cười dâm hướng về Hứa Tiểu Phàm đi đến. Tiểu tử, đừng lúc đích, nếu không giết ngươi. Hứa Tiểu Phàm chỉ cảm thấy toàn thân một trận ác hàn, hận không thể đem mấy người chém thành muôn mảnh. Nhưng vì hệ thống khen thưởng, hắn vẫn là tạm thời nhịn xuống, hướng về phía Trương Hóa Long nói, chạy mau mập mạp. Mặc dù bị người kêu mập mạp rất không thoải mái, nhưng Trương Hóa Long vẫn là quyết định thật nhanh đi theo Hứa Tiểu Phàm một khối chạy. Hai người hiện tại chỉ muốn xông vào đám người, trốn cách đây chút buồn nôn cầm thú xa một chút. Đại hán dâu quay nón xoa xoa tay, cười dâm đãng nói, ngươi đừng nói, còn rất có tình thú. Đón lấy, mang theo dưới tay mấy người đổi tới. Bên kia, trong khoang thuyền. Ai, trong này còn giống như có người. Ầm. Cửa phòng đột nhiên bị một chân đạp nát bét, lập tức mấy cái áo đỏ đại hán xông vào gian phòng. Đúng vào lúc này, Hứa Uyên đem kiếm khí bén nhọn thu lại, mở mắt ra. Nhíu mày nhìn xem mấy cái xông vào gian phòng áo đỏ đại hán, cũng không nói lời nào. Mấy cái người áo đỏ thật là hùng hùng hổ hổ nói, tiểu tử ngươi là đứa sao? Bảo ngươi đi bong tàu ngươi làm nghẹ không được. Chân Chu đem trong tay đồ tốt đều lấy ra, không phải vậy chờ chút ra ra mấy cái để ngươi biết chữ chết viết như thế nào. A cướp. Hứa Uyên hiểu tình huống, tiếp lấy tùy ý liếc qua mấy người. Một cỗ kiếm ý liền từ trong mắt bắn ra, đem trước mặt mấy người rào sắt thành một đống thịt nát. Hừ lạnh một tiếng, Hứa Uyên thân hình nháy mắt xuất hiện ở đầu thuyền. Chỉ thấy giờ phút này bong tàu bên trên đứng đầy người, cùng với rất nhiều chán ghét người áo đỏ. Ánh mắt cấp tốc đảo qua, Hứa Uyên cái này mới trong đám người thấy được bị người áo đỏ truy đuổi Hứa Tiểu Phàm. Thấy đối phương không có việc gì, lúc này mới yên lòng lại. Tùy ý nhi tử làm ầm ĩ dù sao cái này cũng vẫn có thể xem là một lần rất tốt lịch luyện cơ hội. Cương giả chân chính, hẳn là từ trong núi thây biển máu bỏ ra tới. Liên tại hắn suy tư ở giữa, một đạo kình phong kèm theo một trận hương hoa từ phía sau đánh tới. Hứa Uyên thân hình chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ, tiếp theo một cái chớp mắt một lần nữa tại mấy mét ra ngoài hiện. Hắn nhìn chăm chú hướng vừa rồi chính mình đứng thẳng vị trí nhìn, chỉ thấy tại chỗ chính thanh tú động lòng người đứng một vị váy đỏ nữ tử. Đây là một vị tập yêu diễm cùng băng lãnh làm một thể nữ tử, Hứa Uyên lại không hề bị lay động. Kiếp trước trên TV, cái gì mỹ nữ chưa từng thấy, sức chống cự vẫn phải có. Váy đỏ nữ tử đồng dạng đánh giá Hứa Uyên, càng xem chân mày nhíu càng sâu, bởi vì nàng thế mà một chút cũng nhìn không thấu đối phương. Từ khi đột phá thần tàng về sau, tại đại ngu cảnh nội liền có rất ít hắn nhìn không thấu tồn tại. Trước mắt chính là một cái, mà còn nếu như không nhìn nhầm, đối phương vừa vận dụng chính là hư không truyền tống. Tại một vùng không gian đã bị trận pháp giam cầm khu vực, vẫn như cũ có thể thi triển ra loại này thủ đoạn. Thực lực đối phương không thể bảo là không cao. Có thể loại này cao thủ, phía trước vì sao chưa nghe nói qua đâu? Cảm thấy nghi hoặc, cái này để nàng không thể không trước tiên mở miệng cảnh cáo nói, ta không biết các hạ là ai, bất quá ta khuyên các hạ vẫn là không cần có hắn tâm tư tốt. Nếu không tại cái này bảo vệ thuyền đại trận phía dưới, thần tàng cảnh cũng sẽ không quá tốt chịu. Huống hồ đắc tội ta Hồng Y Liên hội, cũng nhất định sẽ không có kết quả tử tế. Hồng Y Liên hội? Hứa Uyên nhíu nhíu mày, cũng không có độc thủ. Bảo vệ thuyền đại trận hắn là không sợ. Đến mức Thương Hương Tiếp Ngọc càng không khả năng. Hắn chẳng qua là cảm thấy còn chưa tới không phải là động thủ không thể tình trạng. Bởi vì trên bản chất, hai người đồng thời không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn. Lại hắn động thủ, cũng không chiếm được bất luận cái gì trên thực tế lợi ích. Đúng lúc này, trong đầu hắn lại truyền đến một giọng gián mua, tiền bối, khả năng đến tiên tự giáp hào phòng tụ lại, có nếu là thương lượng. Truyền âm nhập mật. Chầm tư một lát Hứa Uyên thân hình lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Hoa Vạn Tiên đẹp mắt đôi mắt đẹp híp lại, tính toán bằng vào bảo vệ thuyền đại trận truy tung đạo này khí tức. Nhưng mà từ khi thân ảnh biến mất về sau, nàng lại không cảm ứng được một tơ một hào. Cái này để Hoa Vạn Tiên nguyên bản liền hơi nổi sóng tâm càng thêm bất an. Cho dù ai dưới mí mắt có loại này không thể không nhân tố, trong lòng cũng sẽ không quá bình tĩnh. Nàng bực bội phất phất tay, sau lưng liền chạy tới mấy cái người áo đỏ, nàng tiếp theo phân phó nói, "Tìm, đào sâu ba thước cũng phải đem vừa bọn người kia cho ta tìm ra, còn có kêu tốc độ bọn họ nhanh lên, chậm thì phát sinh biến cố." Mấy cái người áo đỏ lĩnh mệnh mà đi. Hoa Vạn Tiên lại lần nữa đi tới giữa không trung, nhìn xuống phía dưới, uy hiếp mọi người. Hứa Uyên thân ảnh xuất hiện tại Thiên Tự Giáp Hào bên ngoài. Còn chưa chờ hắn gõ cửa, cửa phòng đã mở ra. Chỉ thấy trong phòng ngồi mấy người, lại không khỏi là mặc lộng lẫy, khí chất không tầm thường hạng người. Mở cửa là một cái thân mặc mặc vân vân cẩm bào lão giả, nhìn thấy Hứa Uyên về sau liền túi người hành lễ nói, "Tại hạ Vân gia Ngũ trưởng lão, xin ra mắt tiền bối." "Tiền bối?" Hứa Uyên liếc qua đối phương trận nhìn một nửa tóc, từ chối cho ý kiến. Đồng thời gian phòng bên trong những người còn lại biểu lộ thì cổ quái. Vân gia Ngũ gia mặc dù tu vi không mạnh, nhưng làm ăn bản lĩnh lại thiên hạ vô song. Tại Vân gia địa vị cũng là cực cao. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cũng cùng vị này Ngũ gia có chút trên phương diện làm ăn lui tới, khi nào gặp qua như vậy cũng đúng qua. Hơn nữa còn là đối một cái trẻ tuổi như vậy người thanh niên. Đúng vậy, Hứa Uyên mặc dù tuổi thật đã ba mươi mấy, nhưng bởi vì tu luyện nguyên nhân, tướng mạo nhưng như cũng lưu lại tại dáng vẻ chừng 20. Cái này mới để cho những người này có chút khinh thị. Hứa Uyên lại cũng không để ý, mà là có nhiều thú vị nhìn xem Vân gia vị này Ngũ gia nói, có chuyện gì? Vân gia Ngũ gia lần thứ hai thi lễ một cái mới nói, ta Vân gia lần này hàng hóa quá nhiều, lại có giá trị không nhỏ. Hồng Y đi hội cái gì đều không làm liền muốn đi ba thành, còn mời tiền bối giúp ta Vân gia một lần. Hứa Uyên chỉ là cười, không nói gì. Giúp? Không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, hắn dựa vào cái gì giúp? Đầu năm nay, người tốt nhất là khó làm. Vân gia Ngũ gia tựa hồ cũng minh bạch đạo lý này, trực tiếp mở miệng nói, ta nguyện đem cái này ba thành nhường cho tiền bối. Nếu như tiền bối không muốn hàng hóa, cũng có thể hối đoái thành dễ dàng hơn mang theo kim tệ. Đồng thời ta Vân gia thiếu tiền bối một tấn tình. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây bao gồm Hứa Uyên đều có chút khiếp sợ. Cái này ước chừng tương đương Vân gia ba thành tổn thất vẫn như cũ vẫn còn nhiều hơn nợ một tấn tình. Loại này lô bốn sinh ý Vân gia vì sao còn phải làm như vậy? Mà còn loại lời này, vẫn là chưa từng chịu thua thiệt Vân gia Ngũ gia trong miệng nói ra đến. Cái này rất không có đạo lý. Hứa Uyên nhíu mày hỏi, ngươi làm như thế, tựa hồ đối với ngươi Vân gia không có bất kỳ cái gì chỗ tốt ta. Vân gia Ngũ gia lắc đầu cười nói, Hồng Y đi hội phía sau là đế đô một trong tứ đại gia tộc Hoa gia cùng Vân gia luôn luôn không hợp nhau. Nghe vậy, Hứa Uyên vẫn như cũ hơi nghi hoặc một chút. Tất nhiên không hợp nhau, bọn họ vì cái gì chỉ cần ba thành? Mà còn cái kia Hoa gia tất nhiên là một trong tứ đại gia tộc. Như thế nào lại cùng Hồng Y hội loại này tổ chức có quan hệ? Vân gia Ngũ gia cười lạnh một tiếng nói, ta Vân gia cùng là một trong tứ đại gia tộc. Nếu bọn họ thật sự dám làm như vậy, chính là tổn hại đến ta Vân gia căn bản lợi ích. Nếu động cái này lợi ích, hai nhà tất nhiên sẽ toàn diện khai chiến. Bọn họ tự nhiên không dám làm quá mức. Đến mức cái kia Hoa gia làm ra như vậy hoạt động, tự nhiên là bản tính như vậy. Hoa gia lão tổ năm đó đi theo thái tổ đánh thiên hạ phía trước, vốn chính là thổ phỉ xuất thân. Nghe vậy, Hứa Uyên cảm thấy lại không nghi hoặc. Suy nghĩ một chút quyết định thật nhanh nói, cái này bận rộn ta rút. Vân Ngũ gia đại hỉ, đa tạ tiền bối. Sau một khắc, Hứa Uyên thân ảnh lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Đồng thời, gian phòng bên trong mấy người trợn mắt há hốc mồm. Thần tàng. Chương 14. Cường giả tuyệt thế, đúng là cha ngươi. Tất nhiên là, nếu không làm được đến mức này, chúng ta vừa bận có phải là bỏ lỡ cái gì? Ha ha, cái kia Hồng Y đi hội tổng đà chủ cũng là thần tàng, mà còn bọn họ khống chế bảo vệ thuyền đại trận, các ngươi cảm thấy đánh thắng. Này, xem chừng đừng đùa. Lúc này Vân Ngũ gia bỗng dưng tới câu, vừa vặn bị kia tiền bối họ Hứa. Vừa dứt lời, mọi người tại đây sắc mặt đại biến. Là đêm qua diệt vạn bảo các hai phụ tử. Quá, ta nhìn thấy hắn cùng Tôn trưởng quỹ đánh một tràng, cái sau bại hoàn toàn a, cái này tư tối thiểu thần tàng trung kỳ tu vi. Ta liền nói chúng ta bỏ qua cái gì? Trước mắt như thế nào cho phải? Nếu không ta ra năm thành, để hắn cũng giúp ta bảo vệ những hàng hóa kia. Hiện tại xem chừng đã chậm. Quá, biết vậy chẳng làm a. Vân Vũ gia đem những lời này nghe vào trong tai, chẳng biết tại sao toàn thân một trận sảng khoái. Các hạ đến cùng muốn làm gì? Đầu thuyền. Hoa Vạn Tiên thời khắc này biểu lộ cực kỳ khó coi, bởi vì vừa vận vị kia cường giả bí ẩn lại lần nữa vô thanh vô tức xuất hiện ở cái kia tập thanh sam đưa lưng về phía nàng, tựa hồ tại phóng tầm mắt tới vạn mét dưới không trung phong cảnh. Nghe vậy, cũng không có xoay người, mà là thản nhiên nói, "Vân gia ta bảo vệ." Hoa Vạn Tiên trong mắt hơi híp, "Ngươi là Vân gia người?" Hứa Uyên xoay người nói, "Không phải, ta chỉ là cầm bọn họ chỗ tốt." Hoa Vạn Tiên mặt kéo xuống, nói như vậy các hạ muốn đánh một trận. Hứa Uyên lắc đầu nói, "Ngươi bất động Vân gia, ta tự nhiên sẽ không động thủ." Hoa Vạn Tiên cười lạnh một tiếng, "Ha ha, cho ngươi mặt mũi." Bảo vệ truyền đại trận tại tay, nàng căn bản không hoảng hốt. Trong chốc lát, bốn phía sáng lên một màn ánh sáng, tiếp lấy một đạo thiểm điện mang theo uy thế ngập trời hướng về Hứa Uyên chém bổ xuống đầu. Hứa Uyên lại chỉ liếc cái kia thiểm điện một cái, một cú kiếm ý liền vô hình bên trong đem thiểm điện cho xoắn vỡ nát. Hoa Vạn Tiên biểu tình nghiêm trọng. Đạo thiểm điện kia cho dù là nàng đơn độc đối mặt, đều phải tốn nhiều sức lực. Đối phương lại dễ dàng như thế liền hóa giải. Mà còn nàng vừa rồi cảm thụ cực kỳ chân thành, đối phương cũng không có sử dụng chân nguyên. Là một loại thật sự nguyên càng khủng bố hơn đồ vật. Tựa như là trong truyền thuyết ý. Ý vật này cao thâm khó dò, có thể nếu lĩnh ngộ, liền có thể đem chiến lược nâng cao. Càng là cường đại ý, tăng lên liền càng trở nên rõ ràng. Hoa Vạn Tiên phân biệt không ra đối phương lĩnh ngộ cái gì ý, nhưng không hề nghi ngờ. Rất mạnh. Nàng đột nhiên có chút hối hận động thủ. Đối phương so với nàng trong tưởng tượng, khủng bố hơn. Nhưng Mở Cung không quay đầu lại tiễn. Hoa Vạn Tiên trực tiếp hướng Hứa Uyên đánh tới. Đồng thời trong tay xuất hiện một thanh kiếm, thân kiếm vòng dài, chính giữa còn có một đầu xuyên qua toàn bộ kiếm thể huyết sắc lỗ khảm. Kiếm tu. Hứa Uyên hơi có vẻ kinh ngạc, nhưng sau một khắc nhưng lại lắc đầu. Dùng kiếm không nhất định là kiếm tu, bởi vì đối phương không có tu kiếm đạo. Thân ảnh của hắn xuất hiện tại Hoa Vạn Tiên bên người xuất hiện, một cái sống bàn tay hướng về cổ đối phương bổ tới. Thật nhanh. Hoa Vạn Tiên con ngươi co rụt lại, cấp tốc điều động trận pháp lực lượng, nhưng mà vẫn là bị đánh hộc máu bay ngược. Hứa Uyên khẽ cười một tiếng nói, "Như thế tốt kiếm, trong tay ngươi, lãng phí." Đón lấy, hắn liền tính toán trực tiếp đánh giết nữ tử này. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc, "Cha, cứu mạng." Hắn vô ý thức nhìn sang, liền thấy Hứa Tiểu Phàm giờ phút này đang bị mười mấy cái người áo đỏ truy sát. Hứa Uyên không những không giận mà còn lấy làm mừng, ánh mắt sáng lên. Mặc dù lần này hệ thống cũng không có phát động nhiệm vụ, nhưng cái này tựa hồ là cái cơ hội tốt. Phải nhiều để nhi tử thấy chút máu mới là. Chính mình hiện tại ra mặt còn quá sớm. Dù sao lần này hắn xác định chính mình có thể nắm giữ cục diện. Suy nghĩ một chút, hắn đối vừa mới đứng lên váy đỏ nữ tử nói, "Đến, tiếp lấy chiến." Lần này động thủ, hắn cố ý thu ba phần lực. Chiến cuộc một cách tự nhiên liền từ tuyệt đối nghiền ép, biến thành Hứa Uyên hơi chiếm thượng phong. Hoa Vạn Tiên hơi nghi hoặc một chút, đối phương tựa hồ trở nên yếu đi. Nhưng đây là chuyện tốt. Nàng tâm tư dần dần bắt đầu linh hoạt lên, liếc qua trong đám người chạy trốn thiếu niên. Đây là đối phụ tử. Nếu như ta dẫn đầu bắt lấy nhi tử, kia dĩ nhiên có thể dùng nhi tử đến uy hiếp cường giả thần bí này. Niệm đến đây, nàng liều mạng trọng thương, chỉ một cái Hứa Tiểu Phàm âm thanh lạnh lùng nói, bắt sống hắn. Chỉ một thoáng, một đám người áo đỏ hướng về Hứa Tiểu Phàm truy sát mà đi. Mà Hứa Uyên tượng trưng hừ lạnh một tiếng, tự tìm cái chết. Phía dưới, Hứa Tiểu Phàm một mặt im lặng. Bên người Trương Hóa Long thì liếc bầu trời một cái bên trong cái kia tập thanh sam, kinh ngạc nói, cái kia, đó là cha ngươi. Hứa Tiểu Phàm bất đắc dĩ gật đầu. Trương Hóa Long sắc mặt hơi khó coi, cha ngươi là cường giả tuyệt thế. Cái này gọi cái gì? Giả heo ăn thịt hổ. Hứa Minh, ngươi giấu ta giấu thật khổ. Hứa Tiểu Phàm nhìn thoáng qua sau lưng gần như tạo thành hồng hải người áo đỏ, bước chân tăng nhanh mấy phần, khí tức hấp tấp nói, Trương Minh, ngươi phía trước cũng không có hỏi không phải. Trương Hóa Long thì nói, Hứa Minh, mau gọi cha ngươi cứu lấy chúng ta a. Hứa Tiểu Phàm có chút im lặng, ta kêu, ngươi không nhìn thấy cha ta bị cuốn lấy sao, hiện tại không thể phân thân. Trương Hóa Long biểu lộ tuyệt vọng, quá, vậy chúng ta xong. Hứa Tiểu Phàm kinh ngạc nói, ngươi không phải đế đồ Trương gia người sao? Ngươi loại này đại thiếu gia ra ngoài không mang hộ đạo lao ra ra lão nãi nãi loại hình. Trương Hóa Long một mặt táo bón chi sắc, trầm mặc một lát phía sau mới nói, ta là trộm cắp chạy ra. Đúng lúc này, một vị áo đỏ lão giả từ trên trời giáng xuống, ngăn tại hai người trước người. Đồng thời âm thanh lạnh lùng nói, không nghĩ đứt tay đứt chân, liền thúc thủ chịu trói. Trương Hóa Long thấy thế, trực tiếp hướng trên mặt đất nằm một cái. Hứa Tiểu Phàm cúi đầu nhìn thoáng qua nghi ngờ nói, ngươi đây là làm gì? Trương Hóa Long biểu lộ trước nay chưa từng có tuyệt vọng, lăng không cảnh cường giả đều xuất thủ, ta hôm nay xem như là cắm. Dứt lời, hắn hô to một tiếng, lão tử là Trương gia người. Lập tức, trực tiếp hai mắt nhắm nghiền. Dù sao hắn sẽ không bỏ mệnh chính là, đến mức tiết tháo, khẳng định mất mạng trọng yếu. Hứa Tiểu Phàm trầm mặc, mở ra bảng hệ thống, hắn gắt gao nhìn chằm chằm thứ hai tuyển chọn. Hai, đang hoàng làm một cái bị đánh cướp khô bức, khen thưởng tu vi tăng lên một cái đại cảnh giới. Hắn không khỏi ở trong lòng bi ai nói, lăng không vô vọng a. Đó lấy, thần ma luyện khí quyết toàn lực vận chuyển, man nhu thay đổi mở. Vâng, khí thế cường đại, đem Trương Hóa Long to con thân thể lướt ngang mấy mét. Thao. Trương Hóa Long mở mắt ra, tiếp lấy sững sờ tại nguyên chỗ, nhìn cả người trải rộng đen trắng đường vân Hứa Tiểu Phàm. giả heo ăn thịt hổ. Hắn cưỡng ép nuốt một miếng nước bọt, mới không xác định nói, "Đoá, Hứa Minh, ngươi mụ hắn là tiên tiến cảnh." Hứa Tiểu Phàm lúc này không dành phản ứng hắn, mà là cảnh giác nhìn chằm chằm cách đó không xa lão giả. Trước người cản đường chính là Lăng Không, mà sau lưng thì là một đống tu vi cao thấp không đều người áo đỏ. Tuyệt cảnh, lên trời không đường, xuống đất không cửa tuyệt cảnh. Nhưng Hứa Tiểu Phàm nhưng trong lòng không có một tơ một hào tuyệt vọng, ngược lại là đầy ngập phẫn nộ. "Ta Hứa lao thực trêu ai gẹo ai? Các người đám này chó chết, nhất định muốn đến tìm lão tử phiền phức đúng không?" "Tốt, tốt rất a." Chương 15. "Loại này cha, mời cho ta đến một tá." Mấy hơi thở về sau, Hứa Tiểu Phàm thổ huyết bay ngược. Áo đỏ lão giả hừ lạnh một tiếng. "Tiểu tử thiên phú không tồi. Nếu như đợi thêm mấy năm, ta khả năng không phải ngươi một hiệp chi địch. Nhưng bây giờ, ngươi không phải là đối thủ của ta." Nói xong, túi đầu nhìn thoáng qua chính mình ngực sụp đổ vị trí. "Ngươi tốt nhất đem ngươi vừa vặn sử dụng chiến kỹ giao ra, nếu không ta cần phải ngươi xem một chút thủ đoạn của lão phu." Cùng lúc đó, trên bầu trời, chú ý tới nhi tử bên kia tình huống, Hứa Uyên trong mắt lóe lên một vẻ sắc ý, lại lần nữa hướng về Hoa Vạn Tiên một quyền đánh tới. Cái sau cười lạnh một tiếng, cầm kiếm ngăn cản. Nhưng mà sau một khắc, nhân kiếm cùng một chỗ bay rất ra ngoài. Trên không, Hoa Vạn Tiên phun ra một ngụm máu tươi, tiếp lấy hung hăng đập xuống đất, kiếm trong tay cũng cắm ở đầu bên cạnh trên mặt nền. Nàng muốn lại lần nữa đứng dậy, nhưng thân thể cũng đã không nghe sai khiến. Thậm chí thiêu đốt tinh huyết, cưỡng ép sử dụng hư không truyền tống cũng không có cách nào. Làm sao có thể? Vì cái gì lại đột nhiên mạnh lên? Nàng đầy mặt không thể tin. Lúc này, Hứa Uyên đã đi tới bên cạnh hắn. Từ nàng đầu một bên, đem chuôi này có huyết sắc lỗ khảm, chỉnh thể tản ra quỷ dị hồng mang kiếm nắm trong tay. Hứa Uyên tay phất qua linh kiếm, một đạo kiếm minh thanh âm vang vọng đất trời. Tựa như là thanh kiếm này, tại cao hứng hò hét. Thiên tiên kiếm thể, có thể khiến vạn kiếm thần phục. Đem kiếm nắm trong tay, Hứa Uyên nhìn xuống nữ tử nói, cái này kiếm têu cái gì? Hoa Vạn Tiên trong miệng không ngừng tuôn ra máu tươi, nàng tuyệt vọng nhìn chằm chằm cái kia tập thanh sam nói, kiếm tên, Hoa Thần. Hoa Thần? Tháng chiều Hoa Thần? Hứa Uyên suy nghĩ một cái tên này, lập tức lắc đầu nói, thật khó nghe, về sau kêu huyết sắt đi. Huyết sắt kiếm lại lần nữa rung động phát ra kiếm minh, tựa hồ là đối tên mới bày tỏ hài lòng. Hoa Vạn Tiên không thể tin nhìn chằm chằm cái này kiếm có linh. Nàng dùng cái này kiếm mấy năm, giết người vô số, lại từ trước đến nay không biết. Hứa Uyên cười nói, vạn kiếm đều có linh, chỉ là ngươi còn chưa xứng để hắn nhận chủ mà thôi. Nói xong, một kiếm chém xuống. Hoa Vạn Tiên, Hương Tiêu Ngọc vẫn không kịp đáng tiếc, sau một khắc Hứa Uyên thân hình đã xuất hiện Hứa Tiểu Phàm trước mặt. Lúc này, áo đỏ lão giả đã chuẩn bị động thủ. Nhưng bên cạnh đột nhiên nhiều ra một người, vẫn là đem hắn dọa sững sờ tại nguyên chỗ. "Ngươi?" Hứa Uyên cau mày nói, "Ngươi vừa vặn nói, để người nào sống không bằng chết." Áo đỏ lão giả cảm nhận được trước mặt nam tử áo xanh khí tức, dọa toàn thân khẽ run rẩy. Cấp tốc nhìn thoáng qua đầu thuyền thi thể về sau, càng là bước chân phù phiếm. "Sử dụng, tổng đà chủ mất rồi." Nhưng mà, không đợi hắn quỳ xuống dập đầu, Hứa Uyên đã xuất kiếm. Một kiếm đem lão giả chém thành hai đoạn. Tại cường giả trước mặt, liền xuống quỷ cơ hội đều không có. Phần eo phía dưới toàn bộ không có áo đỏ lão giả nằm trên mặt đất, toàn thân run rẩy. Mấy hơi công phu, liền không động đậy được nữa. Đúng là mất máu quá nhiều mà chết. Nhìn xem thi thể của lão giả, Hứa Uyên hơi xúc động. Cho dù là lăng không cảnh, vẫn như cũ sẽ dễ dàng như thế chết đi, đồng dạng bất quá là nhục thể phàm thai mà thôi. Hắn rõ ràng biết, cho dù là thần tầng cảnh, kỳ thật cũng không kém là bao nhiêu. Cũng không biết tu luyện tới tử phụ, có thể hay không sinh mệnh lực mạnh hơn một chút. Suy tư sau khi, Hứa Tiểu Phàm lảo đảo đứng dậy, đi tới Hứa Uyên bên cạnh, đồng dạng nhìn thoáng qua lão giả phía sau nói, "Cha." Hứa Uyên thì không đành lòng hỏi, "Thương thế thế nào?" Hứa Tiểu Phàm cảm thụ một cái mở miệng nói, "Có chút nghiêm trọng, khoảng thời gian này khẳng định không thể lại động thủ, nếu không sẽ lưu lại ám thương." "Nghiêm trọng như vậy?" Hứa Uyên sắc mặt tối đen, nén giận một kiếm hướng về đã chết đi áo đỏ lão giả chém xuống. Thi thể bị kiếm khí ép thành một đám thịt nát, chết không toàn thây. "Hứa Tiểu Phàm." Một bên, Trương Hóa Long thấy được một màn này, có hâm mộ điểm muốn khóc. "Dựa vào, loại này cha, mời cho ta đến một tá." Lúc này, Hứa Uyên suy nghĩ một chút nói, "Đi theo ta." Hứa Tiểu Phàm hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là đi theo. Chỉ bất quá đi thời điểm, thuận tay từ trên mặt đất cái kia chia đều thịt nát bên trong, nhặt lên một cái không gian giới chỉ. Từ khi ra xa nhà về sau, hắn mới thật sự hiểu tầm quan trọng của tiền bạc. Không có tiền thực tế quá khổ. Đã chịu đủ nghèo thời gian, Hứa Tiểu Phàm một cách tự nhiên dưỡng thành sở thi thói quen. Theo Hoa Vạn Tiên Hương Tiêu Ngọc vẫn, trên thuyền tu sĩ bắt đầu tổ chức lên phản kháng. Càng ngày càng nhiều người tụ tập cùng một chỗ cùng Hồng Y Dị Hội chính diện cương. Trong lúc nhất thời, bong tàu bên trên một mảnh liên tục không ngừng kêu giết thanh âm. Hai phụ tử không nhìn hỗn loạn, đi thẳng tới Thiên Tự Giáp Hào phòng. Gõ cửa một cái, Vân Ngũ gia lập tức liền đem cửa mở ra. Thấy được Hứa Uyên lúc, thần thái đã không chỉ là cung kính, ngược lại bắt đầu định ngọn. Vừa rồi trận chiến kia, hắn nhìn xem đến toàn bộ hành trình không có chớp mắt. Đối với vị này thực lực, đã khâm phục tột đỉnh. Mà gian phòng bên trong, nhận đến Vân gia che chở mặt khác thương nhân, thái độ trực tiếp biến thành hèn mọn. Hứa Uyên lại không để ý tới bọn họ, mà là trực tiếp đối Vân Ngũ gia nói, "Vân gia ba thành hàng hóa trực tiếp cho ta tiền mặt a, nếu có thánh dược chữa thương, toàn bộ lấy tới cho ta." Vân Ngũ gia gật gật đầu, lập tức phân phó về sau, lại nhìn về phía Hứa Tiểu Phàm hỏi, "Tiền bối, vị này là?" Hứa Uyên nói, "Nhi tử ta." Vân Ngũ gia ánh mắt sáng lên, cười nói, "Nguyên lai là Hứa tiểu hữu, tiểu hữu yên tâm, ta Vân gia hàng hóa bên trong đồ tốt không ít, tất nhiên để tiểu hữu cấp tốc hồi phục." Hứa Tiểu Phàm chỉ là mỉm cười gật đầu, có chút nghe không rõ mấy người đang nói cái gì. Trầm tư thật lâu, cái này mới nghĩ ra một cái đại khái, mà rất nhanh, rực rỡ muôn màu các loại chữa thương đan dược, dược thảo bị mang ra ngoài, liền trong phòng linh khí đều tăng lên một chút. Vân Ngũ gia thì đem mấy cái nhẫn chứa đồ đưa cho Hứa Uyên nói, nơi này là còn lại tiền mặt kim tệ, còn có một ít là một chút thương nhân gom góp lên cảm ơn kim, đa tạ Hứa tiền bối giúp bọn hắn vãn hồi tổn thất. Hứa Uyên gật đầu, cũng không khách khí, tính cả đan dược dược thảo cùng một chỗ thu hồi. Cái này để một bên Hứa Tiểu Phàm nhìn sửng sốt một chút. Dựa vào, cường giả kiếm tiền như thế dễ dàng sao? Bất quá, hắn có vẻ như trực tiếp phát tài. Cha hắn, không phải liền là hắn. Hứa Tiểu Phàm còn không có ăn đan dược, liền cảm giác chân này cũng đã hết đau, cánh tay cũng không chua. Không có người có thể tưởng tượng, một cái nghèo rất mùng tơi hai cái nhà, nháy mắt có ngàn vạn thân gia khoái cảm. Mấu chốt nhất là, số tiền kia lai lịch chính đáng, không cần lo lắng. Rất nhanh, hai phụ tử liền bị cung kính đưa ra gian phòng, Vân gia còn rất chi kỳ an bài hai gian mới phòng thượng đẳng. Trở lại gian phòng về sau, Hứa Tiểu Phàm liền lập tức nhận lấy tu vi. Một nháy mắt, khí tức của hắn liền lại nâng cao một tầng, từ tiên tiên sơ kỳ tăng lên tới trung kỳ. Nhưng mà để hắn thất vọng là, tu vi đề cao về sau, thương thế cũng không có trực tiếp khôi phục. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đàng hoàng nuốt đan dược chậm chạp chữa thương. Mà ngoài cửa sổ sẽ còn thỉnh thoảng truyền đến tiếng la giết. Nhưng Hứa Tiểu Phàm vẫn như cũ rất yên tâm, cho dù ai bên cạnh ở một vị cường giả, đều sẽ giống như hắn an tâm. Không biết trôi qua bao lâu, cửa phòng đột nhiên bị người gõ vang. Hứa Tiểu Phàm nhíu mày, đứng dậy mở cửa. Liền thấy Trương Hóa Long một mặt chật vật đứng ở ngoài cửa, trên thân nhiều chỗ bị thương. Hứa Tiểu Phàm hơi kinh ngạc nói, "Trương Minh, người cái này là thế nào?" Trương Hóa Long thì oán giận nói, "Hứa lao thực, chúng ta cũng coi là cộng đồng trải qua sinh tử a." Hứa Tiểu Phàm nghiêm túc gật đầu, "Không sai." Trương Hóa Long tiếp tục nói, "Vậy chúng ta có tính hay không huynh đệ?" Hứa Tiểu Phàm lại lần nữa gật đầu, "Vậy khẳng định, người ta gặp nhau hận muộn, trải qua sinh tử, tuyệt đối là sinh tử chi giao huynh đệ." Trương Hóa Long một mặt bi phẫn nói, "Nga, vậy là ngươi làm sao làm được chính mình chạy cái này hưởng phúc, không quản huynh đệ chết sống?" Nghe vậy, Hứa Tiểu Phàm gãi gãi đầu một mặt xấu hổ, đội văn nói, "Trương Minh, ngươi mau vào. Tối nay ngươi ta huynh đệ hai người ngủ chung." Chương 16. Trang, liền muốn trang một cái đỉnh phong bất bại. Đế đô, linh truyền điểm đố. Lục hoàng tử Lý Bảo ánh mắt vô cùng thấp thỏm. Nhìn xem những ngày bình thường đối hắn sắc mặt không chút thay đổi các đại lao, chân không hăng hái có chút phát run. Không có cách, từng cái khí chàng quá mạnh. Nếu như không phải có mang phía sau Nhiễm Ly đỡ, hắn xem chừng đã sớm nằm đất đi lên. Đồng thời, hắn cùng mặt khác không rõ chân tướng người một dạng, cũng vô cùng nghi hoặc. Những này đại lão là cái gì cũng biết tại chỗ này. Dương Vô Địch tới đây còn có thể thông cảm được, bởi vì vị kia họ Hứa tiền bối giết Dương gia đại trưởng lão, loại này huyết hải thâm cửu, tất nhiên phải có một cái công đạo. Có thể Hoa gia, Vân gia, Trương gia cùng với Vạn Bảo Các đến nơi đây lại là vì cái gì? Đặc biệt là Vạn Bảo Các vị các chủ kia còn cầm một thanh đao, cái này rõ ràng không phải đợi người tư thế. Lý Bảo không khỏi nhìn xem lão sư Nhiễm Ly, nhỏ giọng nói, lão sư, cái này là cái gì tình huống? Nhiễm Ly cười khổ lắc đầu, sẽ phải đợi mới biết được, ta phải đi ra tìm hiểu thông tin người vẫn chưa về. Lý Bảo đành phải gật gật đầu, kiên nhẫn đợi. Sẽ không công phu, một cái thiên chỉ hạt bay đến tới, rơi vào Nhiễm Ly trên tay. Mở ra thiên chỉ hạt, chỉ thấy phía trên rậm rạp chẳng chịt viết chữ nhỏ. Rất nhanh, Nhiễm Ly liền đem tin tức đọc xong xuôi. Sắc mặt của hắn biến thành vô cùng khó nhìn lên. Thấy thế, Lý Bảo hơi nghi hoặc một chút nói, làm sao vậy lão sư? Nhiễm Ly đem tờ giấy đưa cho hắn, âm thanh mang theo điểm run rẩy, chính ngươi nhìn đi. Lý Bảo tiếp nhận tờ giấy, thuận thế cũng nhìn lại. Càng xem sắc mặt càng đen, cho đến nhìn xong, sắc mặt đã đen như mực than. Liên tiếp hít sâu nhiều lần, hắn cái này mới khó khăn mở miệng nói, cái này quá điên cuồng. Nhiễm Ly nhận đồng nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, không có người nào. Làm mất lòng Dương gia vậy thì thôi, còn diệt Vạn Bảo Các tại Thanh Châu thành phân bộ. Phía sau càng là trực tiếp giết Hồng Y Lý hội tổng đà chủ. Ai không biết tiểu nha đầu kia là Hoa gia người? Sắp từ không có người nào. Đại ngu lại tìm không ra người thứ hai dám làm như vậy. Lý Bảo chỉ có thể cười khổ nói, Hứa gia phụ tử, này làm sao cũng coi như thế gian đều là địch. Lúc ấy ai có thể nghĩ tới hai cha con này mạnh như vậy. Nhiễm Ly thở dài nói, thế nào, hối hận? Lý Bảo lắc đầu, bất đắc dĩ nói, việc đã đến nước này, chỉ có thể một con đường đi đến đen. Nhiễm Ly tán thưởng nói, không sai, nhiều năm như vậy, vẫn là học được ít đồ. Lý Bảo tiếp tục nói, chỉ bất quá cái kia Trương gia Vân gia là tới làm gì? Nhiễm Ly lắc đầu nói, nhìn tình huống, dù sao không phải trả thù. Lý Bảo đuốt đuốt huyệt thái dương, lão sư, ta cảm giác ta nào không quá đủ. Nhiễm Ly nói, không có việc gì, trở về ăn nhiều mấy cái đầu bóc heo liền bù lại. Lý Bảo có chút im lặng, lão sư bây giờ không phải là nói đùa thời điểm. Nhiễm Ly thì nói, càng là loại này thời điểm, càng phải bảo trì bình thản. Lý Bảo nhào nặn huyệt thái dương lực đạo tăng thêm mấy phần, ngươi nói cái này hai phụ tử, làm sao nên đối với kế tiếp của diện. Nhiễm Ly nói, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn phải chết. Lý Bảo lại nói, ta cảm thấy vị kia Hứa tiền bối rất mạnh. Nhiễm Ly đã kích nói, sát thực mạnh, bất quá phải nhìn đối mặt người nào. Dương Vô Địch cùng bạn bảo các vị các chủ kia tu vi đều thâm bất khả chắc. Hoa gia lão tổ tối thiểu là Trương Minh Bài, nhưng cũng là thần tàng đỉnh phong cường giả. Dù cho Hứa Uyên có thể ứng phó một vị, nhưng ba người liên thủ lại, xem chừng đến bị dây. Lý Bảo đông nhiên nói, lão sư, nếu như ngài xuất thủ đâu? Nhiễm Ly trầm mặc một lát, mới nói, ngươi quá coi trọng ta. Lý Bảo tiếp tục nói, không phải, ta nói là ngài phía sau tông môn. Nhiễm Ly không chút do dự nói, không có khả năng. Dù cho ta đồng ý, nhưng bọn hắn cũng sẽ không vì một cái hảo người không liên quan, đắc tội Dương gia Hoa gia, thậm chí cả bạn bảo các. Nghe vậy, Lý Bảo có chút xa suốt tinh thần nói, cái kia phế đi. Nhiễm Ly lại nói, không nhất định, ngươi cảm thấy cái kia Hứa Uyên là cái đồ đần. Vấn đề này Lý Bảo suy nghĩ thật lâu, mới lắc đầu nói, không hề giống. Nhiễm Ly tiếp tục nói, vậy ngươi cảm thấy, hắn không biết chính mình làm những chuyện kia hậu quả sao? Lý Bảo không chút do dự nói, đây còn phải nói, đồ đần đều biết rõ. Nói xong, Lý Bảo sững sờ tại nguyên chỗ, tiếp lấy lại hỉ. Không sai, đồ đần đều biết rõ sự tình, Hứa Tiền Bối loại kia cường giả làm sao có thể không hiểu hậu quả? Mà còn, tại làm ra loại này sự tình về sau, thế mà còn dám nên ngang ngồi linh thuyền tới Đế Đô. Đây chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, Hứa Tiền Bối là cái ngu ngốc. Thứ hai, Hứa Tiền Bối có chuẩn bị ở sau, hoặc là nói, hắn có tuyệt đối tự tin, có thể giải quyết tất cả những thứ này. Điểm thứ nhất đã bài trừ, như vậy chỉ có thể là điểm thứ hai. Nghiệm đến đây, Lý Bảo ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy nơi xa chân trời, một chiếc to lớn linh thuyền chính hướng về bên này cấp tốc mà đến. Hứa Uyên đứng ở đầu thuyền, nhìn phía xa mênh mông vô bờ Đế Đô kiến trúc, ánh mắt hơi xúc động. Cái này thế giới mặc dù không có kiếp trước khoa học kỹ thuật, nhưng tại sức sản xuất phương diện này, không thể nói. Đế Đô bên trong, các loại cao ốc san sát, phản vật lý kiến trúc nhiều vô số kể, để người nhìn hoa mắt. Một bên Hứa Tiểu Phàm càng không chịu nổi, hiển nhiên một bộ dân quê vào thành dáng dấp. Cái này để một bên Trương Hóa Long một mặt xem thường. Nhìn ngươi cái này không có tiền đồ dạng, yên tâm, chờ đến Đế Đô, ngươi trường cả dẫn ngươi sóng. Hứa Tiểu Phàm nghe xong lời này, liền vội vàng lắc đầu nói, chúng ta vẫn là giữ một khoảng cách tốt. Trương Hóa Long có chút không nghĩ ra, vì cái gì? Hứa Tiểu Phàm chân thành nói, ta thế nhưng là người thành thật. Trương Hóa Long hoài nghi nói, ngươi xác định ngươi là người thành thật? Hứa Tiểu Phàm tự tin nói, ngươi trên thế giới này, rốt cuộc tìm không ra so ta càng thành thật hơn người. Trương Hóa Long khỏe miệng giật một cái, tạm thời tin ngươi một lần. Hai người lúc nói chuyện, Vân Gia Ngũ Gia cũng đi tới đầu thuyền, ánh mắt của hắn có chút lo lắng. Trầm mặc một lát về sau, mới đối Hứa Uyên nói, ngày hôm qua Hồng Y hội trốn rất nhiều người, Hoa Gia xem chừng đã được đến thông tin. Hứa Uyên cực kỳ bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng hỏi, cái kia Hồng Y hội tổng đa chủ là cái gì thân phận? Hắn cảm thấy, thân phận đối phương khẳng định không đơn giản. Dù sao như vậy tuổi trẻ thần tăng cảnh, thật rất ít gặp. Quả nhiên, Vân Ngũ Gia thở dài nói, vị kia là Hoa Gia toàn lực bồi dưỡng người đối nghiệp, tiền bối giết nàng, cùng Hoa Gia đã là không chết không thôi. Hứa Uyên không để ý nói, một cái Hoa Gia mà thôi, ta còn không để vào mắt. Xác thực, đã làm mất lòng Dương Gia cùng bạn Bảo Cát, lại nhiều một cái Hoa Gia không ảnh hưởng toàn cục. Vân Ngũ Gia trầm mặc, hắn nhìn hướng Hứa Gia Tử, nghĩ nhìn một chút đối phương vẻ mặt sợ hãi, nhưng rất nhanh hắn liền thất vọng. Cái này hai phụ tử đều lạ thường bình tĩnh, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể thở dài rời đi. Rất tàu nhanh đầu chỉ còn hai phụ tử. Hứa Tiểu Phàm ánh mắt nhìn hướng nơi xa Đế Đô, trong mắt đều là ấy nấy, cha, đều là ta gây họa. Hứa Uyên rất bình tĩnh liếc qua nhi tử, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn kỳ thật mới là có lẽ ấy nấy người, nhưng rất nhiều chuyện hắn không thể nói, luôn có chút bí mật là cần ẩn tàng cả đời. Vô vô nhi tử bà bay, Hứa Uyên cười nói, ngươi không có làm sai, ta biết ngươi một mực không nghĩ gây phiền toái, nhưng hết lần này tới lần khác phiền phức lại một mực tìm tới ngươi. Nếu như nhất định phải nói ngươi sai, Tiểu Phàm, ngươi duy nhất sai địa phương chính là nắm đấm không đủ cứng rắn. Ầm ầm, theo một tiếng vang thật lớn, linh thuyền tại trận pháp khống chế bên dưới vững vàng rơi trên mặt đất. Giữa đất chống bầu không khí đột nhiên biến thành sơ sát tiêu điều. Lý Bảo khẩn trương tới tay tâm đổ mồ hôi. Muốn tới, tiếp xuống rất có thể chính là một tràng một đánh ba khoáng thế đại chiến. Mặc dù văn bản rõ ràng quy định, Đế Đô bên trong không cho phép vận dụng vũ lực, người vi phạm chém. Nhưng đừng quên, ở đây những người này chính là quy củ người chế tạo. Bọn họ hoàn toàn có thể không nhìn tất cả. Nhiễm Ly đã làm tốt chuẩn bị, nếu lập thủ, hắn liền sẽ mang theo Lý Bảo trực tiếp chạy trốn. Loại này cường giả ở giữa chiến đấu, một cái dư uy đều không phải Lý Bảo có thể chịu nổi. Giờ phút này, to lớn linh thuyền đã triệt để dừng hẳn. Hứa Uyên đứng ở đầu thuyền, trên cao nhìn xuống nhìn xem trên đất trống mấy đợt người, đối với nhi tử nói, ta trước đi xuống, các ngươi an toàn lại cùng lên đến. Hứa Tiểu Phàm hơi nhíu mày, cha, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Hứa Uyên khẽ cười một tiếng, ngươi còn chưa đủ tư cách. Đón lấy, một chân đá ra, lại tới. Hứa Tiểu Phàm một mặt ngộng, thân thể bay ngược mà ra, nhất thời lại bị đá không đứng dậy nổi. Đương nhiên, Hứa Uyên một cước này rất có phân tốc, nhiều nhất chỉ là một chút bị thương ngoài da, tuyệt đối sẽ không thương cân động cốt. Đón lấy, thân hình hắn trực tiếp xuất hiện ở phía xa trên đất trống. Liếc nhìn một vòng về sau, Hứa Uyên hơi kinh ngạc nói, tiểu tử ngươi làm sao tại cái này? Lý Bảo thi lễ một cái, cười nói, tự nhiên là đến cho tiền bối bày tiệc mời khách. Nói xong, Lý Bảo cảm giác được một cỗ sát ý bao phủ chính mình, là Dương Vô Địch đang nhìn hắn. Bất quá rất nhanh, cỗ này sát ý liền bị Nhiễm Ly cho xua tan đi, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hứa Uyên nhìn Lý Bảo một cái, hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn biết đối phương đây là đỉnh lấy áp lực tại đứng đội. Lúc này, một thân nho bảo Dương Vô Địch lạnh giọng hỏi, các hạ chính là Hứa Uyên? Hứa Uyên gật đầu. Dương Vô Địch thì tiếp tục nói, ta Dương gia đại trưởng lão người đâu? Hứa Uyên thản nhiên nói, chết rồi, chết không toàn thây. Dương Vô Địch cười lạnh, nhẹ gật đầu, tốt, rất tốt. Nhưng hắn đồng thời không có lập tức động thủ, bởi vì hắn biết hôm nay còn có những người khác trả thù. Tiếp xuống mở miệng chính là một vị mặc áo đỏ, ánh mắt lạnh lùng, phong vận vẫn còn trung niên phụ nhân. Hoa gia người cầm lái, Hoa Yêu Nhiêu. Hồng Y Dị hội tổng đà chủ Hoa Bạc Tiên, ngươi giết. Hứa Uyên thẳng thắn nói, không sai, là ta cho nàng lưu lại cái toàn thây. Ha ha. Hoa Yêu Nhiêu không có lại mở miệng, chỉ thâm trầm cười. Đồng thời bên cạnh nàng, một vị mặc áo lao giả sắc mặt lạnh như băng nói, Thanh Châu Vạn Bảo Các, ngươi diện. Vạn Bảo Các các chủ, Thường Thiên Thủy. Hứa Uyên nhìn thoáng qua trong tay đối phương đao, đó là một thanh bị tỉ mỉ mài giũa qua tuyệt thế hảo đao. Bất quá hắn vẫn như cũ không hề bị lay động, nhàn nhạt mở miệng, là ta không sai. Đó lấy, không đợi đối phương nói chuyện, Hứa Uyên liền đem ánh mắt nhìn hướng hai người khác. Một vị khí chất giống như trích tiên áo trắng lão nhân tóc trắng, cùng một vị mặc áo ngắn trung niên đại hán. Hắn đại khái đoán được hai người thân phận, có thể cùng Dương gia Hoa gia đứng chung một chỗ. Xem chừng một cái là Vân gia, một cái khác là Trương gia. Những ngày này cùng Vân gia Ngũ gia trò chuyện, hắn tự nhiên là đại khái biết được đế đô một số việc cùng tứ đại gia tộc nội tình. Vân gia thương nhân nhà, Trương gia chính là đại ngu trung liệt. Bất quá hắn vẫn là cười hỏi, hai vị, nhưng cũng là đến trả thù. Lão giả tóc trắng cười lắc đầu, ta chính là tới đón một cái ta Vân gia hàng hóa mà thôi. Hứa Uyên tất nhiên là không tin. Loại này thô bị sự tình, không thể lại để Vân gia gia chủ tự mình đến làm. Xem chừng đối phương là đặc biệt đến xem cho vui. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, mà là lại nhìn về phía vị kia dáng người khôi ngô đại hán nói, vậy các hạ là đến trả thù sao? Đại hán lắc đầu, ta chính là tới đón nhi tử nhà ta. Hứa Uyên cười gật đầu một cái, tiếp lấy ánh mắt sắc bén, nhìn hướng Trương gia, Hoa gia, cùng với Vạn Bảo các người tới. Thản nhiên nói, từng cái đến, vẫn là cùng tiến lên. Sau một khắc, thanh huyền kiếm xuất hiện tại Hứa Uyên trong tay. Hoảng sợ ở giữa kiếm ý toàn diện bộc phát, tràn ngập giữa thiên địa. Lần này, đã không đơn thuần là thanh huyền kiếm bộc phát kiếm ý, mà là Hứa Uyên bản thân. Bản thân hắn chính là một thanh kiếm, thế gian này sắc bén nhất một thanh kiếm. Vào vỏ thì phong mang nội liễm, ra khỏi vỏ thì phong mang tất lộ. Nóa, kiếm tu. Mọi người ngây ra như phỗng. Bị kiếm ý khóa chặt ba người càng là tê cả da đầu. Hắn là kiếm tu, còn là một vị tu giả kiếm ý kiếm tu. Kiếm tu khái niệm gì? Toàn bộ đại ngu liền chưa từng có kiếm tu, bởi vì chỉ có tại võ đạo càng thêm phát đạt trung tổ đại lục mới tồn tại kiếm tu. Đại ngu loại này xó xỉnh xa xôi địa phương nhỏ, căn bản không thể lại xuất hiện. Mà còn, kiếm tu cho dù là ở trung thổ đại lục, đồng dạng cực kỳ thưa thớt. Nhưng không hề nghi ngờ, bọn họ vô cùng kinh khủng, bởi vì bọn họ chiến lực vô địch, vượt cấp giết địch như ăn cơm uống nước. Hoa gia đã từng liền đi tìm một chỗ kiếm tu vẫn lạc chi địa. Hoa gia năm đó lao tổ chính là bị một đạo còn sót lại không biết bao nhiêu kiếm ý đánh giết. Đoạn chuyện cũ này, đại ngu cao tầng cũng biết, mà trước mắt liền sống sờ sờ đứng một vị kiếm tu. Bọn họ cuối cùng biết vì cái gì con hàng này dám lớn lối như vậy. Dương vô địch dùng ánh mắt ra hiệu bên người hai người, các ngươi ai lên trước? Vạn Bảo các chủ lặng lẽ thu hồi đao, Hoa gia người cầm lái ánh mắt bắt đầu lơ lửng không cố định. Đối phương mặc dù tu vi yếu, nhưng hắn thế nhưng là kiếm tu. Tại không rõ rõ thực lực đối phương dưới tình huống, ai lên trước người nào đồ đần. Trong lúc nhất thời, trang diện lại có điểm xấu hổ. Trong sân bây giờ kích động nhất không thể nghi ngờ là Lý Bảo, hắn cảm giác chính mình là đang nằm mơ. Liên như là đi sòng bạc, một ngày thắng mấy ngàn vạn kim tệ. Hôm nay không thể nghi ngờ là hắn Lý Bảo đời này, làm qua nhất là quyết định chính xác. Đứng đội hứa tiền bối, không có sai. Nhi tử là thiên tài yêu nghiệt, phụ thân là cường giả tuyệt thế. Cái này sóng, thắng đã tê dần. Nhưng mà, liền tại Lý Bảo hưng phấn thời điểm, một đạo uy nghiêm khí tức đột ngột bao phủ toàn trường. Mọi người không hẹn mà cùng ngẩng đầu, hướng về một phương hướng nhìn. Chỉ thấy bốn vị lăng không cảnh cung nữ, chính nhấc lên một khung long liên hướng về bên này lao vụt tới. Mọi người, chương 17. Cái này hai cha con đều đạp mã là yêu nghiệt. Lý Bảo đã choáng váng. Hôm nay có là thật có chút quá náo nhiệt. Tứ đại gia tộc người cầm lái, Vạn Bảo các chủ trình diện thì cũng thôi đi. Làm sao hắn cái kia thân yêu phụ hoàng, đại ngu hoàng đế bệ hạ, cũng chạy tới tham gia náo nhiệt. Mọi người ở đây ngây người ở giữa, long liễn đã vững vàng dừng ở trên mặt đất. Gặp qua bệ hạ, gặp qua phụ hoàng. Mọi người đồng loạt hành lễ. Tại vị hoàng đế bệ hạ này trước mặt, cho dù là cao ngạo như Dương vô địch, cũng không thể không cong lưng. Ở đây, chỉ có hai người không có động. Một cái là Vạn Bảo các chủ Thường Thiên Thủy. Hắn không cần hành lễ, cho dù là hoàng đế, cũng không có tư cách để hắn hành lễ. Bởi vì hắn đứng sau lưng Vạn Bảo Các. Đại ngu Vạn Bảo Các, kỳ thật bất quá là tổng các chi nhánh. Mà Vạn Bảo Các tổng các, dù cho ở trung thổ đại lục, đều là một phương cự vô bá. Cho nên hắn có lực lượng. Một cái khác chính là Hứa Uyên. Bản thân hắn đối hoàng quyền sát thực không ưa. Đương nhiên, cũng không cần trông chờ một cái thân hoài đổ long thuật người, đối hoàng quyền có cái gì lòng kính sợ. Hứa Uyên ánh mắt nhìn thẳng, đánh giá long liễn. Xuyên thấu qua màn lụa, có thể mơ hồ trong đó thấy được một thân ảnh chính lười biếng nằm tại trên giường em. Bên cạnh còn có mấy đạo bóng hình xinh đẹp, đấm vai theo chân ném mớm nước quả, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Hắn không khỏi chép miệng một cái. Thật sự là vạn ác xã hội phong kiến. Lúc này, một trận sang sảng cười to vang lên, tiếp lấy long liên bên trên màn lụa từ hai bên mở ra. Liền thấy một vị ánh mắt lười biếng, mặc áo lót quần lót người trung niên đi ra. Trung niên cũng không có hoàng đế nên có uy nghiêm, ngược lại có vẻ hơi phóng đãng lô mãng. Thấy thế nào đều không giống như là đế vương, ngược lại càng giống một cái người đã trung niên, vẫn như cũ chẳng làm nên trò trống gì, chỉ biết hưởng lạc ăn chơi thiếu gia. Hắn cũng không có hoàng đế giá đỡ, cũng không trách cứ Hứa Uyên không có kính cẩn nghe theo chi tâm. Ngược lại nhìn mọi người một cái về sau, cơ cơ áo bảo, cười nói, hôm nay náo nhiệt như vậy, đi cũng không cần đa lễ như vậy, tất cả đứng lên. Đa tạ bệ hạ. Mọi người nói cảm ơn về sau, mới nâng người lên. Lúc này mỗi người ánh mắt đều hơi nghi hoặc một chút không hiểu hoàng đế tới là muốn làm gì. Nói thật, vị này tuyệt đối là đại ngu trong lịch sử nhất kỳ hoa hoàng đế. Người ở trên người hắn, tìm không đến bất luận cái gì hoàng gia uy nghiêm. Nhưng chính là như vậy một vị đế vương, lại chấp trưởng đại ngu trọn vẹn 60 năm, lại còn để quốc lực phát triển không ngừng. Quả thực kỳ hoa. Lúc này vị này kỳ hoa hoàng đế đã đi tới Hứa Uyên trước mặt, trên dưới quan sát tỉ mỉ. Một lát sau về sau, hắn mới sờ lên cằm hỏi, ngươi chính là Hứa Uyên? Hứa Uyên cũng tại dò xét hoàng đế, không có trả lời, chỉ là gật gật đầu. Đây cũng không phải là không có kính cẩn nghe theo chi tâm, trực tiếp chính là rõ ràng nói cho mọi người, hoàng đế cùng người bình thường không có khác nhau. Trên thực tế, Hứa Uyên cũng xác thực không cần thiết quá để ý thức tỉnh tiên thiên kiếm thể về sau, hắn thực lực chợt tăng mấy cái bậc thang, càng một cái đại cảnh giới chém người một điểm vấn đề không có, cho nên không chút nào sợ. Mà còn bởi vì chưa từng địch một kiếm bên trong, lĩnh ngộ vô địch kiếm ý hắn biến thành so lúc trước càng dũng. Liên tính hiện tại đứng ở trước mặt là tiên vật, hắn cũng dám huy kiếm. Nhưng ngoài dự liệu chính là, hoàng đế bệ hạ vẫn không có sinh khí, mà là có chút hiếu kỳ. Ngươi có phải hay không còn có một thiên tài nhi tử, đều Hứa Tiểu Phàm? Chấm nghe, hắn năm nay bất quá 10 năm, cũng đã đạt tới tiên tiên chi cảnh. Có thể để chấm gặp mặt, để chấm nhìn xem ta đại ngu, lại ra cái gì tuyệt thế yêu nghiệt. Hứa Uyên do dự một chút, lập tức thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Sau ba hơi thở, liền lại xuất hiện. Chỉ bất quá bên cạnh còn nhiều thêm một vị mười mấy tuổi tuấn giật thiếu niên. Giờ phút này thiếu niên biểu lộ lại có chút ngộp. Hoàng đế lại ôn nhu mở miệng, ngươi chính là Hứa Tiểu Phàm. Hứa Tiểu Phàm nhìn thoáng qua, trước mặt mặc áo lót quần lót người trung niên, biểu lộ có chút cổ quái. Phải biết, tại đại ngu, xuyên áo lót quần lót ra ngoài tương đương với hiện đại chỉ mặc quần lót ra ngoài. Bất quá Hứa Tiểu Phàm vẫn là gật đầu nói phải. Mà hoàng đế bệ hạ ánh mắt một mực tại trên người Hứa Tiểu Phàm, càng xem, chân mày nhíu càng sâu. Hắn phát hiện, chính mình lại ngay cả một cái tiểu thí hài tu vi đều nhìn không thấu. Cái này rất cổ quái. Vì vậy hoàng đế đi tới Hứa Tiểu Phàm bên cạnh, bắt lấy cổ tay của hắn. Động tác này để Hứa Uyên khẽ cho mày, bất quá rất nhanh liền giãn ra. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được, hoàng đế cũng không có sát tâm. Mà hoàng đế lúc này thì hơi kinh ngạc nói, "Thiên Thiên trung kỳ." Lời vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Từng cái các đại lão ánh mắt, toàn bộ đều nhìn chằm chằm Hứa Tiểu Phàm. 15 tuổi Thiên Thiên trung kỳ. Loại này thiên tài cho dù là đặt ở trong truyền thuyết trung thổ đại lục, cũng coi là siêu quần bản tùy a. Cái này Hứa gia phụ tử, làm sao to to nhỏ nhỏ đều như thế yêu nghiệt? Quả thực không hợp thói thường. Mà giờ khắc này Hứa Tiểu Phàm đã đối trước mặt cái này biến thái hoàn toàn không có bất luận cái gì hảo cảm. Lão tử tân tân khổ khổ ẩn tàng cảnh giới, không ngờ ngươi một câu liền cho lão tử đẩy tới trên đầu sóng ngọn gió đi. Cái này bước, hắn cũng không muốn trang. Hắn một cái hất ra hoàng đế tay, lập tức lui đến Hứa Uyên sau lưng, liền đầu đều không muốn buông ra. Động tác này, để mọi người càng thêm trầm mặc. Quả nhiên, có cha hắn, nhất định có tử. Cái này phụ tử, đều đối hoàng đế không có kính cẩn nghe theo chi tâm. Hoàng đế bệ hạ cười cười xấu hổ, tiếp lấy gật đầu nói, không hổ là ta đại ngu tương lai nhân tài trụ cột, có cá tính. Lời này vừa nói ra, Dương Vô Địch, Hoa Yêu Nhiêu, thậm chí cả vạn bảo các chủ sắc mặt đều khó coi. Rất rõ ràng, hoàng đế muốn bảo vệ hai cha con này, mà hoàng đế muốn bảo vệ người, không có người nào dám không thức thời đi động. Tối thiểu tại ngoài sáng bên trên, không thể lấy. Nhưng mà, hoàng đế lời kế tiếp lại làm cho mấy người tâm trực tiếp chìm vào đáy cốc. Hoàng đế cười ha hả nhìn xem Dương Vô Địch, tựa như trò chuyện việc nhà nói ra, đây không phải là Dương Khanh sao? Nghe nói nhà các ngươi trước mấy ngày chạy mất một con chó. Dương Vô Địch ngoài cười nhưng trong không cười gật đầu nói, xác thực, con chó này tại ta Dương gia nhiều năm rồi, tình cảm rất sâu, có thể một mực không tìm được. Hoàng đế thở dài nói, đó cũng là đầu lão cẩu. Xem chừng là biết chính mình phải chết, không muốn để chủ nhân nhìn thấy thương tâm. Cho nên chính mình đi, hẳn là rất khó tìm đến. Bất quá chấm bên kia chó rất nhiều, đến lúc đó có thể đưa ngươi mấy cái con chó con. Dương Vô Địch khỏe miệng co giật, nhưng vẫn là nói, tìm không được, vậy thì thôi. Hoàng đế gật gật đầu, tiếp lấy một mặt hiếu kỳ nhìn hướng vạn bảo các chủ. Nghe nói lao tiên sinh tại Thanh Châu vạn bảo các sập. Thường Thiên Thủy cũng là ra mặt run rẩy nói, ta nghĩ là bị kẻ xấu phá hủy, ta mấy ngày nay ngay tại tìm những này kẻ xấu. Hoàng đế thì lắc đầu, một mặt không vui nói, lão tiên sinh lời này có ý tứ gì? Ngươi cảm thấy tại chấm quản lý hạ đại ngu, còn có kẻ xấu? Thường Thiên Thủy trầm mặc. Hoàng đế tiếp tục nói, khẳng định là kiến tạo thời điểm, những người kia ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Đương nhiên, đây cũng là chấm trách nhiệm. Như vậy đi, chấm giúp ngươi một lần nữa xây một tòa càng lớn làm sao? Hoàng đế cho đủ mặt mũi, Thường Thiên Thủy cũng không tốt lại nói cái gì, không thể làm gì khác hơn nói, vậy hạ nói có lý. Bất quá lão phu vẫn là có chút của cải, cũng không nhọc đến tiền bệ hạ hao phí tâm lực. Hoàng đế cười gật gật đầu, tiếp lấy không có đi nhìn Hoa Yêu Nhiêu, mà là nhìn xem Hứa Uyên nói, nghe nói ngươi giết Hồng Y thì hội tổng đại chủ. Hứa Uyên một mực ở một bên yên lặng xem kịch, muốn biết cái này hoàng đế muốn ồn ào cái nào một màn. Không nghĩ tới lại điểm tên của mình. Bất quá hắn vẫn là nói, không sai. Hoàng đế cười nói, giết tốt, trẫm đã sớm nhìn cái kia Hồng Y thì hội không vừa mắt. Hứa Uyên, ngươi có công, trẫm phải hảo hảo khen thưởng một cái ngươi mới được. Một bên Hoa Yêu Nhiêu nghe hoàng đế câu nói này, sắc mặt đen như đáy nổi. Đây là tại điểm nàng a. Hứa Uyên thì có chút im lặng, cái này hoàng đế làm sao giả thích quanh co lòng vòng nói chuyện. Một câu bên trong hàm nghĩa, xem chừng đồng dạng đầu không tốt, đều phải suy nghĩ nửa ngày. Lúc này, hoàng đế vô vô nào nói, cái kia chấm liền khen thưởng ngươi một bộ trạch viện a, ngươi có thể không nên cảm thấy chấm hẹp hỏi, đế đô giá phòng rất đắt. Suy nghĩ một chút, Hứa Uyên cuối cùng vẫn là quyết định tiếp thu một cái hoàng đế lấy lòng. Vậy liền đa tạ bệ hạ. Hắn vẫn là không có hành lễ, chỉ là ngoài miệng cảm tạ một câu. Nghe vậy, hoàng đế lại chẳng biết tại sao cười ha ha một trận. Ngưng cười, không có lại nhiều lời. Ngồi lên long liễn, trực tiếp rời đi. Chờ trên trời lại nhìn không thấy long liễn cái bóng, Dương Vô Địch mấy người mới hừ lạnh một tiếng rời đi. Không có cách, hoàng đế bệ hạ đã không phải là tại người bảo lãnh, mà là tại cho Hứa Uyên nâng đỡ. Trường hợp này bên dưới, bọn họ liền lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà cho đến lúc này, Hứa Tiểu Phàm mới một mặt khiếp sợ chỉ vào trên trời hỏi, "Cha, vừa vặn cái kia biến thái là hoàng đế?" Hứa Uyên gật gật đầu. Hứa Tiểu Phàm một mặt sinh không thể luyến. Chương 18. Đế đô. Hứa gia hoàng hậu tẩm điện. Hoàng đế cười ha ha, cất bước đi vào. Giờ phút này đoàn trang tôn hoàng hậu chính lười biếng nằm tại trên ghế xích đu đọc sách. Tôn hoàng hậu, ngũ quan đoan chính, làn da trong trắng lộ hồng, mặt mày như họa, dù cho không thi phấn trang điểm, cái kia cũng khó nén khuynh quốc khuynh thành. Trên thế giới người cao quý nhất, liền nên chiếm hữu trên thế giới đẹp nhất nữ tử. Đây là hoàng đế ý nghĩ, mà hắn cũng làm đến. Lúc này, Tôn hoàng hậu có chút hiếu kỳ hỏi, làm sao vậy, chuyện gì lại để ngươi cao hứng như thế? Tôn hoàng hậu là hắn tuổi trẻ lúc bái sư học nghệ sư muội, hai người tình cảm thâm hậu, không có gì giấu nhau. Hoàng đế cũng không che giấu, cười nói, hôm nay ta tìm tới một tôn tốt nhất sát thịt, bất quá 10 năm tuổi, vậy mà liền đột phá đến tiên thiên chi cảnh. Tôn hoàng hậu hơi có vẻ kinh ngạc, lại có loại này thiên tài. Hoàng đế mở miệng cười, không sai, nếu dùng tông môn bí pháp chiếm cứ bực này sát thịt, tất nhiên có thể tiến thêm một bước. Nói cái này, hoàng đế dừng một chút mới nói, bất quá có hơi phiền toái, cỗ này sát thịt phụ thân là một vị kiếm tu. Nghe đến kiếm tu hai chữ, Tôn hoàng hậu giật mình, ngồi dậy nói, kiếm tu dù cho ở trung thổ đại lục đều hiếm thấy, có phải hay không là kiếm tông người? Nói đến kiếm tông, Tôn hoàng hậu thân thể lại bắt đầu phát run. Kiếm tông, dù cho ở trung thổ đại lục, đó cũng là đứng đầu nhất thế lực. Bọn họ thế lực sau lưng, cùng kiếm tông căn bản không so được. Hoàng đế lại lắc đầu nói, sẽ không, ta đã điều tra qua, chẳng qua là một cái địa phương nhỏ đến nhà quê, đến mức kiếm tu truyền thừa, hẳn là ngẫu nhiên mà được, phía sau không có gì chỗ dựa. Nghe vậy, Tôn hoàng hậu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hoàng đế nói tiếp, bất quá phiền toái thì phiền toái tại, chúng ta không tốt bố trí thân phận, nếu như muốn đoạt xá, cái kia thế tất phải làm cho bộ kia xác thịt trở thành nhi tử của ta, đồng thời tiếp lấy ngồi lên hoàng vị mới được. Tốt đẹp như vậy một mảnh giang sơn, hoàng đế cũng không muốn từ bỏ. Tôn hoàng hậu thì an ủi, không nhất thời bội vã, đến lúc đó trước hết giết kiếm kia tu, sau đó lại dùng chút ít thủ đoạn, đem cái này nhi tử đoạt lại chính là. Hoàng đế suy nghĩ một chút, lập tức gật đầu nói, cũng là, không nhất thời bội vã, mà còn loại này sự tình, chấm có rất nhiều kinh nghiệm. Tôn hoàng hậu liếc một cái hoàng đế nói, lúc này cuối cùng tìm một cái họ khác, không cần thai họa ta những con kia. Hoàng đế cười nói, ngươi cố này sát thịt mặc dù xinh đẹp, bất quá sinh ra nhi tử, thiên phú lại không tốt. Tôn hoàng hậu làm đúng nói, vậy lần này, ngươi không được cho ta tìm một cái tốt một chút. Hoàng đế một bên trên tay không thành thật, một bên cười to nói, theo ngươi theo ngươi. Cùng lúc đó, bên kia, cần phải đi, qua mấy ngày chính là bệ hạ thọ yến, ngươi còn có rất nhiều chuyện cần bận rộn. Nghe Nhiễm Ly nói như vậy, Lý Bảo chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ. Tiếp lấy đi tới hai phụ tử trước người, chắp tay nói, Hứa tiền bối, Tiểu Phàm huynh, ta bên này còn có chuyện quan trọng, liền rời đi trước. Hứa Uyên gật đầu cho biết là hiểu, mà Hứa Tiểu Phàm thì một mặt ngạc nhiên, làm sao ngươi biết ta gọi Hứa Tiểu Phàm? Hắn tất nhiên là còn nhớ rõ cái này trong sân động, từng có gặp mặt một lần cổ quái thiếu niên. Chỉ bất quá lúc ấy hắn báo không phải bản danh mới đúng. Lý Bảo cười cười, tại hạ Lý Bảo, đại ngu lục hoàng tử. Hứa Tiểu Phàm một nháy mắt liền nghĩ minh bạch. Đối phương nếu như là hoàng tử, như vậy phía trước gặp nhau không cần nghĩ, khẳng định không phải ngẫu nhiên. Đây là trần trụi, trắng trợn lôi kéo. Cũng chính là nói, hắn vừa mới tiến đế đô, liền đã bị đánh lên lục hoàng tử tiêu ký. Hứa Tiểu Phàm có chút nhịn không được bó lấy tay áo. Nhưng mà Lý Bảo cũng đã như gió lốc, biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, cách đó không xa vang lên hét thảm một tiếng. Nghe thanh âm có chút quen thuộc, Hứa Tiểu Phàm liền quay đầu nhìn. Đã thấy một cái đại hán, chính như cùng như sách con gà con, đem Trương Hóa Long thân thể mập mạp sách. Một cái tay khác cũng không có nhàn rỗi, mà là không ngừng kích động, đánh vào cái kia hai nửa thật dày trên mông. Kích động rung động đùng đùng, đánh thịt mỡ run rẩy. Trương Hóa Long thì không ngừng cầu xin tha thứ, "Cha, ta sai rồi. Lần sau cũng không dám lại bỏ nhà trốn đi." Đại hán thì nói, "Ngươi không có cơ hội, hôm nay lão tử nhất định phải đem chân của ngươi đánh gãy." Trang diện có chút vô cùng thê thảm. Mà Trương Hóa Long gặp cầu xin tha thứ không có tác dụng, trực tiếp đổi thành cầu cứu. "Hứa lão thực, cứu mạng a." Hứa Tiểu Phàm nghiêng đầu sang chỗ khác, mắt điếc hai ngơ. Đại hán lại đưa trong tay Trương Hóa Long một cái bỏ qua, lập tức đi tới Hứa Uyên vô ngực nói, "Tại hạ Trương Nhịn Nưu." Ta nghe khuyển tử nói, "Đa tạ huynh đệ ân cứu mạng. Về sau có chuyện gì, cứ việc đến tìm ta." Hứa Uyên hơi kinh ngạc. Đối phương biết chính mình đắc tội nhiều người như vậy, nhưng như cũng dám nói như thế, đủ để thấy nhân phẩm. Mặc dù chính mình khả năng không cần người khác hỗ trợ, nhưng Hứa Uyên vẫn là cười nói, "Chỉ là việc nhỏ mà thôi. Bất quá ta hai phụ tử mới đến, hai nhà chúng ta ngược lại là có thể lẫn nhau chiếu cố." Trương Nhịn Nưu gật đầu chân thành nói, "Đó là tự nhiên." Tiếp lấy lại hàn huyên vài câu về sau, Trương Nhịn Nưu tựa như cùng kéo như chó chết, đem Trương Hóa Long lôi đi nhà. Thấy cảnh này, Hứa Tiểu Phàm có chút vui mừng. Chính mình có cái tốt cha. Lúc này, Vân gia Ngũ gia mang theo Vân gia người cầm lái Mây Miểu Hạc đi tới hai người trước người. Vân Ngũ gia trước tiên mở miệng nói, "Tiền bối, đây là đại ca ta." Nghe đến tiền bối hai chữ, Mây Miểu Hạc có chút xấu hổ. Hứa Uyên thì nói, "Đạo hữu không cần suy nghĩ nhiều, có thể các luận các đích." Làm cho đạo hữu chê cười. Vân Miểu Hạc cười cười, đưa trong tay khế nhà đưa tới, nói tiếp, "Đây là hoàng đế bệ hạ vừa bạn khen thưởng nơi ở, gọi ta giao cho ngươi." Hứa Uyên tiếp nhận, nói một tiếng cảm ơn về sau, liền mang nhi tử trực tiếp rời đi. Vân Ngũ gia nhíu mày một cái nói, "Đại ca, loại này cơ hội tốt, chúng ta không nên thật tốt lôi kéo một cái mới đúng chứ? Cái này Hứa Uyên có thể kiếm tu." hắn cảm giác đại ca của mình hồ đồ rồi. Vân Miểu Hạc lại nói, không muốn như vậy mà đơn giản đặt cược, lại quan sát quan sát. Dù sao cái này hai phụ tử đắc tội người thực tế quá nhiều, mà còn ta cảm thấy, lấy cái này Hứa Uyên tính cách, về sau sợ rằng sẽ gặp phải càng lớn mầm thai bạn. Tiểu Ngũ, ngươi ghi nhớ, đầu tư nhìn không phải hắn hiện tại mạnh bao nhiêu, về sau sẽ có cái gì tiềm lực. Chủ yếu nhất vẫn là phải xem người này bản tính. Cho nên hiện tại, chúng ta chỉ cần cùng hắn bảo trì một cái hữu hảo quan hệ không đối địch là đủ. Nghe vậy, Vân Ngũ ra sờ lên cái cằm, như có điều suy nghĩ. Đế đô, một chỗ chiếm diện tích chừng mấy chục mẫu đất hào trạch bên ngoài, một cái thái giám mang theo một đám cung nữ đang đợi. Chờ thấy được một bộ thanh sam thanh niên, mang theo một cái mặt mày thành tú thiếu niên áo trắng đi tới lúc, thái giám tiến lên hai bước, đầu thật cao nhấc lên, dùng bén nhọn âm thanh hỏi, thế nhưng là Hứa Uyên, Hứa tiểu phàm phụ tử. Nghe vậy, Hứa Uyên nói, phải. Thái giám thì tiếp tục nói, những cung nữ này là bệ hạ ban thưởng, về sau liền về Hứa phủ. Hứa phủ. Hai phụ tử hơi nghi hoặc một chút, liền thấy thái giám chỉ cửa son phía trước bảng hiệu nói, đây là bệ hạ ngự bút ban cho bảng hiệu. Hai phụ tử nhìn sang, chỉ thấy cửa ra vào đã treo lên bảng hiệu, cùng sử dụng thiếp vàng chữ lớn viết Hứa phủ hai chữ. Tiếp lấy Hứa Uyên gật gật đầu, lại nhìn về phía kia từng cái dung mạo diễm lệ cung nữ, đối thái giám nói, những cung nữ này ta không muốn, đưa trở về đi. Nghe vậy, lúc đầu một mực sắc mặt bình tĩnh thái giám một mặt không thể tin. Hắn trừng to mắt, cả giận nói, đây chính là bệ hạ ban thưởng, là đối ngươi hứa ra long ân. Hứa Uyên thì có chút im lặng, hắn cho, ta không muốn, có vấn đề. Thái giám bạo a một tiếng, lớn mật. Một tiếng này lớn mật hô lên đến, hình như lên phản ứng dây chuyền, những cung nữ kia từng cái quỳ xuống. Mà Hứa Uyên thì trực tiếp một cái bàn tay quạt tới. Một tát này không có làm sao dùng sức, nhưng còn không phải một cái thái giám có thể chịu nổi. Cái sau kêu thảm một tiếng, lăn lộn bên cạnh phi mà ra, chờ rơi xuống mặt đất lúc, miệng đầy răng đã rơi 7-8 phần. Hứa Uyên mang theo nhi tử đi vào Hứa phủ, một đạo nhàn nhạt âm thanh xa xa truyền đến. Đem mặt nền lau sạch, nếu không chết. Đón lấy, Hứa phủ cửa phòng đóng lại. Mà thái giám, sững sờ tại nguyên chỗ thật lâu, ủy khuất muốn khóc thét lên tiếng. Làm thái giám làm nhiều năm như vậy, người nào thấy hắn không được nịnh bợ, lúc nào nhận qua ủy khuất như vậy. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là nhìn xuống. Vì dùng ống tay áo lau chùi trên đất vết máu, cẩn thận từng ly từng tí nhặt lên chính mình rơi xuống răng. Không có cách, Hứa Uyên câu nói sau cùng thực tế hù đến hắn. Hắn không hoài nghi chút nào, đối phương là thật sự dám giết hắn. Mà còn hắn cũng đã nghe nói qua đối phương uy danh. Cho nên lần này tới thậm chí phá vỡ lệ cũ, không có mở miệng cần tiền. Nhưng không nghĩ tới, vẫn là một kết quả như vậy. Hắn có thể làm, chỉ là đem hôm nay chuyện phát sinh, thêm mắm thêm muối nói đến hoàng đế nơi đó đi. Sau đó yên lặng mong đợi Hứa gia xui xẻo ngày đó. Hứa phủ nhập môn chính là quanh co hành lang, dưới thềm cục đá tràn đầy thành rũ đường, còn có hòn non bộ san sát, có thể nói tráng lệ đến cực điểm. Hai phụ tử lại cũng không làm sao quan tâm, phối hợp đi thu thập biệt tử, gian phòng. Hứa Tiểu Phàm một bên dọn dẹp phòng ở, còn một bên như có điều suy nghĩ hỏi, cha, không muốn những cung nữ kia là sợ bọn họ là hoàng đế cơ sở ngầm, nhưng đánh cái kia thái giám là bởi vì cái gì? Đánh thái giám là thuần túy nhìn hắn không thuận mắt. Hứa Uyên kinh ngạc nhìn một cái nhi tử ngốc, hôm nay nhi tử chỉ số IQ có vẻ như cao một điểm. Trầm mặc thật lâu, Hứa Tiểu Phàm quyết định lách qua cái đề tài này, vì vậy nói ra, cha, tất nhiên chúng ta đã được đến hoàng đế che chở, vậy ta có phải là liền có thể không cần gia nhập Trục Lập Viện? Không được. Hứa Uyên chân thành nói, ngươi cho là bọn họ sẽ dễ dàng như vậy buông tha chúng ta? Không nên nghĩ như vậy ngây thơ. Bọn họ chỉ là không dám ở trên mặt nổi độc thủ. Nhưng ngục trộm, bọn họ có ngàn vạn loại phương pháp để chúng ta phụ tử chết không có chỗ chôn. Hứa Tiểu Phàm có chút nghi hoặc, làm sao luôn luôn phách lối phụ thân càng trở nên cẩn thận một chút. Liên hỏi, thế nhưng là cha, ngươi không phải kiếm tu sao? Ta hôm nay xem bọn hắn hình như đều rất sợ ngươi. Hứa Uyên cười lạnh nói, kiếm tu? Ngươi cho rằng kiếm tu là cái gì? Kiếm tu chẳng qua là một loại thực lực cường đại tu sĩ mà thôi. Cường đại, không đại biểu vô địch. Hôm nay nếu quả thật đánh nhau, ta không có nắm chắc đánh thắng. Cha ngươi ta duy nhất có thể nhìn thấu cũng chỉ có Hoa gia vị kia, còn lại hai cái, tu vi khả năng càng cao. 181 có lẽ còn có phần thắng, ba cái cùng tiến lên, ngày này sang năm chính là cha của ngươi ngày dỗ của ta. Hắn cố ý đem sự tình nói qua chương chút. Nghe vậy, Hứa Tiểu Phàm cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, đối với chuyện này cũng không nhắc lại cùng. Hắn gia nhập Trục Lập Viện, đã không đơn thuần là vì chính mình, vẫn là vì phụ thân. Hắn biết mình là một cái vương hữu, chỉ có được đến Trục Lập Viện che chở về sau, mới có thể để cho cha hắn triệt để buông tay buông chân. Không đến mức lo trước lo sau, đi lo lắng an nguy của hắn. Chương 19. Gặp lại Thượng Quan Thu Nguyệt. Một cái chớp mắt 3 ngày đi qua. Đây là Hứa Tiểu Phàm mấy ngày qua, qua an ổn nhất mấy ngày. Không có người chẳng biết tại sao nhìn hắn không thuận mắt, càng không có Dương Gia Hoa gia tới trả thù. Hắn muốn làm chính là đàng hoàng chờ trong phòng tu luyện, sau đó chờ đợi Trục Lập Viện thu nhận học sinh thời gian đến. Nếu như có thể, hắn hy vọng dạng này thời gian có thể kéo dài dài một chút. Có thể, ngày thứ 3 buổi sáng, tới một cái khách không mời mà đến. Không sai, chính là cái kia đáng ghét Lục hoàng tử. Nếu như cho hắn chán ghét người xếp một cái danh sách, như vậy danh sách này bên trên, Lý Bảo cái tên này nhất định hàng trước nhất. Cho nên tại mở cửa thời điểm, Hứa Tiểu Phàm sắc mặt rất khó coi. Hắn lạnh lùng nói ra, "Chuyện gì?" Lý Bảo không để ý, trên mặt mang cười nói, "Hứa tiền bối có thể tại, ta có chuyện quan trọng tương lượng." Hứa Tiểu Phàm niết miệng, "Đi theo ta." Chạy qua quanh co hành lang, bước qua hòn đá nhỏ đường, tại sắp đến viện tử phía trước, Lý Bảo mới tiếp tục mở miệng nói, "Tiểu Phàm huynh, tại hạ cũng không phải là có ý lừa gạt, lúc ấy nhưng thật ra là muốn cứu ngươi, nhưng không có đội kịp. Hứa Tiểu Phàm hừ lạnh một tiếng nói, không cần nhiều lời. Ta cũng không muốn cùng ngươi có quá nhiều liên quan. Ta liền muốn làm một cái người thành thật mà thôi, hoàn quyền chi tranh, không muốn tham dự. Lý Bảo bất đắc dĩ nói, Tiểu Phàm huynh, chúng ta chung quy là trên một cái thuyền. Chúng ta cùng Dương gia đều là địch nhân. Dù cho ngươi cùng ta quan hệ không tốt, nhưng cũng không thay đổi được cái gì. Đây chính là lập trường, sẽ không bởi vì người hỉ ác mà phát sinh biến hóa. Hứa Tiểu Phàm ngữ khí bình tĩnh trở lại, mở miệng nói, ta tự nhiên biết, điểm này không cần ngươi nhắc nhở, ta chính là đơn thuần nhìn ngươi khó chịu mà thôi. Lý Bảo trầm mặc. Liên tại cái này ngồi lâu trong trầm mặc, hai người đã đi tới tiền viện. Liên thấy Hứa Uyên giờ phút này đang ngồi ở một khỏa dưới cây ngoại lớn, nhắm mắt đả tọa. Lý Bảo cảm thán nói, tiền bối ngày bình thường tu hành đều như thế khắc khổ sao? Hứa Tiểu Phàm nói, mất ăn mất ngủ, ngày đêm không ngừng. Lý Bảo nghĩ đến chính mình có chút xấu hổ, quả nhiên, cường là có đạo lý. Lúc này, Hứa Uyên đã mở mắt ra, nhìn hướng Lý Bảo hỏi, chuyện gì? Lý Bảo từ trong ngực lấy ra một phần thiếp mời, cung cung kính kính đưa lên nói, tiền bối, đây là bệ hạ đại thọ 80 tuổi thư mời, nếu như tiền bối có hứng thú, có thể mang theo Tiểu Phàm huynh đệ cùng đi tham gia. Một bên, Hứa Tiểu Phàm có chút giật mình, hoàng đế có 80 tuổi. Lý Bảo cười nói, có thuật chú nhan. Hứa Tiểu Phàm chép miệng một cái, có tiền chính là tốt. Lúc này Hứa Uyên cười nói, ta liền không đi, Tiểu Phàm, ngươi đi đi. Hứa Tiểu Phàm liền vội vàng lắc đầu nói, đừng, ta cũng không đi. Hứa Uyên biểu lộ nghiêm túc lên, Tiểu Phàm, ngươi có phải hay không cảm thấy, đây chỉ là một lần không có quan hệ nặng nhẹ đến hội. Hứa Tiểu Phàm nghi ngờ nói, chẳng lẽ không phải? Hứa Uyên lắc đầu nói, tự nhiên không phải. Hứa Tiểu Phàm tiếp tục hỏi, đó là cái gì? Hứa Uyên chân thành nói, cha con chúng ta đắc tội quá nhiều người, cũng quá hung ác. Nhưng chúng ta dù sao chỉ có hai người, chúng ta nhất định phải lôi kéo một chút người cùng chúng ta đứng chung một chỗ mới được. Bệ hạ thọ yến, đến lúc đó toàn bộ đại ngu các quyền quý tất nhiên tập hợp. Đây là một cái cơ hội tốt. Ngươi nhiệm vụ chính là đi lôi kéo những người này. Liên tính không cách nào lôi kéo, vậy cũng phải để bọn họ đối ta Hứa ra có nhất định hảo cảm. Hứa Tiểu Phàm bị nói sửng sốt một chút, chậm rất lâu mới mở miệng nói, không đúng cha, loại này sự tình, ngươi đi không phải hiệu quả càng tốt. Hứa Uyên đem thanh huyền kiếm lấy ra, cắm trên mặt đất, một cỗ thả gậy không cong, đánh đâu thắng đó vô địch kiếm ý tràn ngập giữa thiên địa. Sau đó hắn chỉ vào kiếm nói, kiếm tu, không làm được những việc này, sẽ ảnh hưởng đạo tâm. Hứa Tiểu Phàm khỏe miệng co giật, mà Hứa Uyên đã đứng lên, vỗ vỗ Hứa Tiểu Phàm bả vai, chính trọng nói, Tiểu Phàm, ta Hứa ra bây giờ phải dựa vào ngươi. Dứt lời, Hứa Uyên thu kiếm, trở lại gian phòng bên trong. Hứa Tiểu Phàm thì rơi vào trầm mặc. Một bên Lý Bảo thì cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đi? Không đi. Hứa Tiểu Phàm thở dài, hỏi, tại chỗ nào cử hành, chừng nào thì bắt đầu? Lý Bảo vui vẻ nói, hoàng thành, hôm nay giờ tuất. Giờ tuất. Hứa Tiểu Phàm đứng tại hoàng thành trước cửa chính, trước mắt đột nhiên hiện ra mấy hàng chữ. Ngài tham gia hoàng đế thọ yến, phía dưới ngươi có hai lựa chọn, một, trở thành lần này thọ yến tiêu điểm, khen thưởng lăng không cảnh thể nghiệm thẻ một tấm. Hai, một mực điệu thấp đến thọ yến kết thúc, khen thưởng vạn dặm truyền tống phù một tấm. Hứa Tiểu Phàm cảm giác chính mình lần này càng phải hung hăng cầu một đợt. Vạn dặm truyền tống phù, cái này có thể lại là một lần bảo mệnh con bài chưa lật. Đến mức đệ nhất tuyển chọn, hắn căn bản không để ý đệ nhất tuyển chọn đều là rác rưởi, mà còn hắn cảm giác lần này muốn cầu ở cũng không khó, dù sao tiệc rượu biết nhiều như thế đại nhân vật. Hắn một tiểu nhân vật muốn trở thành tiêu điểm, độ khó kia có thể nghĩ. Đây quả thực là tặng không khen thưởng. Nghĩ đến cái này, Hứa Tiểu Phàm lấy ra thiếp mời, đưa cho cửa ra vào thủ vệ. Thủ vệ cũng không có bởi vì Hứa Tiểu Phàm quần áo một mạc mà có bất kỳ lãnh đạo, ngược lại sắc mặt chất đầy đủ cười. Ai không biết đầu năm nay những cái kia chân chính đại lao, chân chính có bối cảnh thế gia thiếu niên, đều thích chơi giả heo ăn thịt hổ một bộ này. Bởi vậy quần áo càng là rách nát, thủ vệ ngược lại càng không dám thất lễ. Liền soát người, đều chuyên môn gọi tới trong cung thị nữ. Hứa Tiểu Phàm mở hai tay ra, cảm thụ được hai cặp mềm mại không xương tay nhỏ ở trên người khắp nơi du tẩu, sắc mặt đỏ lên. Hứa Tiểu Phàm, ngươi mụ hắn thế mà còn sống. Nhưng mà đúng vào lúc này, cách đó không xa truyền đến một đạo gầm thét. Hứa Tiểu Phàm quay đầu nhìn, trong lúc nhất thời có chút im lặng. Mở miệng không phải người khác, chính là Dương Phi Vân. Hứa Tiểu Phàm căn bản không nghĩ để ý đến hắn, quay đầu bước đi. Nhưng mà, lúc này lại truyền tới một tiếng quát lớn, dừng lại. Lần này mở miệng không phải Dương Phi Vân, mà là Hứa Tiểu Phàm phía trước vị hôn thê, Thượng Quan Thu Nguyệt. Thở dài, Hứa Tiểu Phàm quay đầu không nhịn được nói, hai người các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đồng thời, đã có rất nhiều người đều bị một màn trước mắt hấp dẫn tới, đứng chân quan sát. Thượng Quan Thu Nguyệt không quan tâm, một mặt phẫn nộ nói, "Hứa Tiểu Phàm, ta lần trước đã cùng ngươi nói rất rõ ràng, chúng ta đã không có hôn ước, ngươi vì cái gì còn muốn dây dưa không dứt? Dạng này có ý tứ sao?" Hứa Tiểu Phàm trực tiếp bối rối. Hắn phía trước làm sao lại không có phát hiện nữ nhân này không biết xấu hổ như vậy đâu? Vì vậy hắn lấy ra thư mời nói, "Không nên hiểu lầm, ta không theo dõi ngươi, ta là chịu Lục hoàng tử mời tới." Thượng Quan Thu Nguyệt cười nhạo một tiếng, "Hứa Tiểu Phàm, thật không cần thiết, vì theo dõi ta, ngươi thế mà còn giả tạo thư mời." Hứa Tiểu Phàm triệt để trầm mặc. Dương Phi Vân buộc phát tiên thiên cảnh khí thế, mắt lộ ra hung quang, "Hôm nay là bệ hạ thọ yến, bản thiếu gia hôm nay liền bỏ qua ngươi, nhưng tiểu tử, hôm nay sau đó, ngươi hẳn phải chết." Cùng lúc đó, mọi người xung quanh một trận sợ hãi thán phục. Cái kia Dương gia Dương Phi Vân, cái này mới bao nhiêu lớn niên kỷ, thế mà liền tiên thiên cảnh. Đây là kế tiếp Dương vô địch a. Dương gia sợ rằng đến lại huy hoàng một giáp. Nghe vậy Dương Phi Vân cười đắc ý, từ lần trước ăn quả đắng về sau, hắn liền bế quan không ra, mượn nhờ Dương gia khổng lồ tài nguyên, điên cuồng tu luyện. cho đến đột phá tiên thiên. Hiện tại, ngươi Hứa Tiểu Phàm còn có bản lãnh gì tại lão tử trước mặt phách lối? Luận bối cảnh, ngươi không sánh bằng lão tử. Luận thực lực, ngươi vẫn là không sánh bằng lão tử. Liên vị hôn thê của ngươi đều là lão tử. Dương Phi Vân ở trong lòng cười lạnh, tiếp lấy giống như một cái đắc thắng tướng quân, dắt thượng quan Thu Nguyệt cái kia mềm mại không xương tay nhỏ, đón mọi người sợ hãi thán phục ánh mắt, đi vào hoàng thành cửa lớn. Thượng quan Thu Nguyệt lúc này quay đầu nhìn thoáng qua đứng ở trong đám người, một mặt bình tĩnh Hứa Tiểu Phàm, giống như nhìn một chuyện cười. Đồng thời, trong lòng một màn kiếp như có như không hối hận không còn sót lại chút gì. Mà Hứa Tiểu Phàm im lặng nhìn xem bóng lưng của hai người, chờ giây lát về sau mới lẫn trong đám người tiến vào yến hội. Chương 20. Lão phụ thân vui mừng, nhi tử cuối cùng tiên đồ. Chạy qua cầu nhỏ, bước qua bụi hoa. Hứa Tiểu Phàm chẳng có mục đích tại hoàng thành một chút mở ra vắng vẻ khu vực đi dạo. Hắn chuyên chọn ít người địa phương, tránh đi đám người. Đến mức lao cha giao xuống nhiệm vụ, hắn đã sớm quên đến lên 9 tầng mây. Hiện tại hệ thống khen thưởng mới là chủ yếu. Đến mức kết giao bằng hữu kéo nhân mạch, loại này sự tình có phong hiểm. Xem như một tên hợp cách cầu đạo bên trong người, Hứa Tiểu Phàm tự nhiên muốn cam đoan không có sơ hở nào. Lại nói, nếu như Hứa gia thật có cái gì nguy hiểm, trong tay hắn chỉ cần có một tấm vạn dặm truyền tống phủ, không thể so cái gì đều cường. Đầu năm nay, chỗ dựa núi sẽ đổ, dựa vào người người sẽ chạy. Cứu, cứu mạng a. Đột nhiên, khi đi ngang qua một chỗ rừng cây thời điểm, Hứa Tiểu Phàm nghe thấy được một trận như có như không tiếng kêu cứu. Nghe thanh âm, hẳn là một cái nữ tử. Hứa Tiểu Phàm không biết nữ tử gặp cái gì nguy hiểm, hắn cũng không quan tâm. Mắt điếc hai ngơ, quay đầu liền đi. Anh hùng cứu mỹ nhân, không tồn tại. Đồ đần mới làm loại chuyện này. Nhưng mà, không đợi hắn đi hai bước, mấy đạo mặc thiết giáp khôi ngô giáp sĩ liền từ trong bóng tối đi ra, ngăn tại trước người hắn. Cầm đầu, dáng người nhất là khôi ngô nam tử âm thanh lạnh lùng nói, "Tiểu tử, ngươi vừa vặn nhìn thấy cái gì, hoặc là nghe đến cái gì?" Hứa Tiểu Phàm ra vẻ nghi hoặc, "Các ngươi đang nói cái gì, ta nghe không hiểu." Nam tử khôi ngô có chút hoài nghi, lập tức đối bên cạnh một người nói, "Ngươi đem tiểu tử kia vừa vặn đi qua đường, lại đi một lần." Cái kia giáp sĩ gật đầu, "Đi một lượt." Nam tử khôi ngô hỏi, "Ngươi nghe đến cái gì?" Giáp sĩ chi tiết nói, "Ta nghe thấy được tiếng cầu cứu." Hứa Tiểu Phàm biểu lộ cứng đờ. Nam tử khôi ngô thì cười lạnh nói, "Tiểu tử, ngươi dám gạt ta?" Hứa Tiểu Phàm ngượng ngùng cười một tiếng, nói tiếp, "Vị đại ca này, ta cảm thấy chúng ta có thể thương lượng một chút. Ngươi liền làm chưa từng thấy ta. Hôm nay chuyện này, ta cũng tuyệt đối sẽ không ra bên ngoài nói. Ngươi thấy thế nào?" Nam tử khôi ngô lắc đầu, nói thẳng, "Không được, hôm nay ngươi phải chết, nếu như ngươi không chết, nếu xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, chúng ta liền phải chết." Nói xong, mang theo thủ hạ, trực tiếp nâng thương thẳng hướng Hứa Tiểu Phàm. Quân trận. Hứa Tiểu Phàm biểu lộ ngưng trọng lên. Theo hắn biết, thứ này rất khủng bố. Tuyên thành Hứa gia liền có quân trận, mấy cái hậu thiên tu sĩ bằng vào quân trận có thể đánh lăng không. Mà mấy vị này tu vi đều tại hậu thiên đỉnh phòng, cầm đầu cái kia càng là tiên thiên, có chút khó giải quyết. Hứa Tiểu Phàm không dám xem thường, trực tiếp buộc phát toàn bộ tu vi. Nhưng mở ra man nhu thay đổi về sau, Hứa Tiểu Phàm có chút kinh hỉ, bởi vì hắn phát hiện chính mình được đến lực lượng tăng phúc lại mạnh mẽ một lần. Quả thực khủng bố như vậy, hắn vọt thẳng hướng cầm đầu đại hán, muốn đối cứng quân trận. Đấm ra một quyền, cầm đầu cái kia khôi ngô đại hán trực tiếp bay ra ngoài. Quân trận nháy mắt tán loạn. Còn lại mấy cái hậu thiên tu sĩ, căn bản không đáng chú ý. Thuần thục giải quyết những người này, Hứa Tiểu Phàm vô vô tay liền muốn rời đi. "Ngươi đứng lại đó cho ta." Hứa Tiểu Phàm quay đầu nhìn, chỉ thấy là một cái xóa đầu, quần áo tả tơi, biểu lộ lạnh lùng nam tử. Hắn bất đắc dĩ nói, "Chuyện gì?" Nam tử nói, "Chuyện ngày hôm nay ngươi nếu dám nói ra, hẳn phải chết." Hứa Tiểu Phàm khinh bỉ nhìn thoáng qua nam tử, nói ra, "Ngươi yên tâm." Tiếp lấy quay người muốn đi gấp, mà nam tử lại bị cái ánh mắt này cho chọc giận. Từ giày bên trong lấy ra một thanh đao, hướng về Hứa Tiểu Phàm sau lưng chô đâm tới. Hứa Tiểu Phàm gọn gàng mà linh hoạt xoay người một cái phía sau đá chân, trực tiếp đem nam tử cho đá bay. Thật lâu, nam tử lại không có động tĩnh. Hứa Tiểu Phàm kinh ngạc đi tới nam tử trước người, hít than hơi thở. Chết. Hứa Tiểu Phàm há to miệng, có chút nói không ra lời. Căn cứ vừa vặn cảm ứng, đối phương tối thiểu cũng là một cái hậu thiên cảnh tu sĩ. Một cước kia Hứa Tiểu Phàm đặc biệt thu chút lực đạo, lại không nghĩ rằng đối phương một chân đều không chịu nổi. Thật không biết là cái này tu vi quá nước, hay là thân thể thái hư, lại hoặc là cả hai đều có. Lúc này, trong rừng cây lại đi ra một cái quần áo không chỉnh tề nữ tử. Nữ nhân rất đẹp, chỉ là khỏe mắt chưa khô vệt nước mắt, cùng với khóc đỏ con mắt cùng trên mặt đặc biệt rõ ràng hai cái dấu bàn tay, cho phần này đẹp tăng thêm mấy phần vỡ vụn cảm giác. Hứa Tiểu Phàm nhìn thoáng qua về sau, liền vội vàng thu hồi ánh mắt, bởi vì nữ tử trên thân chỉ mang theo mấy khối vải rách, chỉ có thể miễn cưỡng che kín một chút tư ẩn bộ vị. Một màn này cho vẫn là hài tử Hứa Tiểu Phàm cực kỳ chấn động mạnh ngay. Lúc này, nữ tử lại kinh hãi nhìn xem thi thể trên đất, một mặt không thể tin. Thấy thế, Hứa Tiểu Phàm trong lòng siết chặt, hỏi, người kia là ai? Nữ tử sắc mặt thay đổi, cuối cùng nói ra, không có việc gì, một cái phóng đẳng kẻ xấu xa mà thôi. Tiếp lấy nàng thi lễ một cái nói, tiểu nữ tử Đoan Mục Đu, đa tạ công tử ân cứu mạng, xin hỏi công tử tôn tính đại danh. Nghe vậy Hứa Tiểu Phàm thở phào nhẹ nhõm nói, đi không đổi tên ngồi không đổi họ, tại hạ Hứa Lao Thực. Hứa Trung Thực. Đoan Mục Đu biểu lộ có chút cổ quái, trước mặt thiếu niên nhìn xem cũng không thế nào đàng hoàng bộ dáng, nhưng nàng vẫn còn có chút nghi hoặc hỏi, ta nhớ kỳ đế đô bên trong không có họ Hứa đại gia tộc mới đúng. Hứa Tiểu Phàm đứng dậy, khoát tay một cái nói, tiểu môn tiểu hộ mà thôi. Dứt lời, quay người rời đi. Chờ Hứa Tiểu Phàm rời đi phía sau, Đoan Mục Nhu cũng không có đi, mà là bóp nát trong tay một đạo phù lục, yên tĩnh chờ ở tại chỗ. Sau một lát, một vị nam tử trung niên lo lắng không yên chạy tới. Mở ra liền vội vàng hấp tấp hỏi, "Tiểu Nhu, ngươi làm sao tại đây? Ngươi, cái này là thế nào? Ai làm?" Đoan Mục Nhu nói thẳng, "Thất bại." Nghe vậy, nam tử trung niên ân cần biến mất, ngược lại sắc mặt khó nhìn lên. Hắn hỏi, "Chuyện gì xảy ra?" Đoan Mục Nhu nói, "Ra một chút ngoài ý muốn, mấu chốt thời điểm, một thiếu niên đi qua, đem ta cứu lại." "Chết tiệt, là cái kia hôn đản phá hư ta Đoan Mục gia kế hoạch lớn." Nam tử trung niên sắc mặt đen phát tím. Thật lâu, trung niên hơi bình phục một cái tâm tình nói, "Ngươi tấm thân xử nữ còn tại?" Đoan Mục Nhu túi đầu nói, "Không còn nữa." Nam tử trung niên thở phào nhẹ nhõm nói, "Không còn nữa liền tốt. Dù cho không thể nhân tang đồng thời lấy được, nhưng cũng còn có lưu chuyển chỗ trống. Nhu Nhi ngươi yên tâm, cha nhất định giúp ngươi lên làm thái tử phi, thậm chí giúp ngươi leo lên cái kia hoàng hậu vị trí. Đến lúc đó, ta Đoan Mục gia chính là đế đô thứ ngũ đại gia tộc." Đoan Mục Nhu không nói gì, đầu canh thấp. Nam tử trung niên phát giác không thích hợp, liền hỏi, "Thái tử người đâu?" Đoan Mục Nhu tránh ra một cái thân vị. Nam tử trung niên nhìn thấy thi thể trên đất, bị dọa đặt mông ngồi liệt trên mặt đất, toàn thân run rẩy. "Nóa, thái tử không có. Người nào mẹ hắn dám giết thái tử? Đây là hắn điên, vẫn là ta điên?" Không biết trôi qua bao lâu, nam tử trung niên lại lần nữa đứng dậy, âm thanh run rẩy hỏi, "Cái kia đi qua thiếu niên giết?" Đoan Mục Nhu gật gật đầu. Trung niên nam nhân thở hổn hển, "Hắn kêu cái gì?" Đoan Mục Nhu cổ phải nói, "Hứa Lao Thực." Trung niên nam nhân cười lạnh. Đoan Mục Nhu lại nói, "Cha, tiếp xuống làm sao bây giờ?" Nam tử trung niên nhìn thoáng qua nữ nhi, có chút đáng tiếc. Nếu như không phải thân nữ nhi, chỉ là phần này định lực, ngày sau Đoan Mục gia người cầm lái vị trí, khẳng định là nàng. Nhưng bất đắc dĩ, nàng là một nữ tử. Nữ tử liền không có tư cách kế thừa Đoan Mục gia. Đây là tập tục. Thở dài, nam tử trung niên nói ra, chuyện này rất phiền phức. Thái tử chết rồi, không che giấu nổi. Đến lúc đó bệ hạ chắc chắn sẽ điều tra. Mà nếu điều tra đến nhà chúng ta, như vậy ta Đoan Mục gia chính là một cái diệt tộc hạ tràng. Dù cho chúng ta không có giết thái tử, nhưng cũng cùng thái tử cái chết trốn tránh liên quan. Liên tính bệ hạ bỏ qua cho chúng ta, hỗ trợ thái tử Dương gia cũng nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Cho nên, tuyệt đối không thể để chuyện này liên lụy đến ta Đoan Mục gia. Chúng ta chỉ có thể tìm một cái quáng nổi. Đoan Mục Nhu như có điều suy nghĩ nói, "Cha, ngươi nói là thiếu niên kia?" Nam tử trung niên gật đầu nói, "Không sai, chỉ có thể dùng hắn đến quáng nổi, đồng thời, chúng ta còn phải lập tức giết chết hắn, tuyệt không thể để hắn nói ra cái gì chi tiết." Hai người tại trong rừng cây thấp giọng lưu đồ bí mật. Mà giờ khắc này một khỏa trên đại thụ che trời, Hứa Uyên nhiều hứng thú nghe lấy. Hắn kỳ thật một mực đi theo sau Hứa Tiểu Phàm. Lấy hắn thực lực hôm nay, tự nhiên không có người có thể phát hiện hắn. Vốn là sợ nhi tử bẻ nát, muốn thừa cơ làm chút chuyện. Lại không nghĩ rằng, nhi tử chính mình vừa ra tay, ngược lại là một đợt lớn. Thái tử đều cho biệt thủ. Giết một khi thái tử hậu quả, không cần nghĩ liền biết. Tất nhiên phải gặp đến toàn bộ đại ngu vương triều toàn lực vây quét. Bất quá, Hứa Uyên không chút nào không hoảng hốt. Đây chính là hắn muốn. Hai chân giẫm trên lá cây. Hứa Uyên ngẩng đầu nhìn đặc biệt mượt mà mặt trăng, ở trong lòng rất là hài lòng. Nhi tử cuối cùng tiền đồ. Chương 21. Các ngươi đều ước hiếp người thành thật đúng không? Hứa Tiểu Phàm đi thẳng tới cử hành thọ yến cung điện phụ cận. Nơi này giờ phút này rất nhiều người, nhưng không có cách, hắn cũng không muốn lại gặp phải vừa vặn loại chuyện đó. Kỳ thật hắn giờ phút này trong lòng vẫn là có mấy phần thấp vọng. Hắn giết người khẳng định có bối cảnh liền sẽ bị điều tra, nếu điều tra. Hứa Tiểu Phàm trong đầu hiện ra cái kêu Đoan Mục Nhu mỹ mạo nữ tử. Tiếp lấy lắc đầu. Đối phương xem chừng cũng sẽ không bại lộ hắn. Dù sao cũng là chính mình cứu nàng. Ân cứu mạng liền tính không lấy thân báo đáp, cái kia tối thiểu phải cho chính mình bảo mật đúng không? Nghĩ như vậy, Hứa Tiểu Phàm rất nhanh liền gặp người quen. Đương nhiên, lấy loại này phương thức gặp nhau, Hứa Tiểu Phàm cảm giác có chút xấu hổ. Chỉ thấy tại cung điện nơi hẻo lánh chỗ, một tên mập đang bị một đám tuổi không sai biệt lắm con cháu thế gia ẩu đả. Thời khắc này Hứa Tiểu Phàm kỳ thật có chút vui mừng. May mắn phía trước không có đáp ứng cùng người này lan lộn, nếu không phần này đánh xem chừng cũng có chính mình một phần. Do dự một chút, tại không ảnh hưởng hệ thống nhiệm vụ dưới tình huống, Hứa Tiểu Phàm vẫn là quyết định ra tay giúp một chút. Dù sao cũng là quá mệnh giao tình. Nghĩ đến cái này, Hứa Tiểu Phàm trực tiếp đi tới, lớn tiếng nói, "Các vị đại ca, đừng xúc động." Mấy cái quần áo lộng lẫy thiếu niên nhìn lại, bị ẩu đả mập mạp cũng nhìn lại, trong lúc nhất thời lệ rơi đầy mặt. Một thiếu niên nghi ngờ nói, "Ngươi mụ hắn là ai vậy?" Hứa Tiểu Phàm chỉ một cái Trương Hóa Long, nói ra, "Ta là bạn hắn, khả năng cho chút thể diện." "Nể tình." Mấy cái thiếu niên biểu lộ nghi ngẫm, một người hỏi, "Ngươi là nhà nào?" Hứa Tiểu Phàm chắp tay nói, "Hứa gia." Các thiếu niên hai mặt nhìn nhau, "Hứa gia các ngươi nghe qua sao?" Mọi người lắc đầu. Một người trầm trọng nói, "Hứa gia là cái thá gì? Muốn bạn thiếu gia nể tình." Hứa Tiểu Phàm chân thành nói, "Chúng ta Hứa gia mới vừa tới đế đô không lâu." Mọi người nghe vậy, đều là phình bụng cười to. Chỉ có Trương Hóa Long, nhìn xem những người này, không khỏi thương hại. "Hứa gia, người khác không biết hắn còn có thể không biết sao? Đầu năm nay, người nào đắc tội Hứa gia, người nào xui xẻo. Hứa gia phụ tử, đều là ngoan nhân a." Lúc này, mấy cái con cháu thế gia ngưng cười, hướng thẳng đến Hứa Tiểu Phàm mà tới. Nhưng sau một khắc, bọn họ lại lấy tốc độ nhanh hơn bay trở về. Trương Hóa Long một cái bật dậy, đứng lên. Đầu tiên là hướng về Hứa Tiểu Phàm cười hắc hắc, tiếp lấy dùng một đôi chân to, hung hăng giẫm tại mỗi cái con cháu thế gia trên mặt. Thằng đem những người này đầu, giẫm vào cứng rắn bùn bên trong cái này mới bỏ qua. Tiếp lấy hắn ôm chặt lấy Hứa Tiểu Phàm, âm thanh nghẹn ngào nói ra, may mắn Hứa Minh ngươi tới kịp thời, không phải vậy ta liền bị đánh chết. Hứa Tiểu Phàm cưỡng ép mở ra ôm ấp, tiếp lấy vừa đi vừa nói, Trương Minh, ngươi cái này lẫn vào cũng quá thảm rồi à? Ngươi không phải Trương gia người sao? Đế đô tứ đại gia tộc thiếu gia bị bên đường ẩu đả, không có người quản. Trương Hóa Long đi theo, thở dài nói, ta Trương gia nhân khẩu đơn bạc, ta người này đâu bằng hữu lại ít, tự nhiên không có người quản. Đến mức cha ta, hắn cảm thấy người trẻ tuổi huyết khí phương cương, loại này sự tình đều là bình thường, hắn chỉ biết là để ta cố gắng tu luyện. Hứa Tiểu Phàm có chút đồng tình, không khỏi nói ra, không có việc gì Trương Minh, về sau xảy ra chuyện gì có huynh đệ ta. Nghe vậy, Trương Hóa Long có chút cảm động, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Một số thời khắc, ý nghĩ trong lòng không cần phải nói đi ra, phải dựa vào hành động chứng minh. Dù sao cái này huynh đệ, hắn là nhận hạ. Hai người một đường đi dạo, đi qua ước chừng sau nửa canh giờ, tiến hội chính thức bắt đầu. Trong lúc nhất thời, du dương nhạc khúc tiếng vang triệt. Đương nhiên, giống Hứa Tiểu Phàm, Trương Hóa Long loại này thân phận, là không có tư cách đi vào trong điện. Bọn họ chỉ có thể ở ngoài điện trên yến tiệc vào ngồi, sau đó nhìn lộ thiên sân khấu bên trên cùng trong điện đồng bộ diễn viên khiêu vũ. Lại qua không bao lâu, liền bắt đầu dâng tặng lễ vật phân đoạn. Đây là đại ngu quốc hoàng phòng truyền thống. Không quản là thọ yến vẫn là tiệc cưới, đều có như thế một cái phân đoạn. Để một chút thân phận tôn quý, quyền thế ngập trời gia tộc, ngày hôm đó dâng lên lễ vật. Để bày tỏ chỉ ra bọn họ thần phục chi tâm, hiển lộ rõ ràng hoàng gia tôn quý. Tại hoàng thất bên trong, thân phận càng là cao quý người, đến dâng tặng lễ vật gia tộc, quyền thần tự nhiên là càng nhiều. Mà hoàng đế thân phận, không cần nói cũng biết. Dựa theo ngày trước trình tự, đầu tiên là các đại hoàng tử công chúa dâng tặng lễ vật, tiếp theo là tứ đại gia tộc, lại tiếp theo chính là quyền thần cùng hơi nhỏ yếu một chút gia tộc. Cái này phân đoạn rất dài, nhưng đồng dạng cũng là nhất có nhìn xem. Bởi vì những người này lấy ra, mỗi một kiện đồ vật đều là giá trị liên thành bảo bối. Vậy mà hôm nay, cái này phân đoạn tại mở đầu thời điểm, liền kết lại. Thái giám không ngừng lớn tiếng hô to, mời thái tử dâng tặng lễ vật. Liên tiếp kêu nhiều lần, cũng họng đều kêu làm, lại chậm chạp không thấy thái tử thân ảnh. Giờ phút này, không quản là trong điện vẫn là ngoài điện đám người, cũng bắt đầu rối loạn lên. Tại loại này chính thức trường hợp, lại là thái tử, nếu như xuất hiện sai lầm, tuyệt đối sẽ nhận đến xử phạt nghiêm khắc. Một đám thái tử đảng, hiện tại cũng bắt đầu trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Mà giờ khắc này Trương Hóa Long, chính một bên đập hạt dưa, một bên hướng bên người Hứa Tiểu Phàm nói, cái này thái tử, xem chừng chớ biết bị đánh rất thảm. Hứa Tiểu Phàm cũng tại gặm hạt dưa, nhưng thật là một bộ đối ăn dưa không có cái gì bộ dáng hứng thú. Đối với hoàng gia sự tình, hắn ngay cả lời cũng không muốn nói. Dù sao cùng hắn không có quan hệ gì. Hôm nay chỉ cần đàng hoàng ở tại cái này, đem cơm ăn xong liền tốt. Lúc này, Trương Hóa Long đông nhiên kích động chỉ vào một cái phương hướng nói, "Đóa, Hứa lao thực ngươi mau nhìn." Hứa Tiểu Phàm vô ý thức nhìn sang. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngốc tại chỗ. Đó là một đạo thân ảnh quen thuộc. Chính là trước đây không lâu, hắn cứu tên kia gọi là Đoan Mộc Nhu nữ tử. Nữ tử cũng không có thay đổi toàn bộ quần áo mới, biến thành nàng lúc đầu dáng dấp. Ngược lại biến thành càng thêm chật vật, trên thân vải vóc càng thêm thưa thớt. Hành động ở giữa, xuân quang chợt tiết. Cái này có lẽ mới là nàng làm người khác chú ý, mấu chốt nhất nguyên nhân. Đoan Mộc Nhu đi tại yến hội chính giữa chỗ thảm đỏ bên trên, nàng trên chân không sỏ giày, lộ ra thon dài ngón chân, trắng non mu bàn chân. Nàng từng bước một đi đến băng lãnh bậc thang, hướng về cái kia đèn đuốc sáng trưng, cổ phát trang nghiêm đại điện đi đến. Tầm mắt của mọi người tham lam đảo qua nàng lộ ra mỗi một tấc da thịt, tựa như từng đầu sói đói. Đoan Mộc Nhu trên mặt không ngừng có nước mắt lan xuống, nhưng bước chân vẫn như cũ không dừng lại. Mà đám người bên trong nghị luận ầm ĩ đây không phải là Đoan Mộc gia hòn ngọc quý trên tay sao? Nàng cái này là thế nào? Cái này còn nhìn không ra, có người phi lễ nàng. Đây là muốn kiện ngự hình dáng. Cái nào không sợ chết, dám động Đoan Mộc gia cô nương, vẫn là tại loại này trường hợp. Cái này có 100 cái đầu, đều không đủ hắn chém. Lao thọ tinh ngăn thạch tín, tự tìm cái chết ra đây là. Theo tiếng nghị luận, Đoan Mộc Nhu đã đi tới cửa đại điện. Nàng bị giáp sĩ ngăn lại. Nàng không có tiếp tục hướng phía trước, mà là quỳ xuống. Nàng âm thanh vô cùng lạnh như băng nói, Đoan Mộc Nhu, có chuyện quan trọng, cầu kiến hoàng đế bệ hạ. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong điện du dương vui sướng âm nhạc dừng lại. Tiếp lấy rối loạn tưng bừng về sau, đại ngu hoàng đế bệ hạ xuất hiện ở cửa đại điện. Hôm nay ngày mừng thọ, vị hoàng đế này vẫn không có xuyên long bào, mà là một thân rộng rãi nho bào, nâng hiện ra một cỗ thư sinh nho nhã, nhưng nửa mở y phục, nhưng lại mang theo một điểm buông thả. Giờ phút này vị đế vương híp mắt, cúi đầu nhìn xem quỳ gối tại trước người Đoan Mộc Nhu, cũng không trách tội, mà là nhàn nhạt hỏi, có chuyện gì? Đoan Mộc Nhu cúi đầu bái lễ, dài bái không lên. Tiếp lấy âm thanh run rẩy, bắt đầu giải thích. Mà theo nàng giải thích, toàn trường náo nhiệt bầu không khí không ngừng hạ xuống, cho đến hàng không thể hàng. Đến cuối cùng, thậm chí có vô số người bắt đầu hít vào khí lạnh. Có người khóc giống, có người ngồi liệt trên mặt đất, có người trợn mắt há hốc mồm. Cho dù là những cái kia ngày bình thường cao cao tại thượng các đại nhân vật, đều từng cái sắc mặt kỳ biến. Đến cuối cùng, thậm chí liền đương triều quốc tướng Dương Vô Địch cũng nhịn không được chửi ầm lên, ngươi cái yêu nữ điên rồi phải không, lại dám ở chỗ này nói hiệu nói vượng, chết tiệt. Ai, Dương Khanh tỉnh táo. Hoàng đế cười phất phất tay, mặt không đổi sắc đối Đoan Mộc Nhu nói, ngươi nói là có người tại chấm thọ yến bên trên muốn đối ngươi đi chuyện bất chính. Sau đó chấm hảo trưởng tử, đương kim thái tử vừa vặn đi qua, kết quả là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Lại sau đó thực lực không đủ, bị cái kia kẻ xấu giết đi. Đoan Mộc Nhu toàn thân run rẩy, cái chán áp sát vào trên mặt đất, chợt vật phun ra hai chữ, chính. Chính là. Dứt lời, nàng cái này mới thở dài một hơi. Dù sao, lừa gạt như thế một vị đế vương, thực tế khiến người sợ hãi. Đoan Mộc Nhu phát hiện, dù cho nàng nói ra thái tử đã chết lúc, hoàng đế vẫn bình tĩnh. Liên phảng phất chết, không phải nhi tử của hắn. Cái này từ hoàng đế vừa vặn trong giọng nói, liền có thể rất tốt phân tích ra. Mà lúc này hoàng đế hỏi một cái vấn đề mấu chốt nhất, như vậy, chiếu như lời ngươi nói, giết ta cái kia hảo trưởng tử người, là ai đâu? Đoan Mục Nhu hít sâu một hơi, lại lần nữa lấy dũng khí nói, hắn nói chính mình tên Hứa Lao Thực, nhưng ta hoài nghi, là tên giả, nhưng ta biết hắn, ta rõ ràng nhớ tới mặt của hắn. Liên tính hắn hóa thành bụi, ta đều có thể nhận ra. Ồ! Hoàng đế chỉ vào người phía dưới bầy, cùng với sau lưng quần thần nói, vậy ngươi liền giúp chấm tìm một chút hung thủ à, chấm cũng muốn nhìn xem, rốt cuộc là ai, ăn cái này gan hùm mà báo. Đoan Mục Nhu đứng dậy, ánh mắt đảo qua quần thần. Quần thần đều là sợ. Nhưng nàng ánh mắt cũng không có lưu lại, mà là quay người nhìn hướng điện hạ mọi người. Rất nhanh, nàng ánh mắt sáng lên. Chỉ vào một cái phương hướng, nói thẳng, là hắn, chính là hắn, Hứa Lao Thử. Mọi người, toàn bộ nhìn sang. Trong đám người, Hứa Tiểu Phàm ánh mắt đã không có tiêu cự. Hắn nhìn chằm chằm giữa không trung dập tắt thứ hai tuyển chọn, khóe miệng cũng rút. Cái này cũng có thể ra yêu tiêu thân. Chương 22. Ta ngược lại muốn xem, ai dám động hài nhi của ta. Sử dụng A, Hứa Minh, ngươi đến cùng làm cái gì? Trương Hóa Long trợn mắt há hốc mồm. Chiếu vừa vặn nữ nhân kia lời nói, hắn bị huynh đệ kia, chẳng những phi lễ người ta cô đường, còn thuận tay đem thái tử cho biệt thủ. Đây chính là thái tử. Tương lai đại ngu sở quân. Nói là giết liền giết sao. Lúc này, Hứa Tiểu Phàm cũng rất ngộng. Dựa vào, ta giết thái tử. Ta làm sao không biết. Thật lâu, hắn cưỡng ép bình phục lại tâm tình nói ra, Trương Minh, nếu như ta nói sự tình không phải như vậy, ngươi tin không? Trương Hóa Long mắt sáng lên, tiếp lấy gật đầu nói, Hứa Minh ta tin ngươi. Tiếp lấy hắn suy nghĩ một chút nói, nhưng ngươi trước tiên cần phải chống đỡ một hồi, ta đi gọi cha ta tới hỗ trợ. Hắn hôm nay có chuyện quan trọng ở ngoài thành quân doanh. Nói xong, nhanh như chớp chạy mất dạng. Hứa Tiểu Phàm nhìn hắn bóng lưng, trong lòng có điểm cảm động. Nhưng mà hắn giờ phút này đã bị một đám mặc kim giáp giáp sĩ bao bọc vây quanh. Thiên tử thân quân, Vũ Lâm vệ. Đây tuyệt đối là đại ngu tinh nhuệ nhất một chi bộ đội, bởi vì bọn họ mỗi một vị đều là lăng công cảnh. Chỉ cần lại phối hợp chiến trận, thực lực kia khoa trương đến không hợp tối thường. Đối mặt một đội quân như thế, Hứa Tiểu Phàm căn bản không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Một khi phản kháng, đơn giản một cái chết chữ. Cho nên Hứa Tiểu Phàm trực tiếp thúc thủ chịu trói. Rất nhanh, hắn liền bị một đám người mang lấy, đưa đến hoàng đế trước người. Hứa Tiểu Phàm liền đột nhiên cảm thấy, có một cô rất mạnh ký thị cảm đập vào mặt. Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua hoàng đế. Hoàng đế có chút cổ quái hỏi, ngươi nhũ danh là Hứa Lao Thực? Hứa Tiểu Phàm nhẹ gật đầu. Nói một câu nói như vậy, hoàng đế liền trầm mặc, không có lại mở miệng, mà là yên tĩnh chờ đợi. Hứa Tiểu Phàm thì nhìn xem một bên Đoan Mục Nhu nghi hoặc hỏi, ta cứu ngươi một mạng, ngươi vì cái gì vu oan ta? Đoan Mục Nhu hoán độc nói, vô sỉ. Hứa Tiểu Phàm hô hấp không tự giác tăng thêm mấy phần, Đoan Mục cô nương, chúng ta phía trước hẳn là không có khúc mắc a. Đoan Mục Nhu cười thẳng một tiếng nói, không có khúc mắc. Dâm tặc, ngươi làm bẩn ta, còn nói không có khúc mắc. Ta hận không thể ăn ngươi thịt, uống ngươi máu. Nghe vậy, Hứa Tiểu Phàm nhíu mày. Hắn cảm giác trước mắt người này, cùng chính mình vừa vặn gặp phải vị cô nương kia, hoàn toàn không phải một người. Trên lệch quá xa. Đây chính là nữ nhân sao? Mà còn hắn thực tế nghĩ mãi mà không rõ, đối phương vì sao lại làm như vậy? Dù cho hắn thật giết thái tử, nhưng đối phương lại vì sao muốn lại cho chính mình lại cài lên một cái dâm tặc cái mũ? Cái này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đạo lý. Vì bảo vệ danh tiết của mình, có thể mặc thành dạng này xuất hiện ở đây, đây rõ ràng là tự hủy danh tiết. Vì bảo toàn chính mình, có thể rõ ràng chính nàng mới là người bị hại. Vẫn là nói tất cả những thứ này đều là hoàng đế an bài, vì giữ lại hoàng thất uy nghiêm. Từ người góc độ nghĩ, từ âm như góc độ suy nghĩ, càng nghĩ, suy nghĩ càng là hỗn loạn. Hứa Tiểu Phàm cảm giác chính mình não có chút không đủ dùng. Lúc này, mấy cái giáp sĩ nhấc lên một cỗ thi thể vội vàng đi tới hoàng đế trước mặt. Một người cầm đầu thân thể run rẩy nói, vậy hạ. Hắn biết hầu như bị ngăn chặn, nói không ra lời. Nhưng rất nhiều người giờ phút này đã thấy rõ ràng trên mặt đất thi thể diện mạo. Thái tử, toàn trường xôn xao. Hoàng đế nhàn nhạt lướt qua, đối Hứa Tiểu Phàm nói, ngươi làm. Hứa Tiểu Phàm cảm giác phía sau đã ướt một mảng lớn. Bất kể như thế nào, mối thù giết con không đội trời chung. Cho dù là sự tình ra có nguyên nhân, dù cho không phải cố ý, nhưng đây chính là sự thật. Vì vậy hắn trung thực thừa nhận, là ta. Hắn biết rào biện vô dụng, người khác có thể kiểm tra, cho nên còn không bằng dứt khoát thừa nhận. Hắn giờ phút này trong đầu đang nghĩ tới là chính mình tấm kia trăm dặm chuyển tống phủ có đủ hay không dùng. Lao cha có thể hay không chạy trốn. Giết thái tử loại này lại tội, không cần nghĩ cũng biết đến chém đầu cả nhà. Mà giờ khắc này hoàng đế bên người Dương Vô Địch đã toàn thân run rẩy, không phải sợ hãi, là phẫn nộ. Dương gia phế đi. Nhiều năm như vậy hao phí vô số tài nguyên bồi dưỡng lên thái tử không có, Dương gia liền phải một lần nữa nâng đỡ một vị hoàng tử. Cái này lại đến hao phí vô số. Hứa Tiểu Phàm lần này, chỗ nào là giết thái tử, là chém Dương gia nửa cái mạng a. Dương Vô Địch nhìn chằm chằm Hứa Tiểu Phàm, ánh mắt vô cùng băng lãnh, "Tiểu tử, hôm nay Thiên Vương lão tử tới đều cứu không được ngươi." Một bên Hoa gia cùng mây người cầm lái, cười không nói. Thái tử không có, nhà bọn họ nâng đỡ hoàng tử, một cách tự nhiên liền có cơ hội. Cái này Hứa Tiểu Phàm cũng là chết có ý nghĩa. Hoàng đế đem mấy người biểu lộ thu hết vào mắt, phất phất tay đối Dương Vô Địch nói, làm sao chấm nhi tử chết rồi, ngươi ngược lại sò chấm còn khó qua. Dương Vô Địch đội vàng lui ra phía sau mấy bước, không cần phải nhiều lời nữa. Loại này thời điểm, vẫn là không muốn làm cỏ đầu tường tốt, dù sao Hứa Tiểu Phàm hẳn phải chết, Hứa gia nhất định diệt. Hoàng đế thì ngữ khí vẫn như cũ bình thản, đối Hứa Tiểu Phàm nói, ngươi biết sát hoàng tử hậu quả sao? Hứa Tiểu Phàm liếm liếm khô khốc khỏe miệng nói, chém đầu cả nhà. Hoàng đế nhiều hứng thú hỏi, ngươi không sợ? Hứa Tiểu Phàm nói, ta tự nhiên là sợ. Hoàng đế hít mắt, cái kia tại sao ta cảm giác ngươi một bộ vẻ không có gì sợ? Chẳng lẽ là vì ngươi có một cái tốt cha? Hứa Tiểu Phàm nói, tự nhiên không phải, ta là vì biết chính mình phải chết, phản kháng vô dụng, cho nên cái này mới đàng hoàng chờ chết. Hoàng đế khỏe miệng hơi bình nói, vậy ngươi thật là trung thực. Lúc này, Lục hoàng tử Lý Bảo gặp ra, hướng về hoàng đế quỳ xuống nói, phụ hoàng, ta cảm thấy chuyện này có vấn đề, còn mời để nhi thần điều tra một phen lại làm định đoạt. Ba ngày, nhi thần chỉ cần ba ngày. Lý Bảo giờ phút này trong lòng một vạn cái hối hận. Hắn không nghĩ tới sự tình thế mà lại phát triển đến một bước này. Sớm biết liền không gọi Hứa Tiểu Phàm đến rồi. Nguyên bản nghe đến thái tử chết hắn còn có mấy phần mừng thầm, nhưng không nghĩ tới hung thủ lại là Hứa Tiểu Phàm. Hoàng đế cuối cùng lộ ra một cái không nhịn được biểu lộ, nói, ngươi muốn vì một cái giết chết chính mình thủ túc người cầu tình. Lý Bảo sâu sắc cúi đầu nói, cũng không phải là như vậy, nhi thần chẳng qua là cảm thấy chuyện này có lẽ điều tra rõ ràng, không thể để hoàng huynh chết không rõ ràng. Hoàng đế hừ một tiếng nói, nhân chứng vật chứng đều tại, còn muốn điều tra cái gì? Lý Bảo nói, cái gọi là lời chứng cũng chẳng qua là đơn vương, lại há có thể tin cái này lời nói của một bên đâu. Hoàng đế ha ha cười lạnh hai tiếng, ngươi ngược lại dạy dỗ lên chấm đến, đi chấm không muốn cùng ngươi nhiều lời, cút đi. Lý Bảo trực tiếp bị khung đi ra. Hoàng đế thì nhìn xem Hứa Tiểu Phàm nói, đã như vậy, ngươi cho chấm thật tốt giải thích một chút, chuyện này trải qua. Hứa Tiểu Phàm gật đầu, thái tử sát thực chính là hắn giết, bất quá hắn muốn chứng minh một cái chính mình không phải dâm tặc. Làm qua sự tình, ta nhưng lấy nhận, chưa làm qua, người nào cũng không thể vu ham ta. Đi chết. Đúng lúc này, một bên Đoan Mục Nhu đột nhiên rút ra chính mình sau đầu châm gài tóc, trực tiếp hướng Hứa Tiểu Phàm ngực đâm tới. Ở đây đều là cao thủ, nếu có tâm người muốn ngăn lại, kỳ thật Đoan Mục Nhu một bước đều không động được. Nhưng không có người ngăn. Vì vậy, mọi người cứ như vậy trơ mắt nhìn xem Đoan Mục Nhu trong tay bạc châm đâm vào Hứa Tiểu Phàm ngực. Nhưng mà, làm bằng bạc châm gài tóc đâm rách y phục về sau, lại ngừng lại. Đoan Mục Nhu biểu tình nghiêm trọng, dù cho hai tay dùng sức, nhưng như cũ tiến thêm không được nửa phần. Hứa Tiểu Phàm bị hai cái Vũ Lâm vệ chống chọi, căn bản không thể động đậy, chính hắn cũng dọa sắc mặt tạm đạm. Nhưng tại phát hiện làm bằng bạc châm gài tóc căn bản đâm không thủng da của mình về sau, lúc này mới yên lòng lại. Đồng thời trong lòng cảm khái một cái thần ma luyện khí quyết cường đại. Đương nhiên, nhất chủ yếu vẫn là bởi vì Đoan Mục Nhu thực lực không tính quá mạnh, một cái hậu thiên tầng 3 mà thôi. Hứa Tiểu Phàm thấy đối phương còn tại cái kia dùng sức chọc chính mình ngực, liền có chút im lặng nói, y phục này mặc dù cũ một chút, nhưng vẫn là rất đắt, đừng cho ta làm hư. Hắn còn chưa dứt lời, hoàng đế sau lưng trong quần thần, nhưng lại lao ra một người. Mọi người giật mình. Hộ bộ thị lang Đoan Mục Thiện. Đoan Mục Thiện cũng không cầm trong tay hung khí, cứ như vậy thẳng tắp một trường, đánh về phía Hứa Tiểu Phàm mặt. Lang không cảnh đỉnh phong cường giả toàn lực xuất thủ, một trường này uy lực không cần nói cũng biết. Dù cho kinh phong, đều thổi Hứa Tiểu Phàm ra mặt đau. Lúc này, vẫn như cũng không có người xuất thủ ngăn cản. Hứa Tiểu Phàm khẽ cắn môi, liền muốn bóp nát trong tay áo truyền tống phủ, nhưng là ở trong nháy mắt này, chân trời truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Ai dám động hài nhi của ta? Lời còn chưa dứt, một cái máu trường kiếm màu đỏ, lao Hứa Tiểu Phàm ra mặt, chớp mắt xuyên qua Đoan Mục Thiện thân thể. Đoan Mục Thiện thẳng tắp ngã xuống, khí tức hoàn toàn không có. Đón lấy, thanh kiếm kia thẳng tắp định tại hoàng đế trước người nửa bước khoảng cách mặt đất. Toàn trường đều kinh hãi. Vũ Lâm vệ nháy mắt bảo vệ tại hoàng đế trước người, ngưng kết quân trận. Hoa Yêu Nhiêu thì ánh mắt sáng lên, xuất hiện tại thanh kia huyết kiếm trước mặt, muốn đoạt lấy cái này kiếm. Nhưng mà làm sao rút đều rút bất động. Hoa Yêu Nhiêu một mặt phẫn nộ. Cái này kiếm thế nhưng là nàng Hoa gia lão tổ, dùng mệnh được đến, chính là Hoa gia chuẩn bị ra truyền bảo bối. Lúc này, có người kinh hô một tiếng, các ngươi mau nhìn. Mọi người đồng loạt hướng về chân trời nhìn. Liền thấy chân trời tại chỗ rất xa, một bộ thanh sam nam tử ngự kiếm lăng không, chớp mắt đã tới. Ở đây vô cùng đại đa số người một mặt kinh hãi. Kiếm tu, người này lai lịch gì? Mà Hứa Tiểu Phàm cũng quay đầu nhìn, ánh mắt bên trong có chút lo lắng. Đây chính là hoàng cung, vô số cao thủ. Cha, ngài già như thế nên ngang xuống lại, làm qua sao? Chương 23. Hứa Tặc nhu phản, nên xử tử. Kiếm tu, người kia là ai? Chẳng lẽ là trung thổ đại lục đến? Trong lòng mọi người cực kỳ nghi hoặc. Cho tới bây giờ, trừ cùng Hứa gia từng có tiếp xúc người bên ngoài, đế đô còn không có người nhận biết hai cha con này. Lúc này, Dương Vô Địch phóng lên tận trời, cười lạnh nói, Hứa Tặc, nhi tử ngươi giết thái tử, ngươi vừa vặn lại giết đương triều trọng thần, tội lớn như phản, hôm nay phụ tử các ngươi hẳn phải chết, thức thời tốt nhất thúc thủ chịu trói. Hứa Uyên lại cười lạnh nói, nhi tử ta giết người tự nhiên có chính mình lý do, ta giết người tự nhiên là vừa vặn lão già kia không biết tốt xấu, ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua một câu sao? Dương Vô Địch cau mày nói, lời gì? Hứa Uyên cười lạnh một tiếng, thiên tử phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội. Oanh lời vừa nói ra, đám người đột nhiên huyên náo. Thiên tử phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội, đây quả thực đại nghịch bất đạo. Thiên tử chí cao vô thượng, thiên hạ này đều là thiên tử, thiên tử vì sao lại có sai? Há lại sẽ cùng thứ dân cùng tội? Hoàng đế khỏe miệng cũng kéo ra, nhìn xem giữa không trung Hứa Uyên, trong mắt hiện lên một vẻ đăm chiêu. Hứa Tặc ngươi lớn mật. Cùng lúc đó, Hoa Yêu Nhiêu cũng phóng lên tận trời, nhìn chằm chằm Hứa Uyên cười lạnh liên tục. Hứa Uyên nhìn hai người một cái, vô ý thức hỏi, còn có một cái đâu? Dương Vô Địch áo bào vũ động, thư lạnh một tiếng nói, lão các chủ hôm nay có việc, không có tới, bất quá. Trong hoàng thành vô số cao thủ, dù cho lão các chủ không có tới, ngươi cũng phải chết. Nói xong, hắn nhìn hướng phía dưới. Lập tức, cao mày. Trừ Dương gia cao thủ cùng Hoa gia cao thủ, còn lại không quản là đại nội cao thủ, vẫn là Vũ Lâm vệ, cùng với những gia tộc kia người, đều không có một cái muốn ý tứ động thủ. Bởi vì cho dù ai đều nhìn ra, Dương gia này Hoa gia cùng cái này thần bí kiếm tu có thủ. Đã như vậy, bọn họ hà tất hỗ trợ đâu? Giết cái này kiếm tu, bọn họ không có một chút chỗ tốt, ngược lại bạch bạch tổn hại ích lợi của mình. Mấu chốt nhất là, hoàng đế không có hạ lệnh. Dương Vô Địch sắc mặt hơi khó coi, rất bình tĩnh liếc qua hoàng đế. Đi theo vị này bên cạnh nhiều năm như vậy, có thể hắn vẫn như cũ đoán không được đối phương tâm tư. Quả thật là đáng sợ đến cực điểm. Như vậy, chỉ có thể hai nhà bọn họ liên thủ. Nhưng mà lúc này, lại nghe Hoa Yêu Nhiêu thoại phong nhất chuyển nói, đem ta Hoa gia chí bảo còn trở về, hôm nay ta thối lui đi. Ngươi? Dương Vô Địch chỉ vào bên cạnh nữ nhân này, giận không nhịn nổi nói, ngu ngốc phụ. Chúng ta liên thủ đánh giết người này, đến lúc đó chí bảo vẫn là ngươi. Hoa Yêu Nhiêu lại nói, không có niềm tin tuyệt đối, ta cũng không muốn cùng kiếm tù đánh. Đón lấy, nàng đối Hứa Uyên hỏi, làm sao? Hứa Uyên cười cười, nói, các ngươi cùng lên đi. Hoa Yêu Nhiêu sắc mặt lạnh xuống, cho thể diện mà không cần. Sau một khắc, huyết sát kiếm cùng thanh huyền kiếm bay vút đến Hứa Uyên hai bên. Ngự kiếm thuật. Đây là Hứa Uyên hai ngày này lĩnh ngộ ra đến một môn kiếm thuật, có thể ngự kiếm chém người, giải phóng hai tay. Hoa Yêu Nhiêu không tại nói nhảm, cùng Dương Vô Địch liếc nhau về sau, hướng về Hứa Uyên đánh tới. Hứa Uyên quét hai người một cái thần tàng cảnh đỉnh phong, một cái khác quả nhiên giống như trong truyền thuyết đồng dạng, đã tu luyện đến tử phủ cảnh. Tử phủ. Trong cơ thể thần tàng bên trong chất lỏng nguyên khí lần thứ hai áp xúc, huyền hóa thành một tòa từ nguyên khí ngưng kết mà thành phủ đệ. Tòa phủ đệ này nắm giữ câu thông thiên địa chi lực, cũng liền nói, đột phá tử phủ về sau, liền lại cũng không cần lo lắng nguyên khí dự trữ lượng. Mỗi nhận mỗi thức đều là tại mượn nhờ thiên địa chi lực. Đây chính là đại cảnh giới ở giữa bản chất nhất chênh lệch, mà càng đi về phía sau, cái chênh lệch này cũng liền càng lớn. Nhưng trên thế giới này luôn có ngoại lệ, đó chính là kiếm tu. Bám vào bên trên Vô Địch kiếm ý hai thanh kiếm, hóa thành một đỏ một xanh hai đạo kiếm ảnh, hướng về hai người đánh tới. Dương Vô Địch đem tử phủ luyện hóa mà ra, miễn cưỡng ngăn cản, mà Hoa Yêu Nhiêu trong nháy mắt cũng đã bị thương. Đối chiến ở giữa dư âm, càng đem hai nhà cường giả cho chấn thổ huyết bay ngược. Trong lúc nhất thời, lập tức phân cao thấp. Hai người ở giữa không trung lần thứ hai lướt nhau, đều có thể phát giác được trong mắt đối phương kinh hãi chi ý. Kiếm tu, quả thực mạnh đến không hợp thói thường. Vượt cấp vậy thì thôi, còn một tá hai, mà lại là bị đè lên đánh. Biệt quất. Đây là trong lòng hai người cùng chung ý tưởng. Mà giờ khắc này, Hứa Uyên một bên ngăn địch, một bên chú ý phía dưới nhi tử tình huống. Dung không được hắn không lo lắng, trong hoàng thành cao thủ rất nhiều, tùy tiện một cái kéo đi ra đều có thể dây Hứa tiểu phàm. Cho dù là có lao ra ra hộ thể, Hứa Uyên vẫn có chút không yên tâm. Chủ yếu vẫn là cái kia thâm bất khả chắc khẩu Phật tâm xà hoàng đế, thực tế để người không có cảm giác an toàn. Bất quá hệ thống tất nhiên không có tăng lên, đã nói lên hoàng đế đối Hứa tiểu phàm còn không có nhất định chi tâm. Mà giờ khắc này, Dương Vô Địch cùng Hoa Yêu Nhiêu đã giận không nhịn nổi. Đối phương thế mà phân tâm. Đây là xem thường bọn họ a. Trong lúc nhất thời, hai người thế công càng mãnh liệt hơn. Phía dưới cửa đại điện, Đoan Mục Nhu một mặt điên cuồng nhìn xem Hứa Tiểu Phàm, giết hắn, vì cái gì không giết hắn? Nhưng căn bản không có người để ý tới nàng, bởi vì hoàng đế không có hạ lệnh, chỗ có người hay không động, hoàng đế ghét nhất tự tiện chủ trương người. Cho nên bọn họ chỉ cần thi hành mệnh lệnh liền tốt. Mà hoàng đế, thời khắc này tâm tư lại không tại Hứa Tiểu Phàm cái này, mà là dương mắt, nhiều hứng thú nhìn xem giữa không trung chiến cuộc. Thấy thế, Đoan Mục Nhu đoạt lấy một cái giáp sĩ trường kiếm trong tay, hướng thẳng đến Hứa Tiểu Phàm cái cổ chém tới. Nhưng mà trường kiếm chém vào trên cổ, lại nhiều ra một lỗ hổng. Đến mức Hứa Tiểu Phàm cái cổ, cũng chỉ bất quá nhiều một đầu bạch ngấn mà thôi. Dù vậy, Hứa Tiểu Phàm cũng dọa khẽ run rẩy. Quả thực không hợp thói thường. Ta cầu đạo bên trong người, lại có đưa cái cổ cho người chém một ngày, cũng là tiền đồ. Hứa Tiểu Phàm đã không muốn cùng cái này nữ nhân điên lãng phí thời gian, trực tiếp phát động đạp không quyền. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể của hắn biến mất tại nguyên chỗ. Hai cái lăng không cảnh Vũ Lâm vệ một mặt mở mịt. Người đâu? Hoàng đế cũng cúi đầu nhìn, ánh mắt híp lại thành một cái khe. Không có người biết hắn đang suy nghĩ cái gì, chỉ có dựa vào gần người mới sẽ phát hiện, hoàng đế ngay tại vuốt ven ngón tay, cũng chỉ có những cái kia đủ quen hoàng đế bọn thái giám mới hiểu được, đây là hoàng đế kinh ngạc lúc mới sẽ vô ý thức xuất hiện động tác. Mấy cái Vũ Lâm vệ chính là muốn đi đem Hứa Tiểu Phàm một lần nữa bắt trở lại, lại nghe hoàng đế nói, theo hắn đi thôi. Mấy người không có nửa điểm do dự, một lần nữa trở lại quân trận bên trong. Tiếp lấy hoàng đế suy nghĩ một chút, truyền âm nói, thế hệ trước, người nào tất cả chớ động. Đạo này truyền âm, trực tiếp tinh chuẩn truyền vào trong hoàng thành mỗi một cái lăng không cảnh bên trên tu sĩ trong hai. Mọi người không khỏi kinh hãi, mà một đám đối Hứa Tiểu Phàm hận đến cắn răng nghiến lợi thái tử đảng, cũng chỉ được đàng hoàng ở tại chỗ, không dám động đậy. Đừng nhìn hoàng đế bình thường hòa hòa khí khí, không có đế vương giá đỡ bình thường cũng không ra lệnh cho người. Chỉ khi nào nghiêm túc, ai dám làm trái mệnh lệnh, cái kia hẳn phải chết. Đây là máu đồng dạng dạy dỗ. Mà chờ Hứa Tiểu Phàm xuất hiện lần nữa lúc, đã đi tới vài trăm mét bên ngoài đại điện dưới cầu thang. Hắn trùng điệp thở hổn hển, cảm giác thân thể vô cùng mệt mỏi. Lại hơi cảm ứng một cái nguyên khí của mình dự trữ, phát hiện mênh mông như biển trong đan điền, vậy mà đã trống không hơn phân nửa. Cũng chính là nói, cực hạn của hắn thuấn di khoảng cách là 200 mét. Cái này linh khí lượng tiêu hao khủng bố như vậy. Niệm đến đây, Hứa Tiểu Phàm thu hồi suy nghĩ, chuẩn bị trước rời đi chỗ thị phi này. Hiện ở loại tình huống này, chính mình đi trước, ngược lại là cho phụ thân giảm bớt áp lực. Tiểu Lữ Tặc, ngươi chạy trốn nơi đâu? Nhưng mà, trời không tội lòng người. Rất nhanh Hứa Tiểu Phàm đường đi, liền bị một đám người chặn lại. Nhìn những người này mặc liền có thể nhìn ra, những người này đều là tuổi trẻ con cháu thế gia, mà còn dẫn đầu vẫn là người quen biết cũ, Dương Phi Vân. Hứa Tiểu Phàm sát tâm đã lên, nhìn chằm chằm đối phương nói, hiện tại tránh ra, ngươi còn có thể sống sót.